Chương 2942, tương lai đều có thể. Chương 2942, tương lai đều có thể. Đông Phương Hạ Mạt nhìn qua lòng bàn tay tạo hóa thần ngọc không khỏi có chút đã xuất thần, nàng dường như cũng không có dự liệu được chính mình một ngày kia cũng có thể hoàn thành vượt cấp kích sát, hơn nữa còn là tại không có Phong Diệp Tu giúp đỡ tình huống dưới. Hạ Mạt, giáo hoàng miện hạ đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Hàn Tiêu thấy Đông Phương Hạ Mạt hồi lâu không có phản ứng, nóng nảy đứng dậy nhắc nhở. Thật xin lỗi, giáo hoàng miện hạ, ta không phải cố ý vô lễ, chỉ là quá mức kích động, không có có ý thức đến ngươi là đang nói chuyện với ta. Đông Phương Hạ Mạt có hơi không người xin lỗi, nói khẽ. Không sao, bản tọa chỉ là muốn chúc mừng một phen, ngược lại thì không có có chuyện quan trọng gì. Giáo hoàng miện hạ cười lấy lắc đầu, nói khẽ. Tất nhiên không có chuyện gì khác lời nói, vậy ta thì đi xuống trước. Đông Phương Hạ Mạt chậm rãi ngẩng đầu lên, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên liền thối lui ra khỏi phong thần đài, lại lần nữa về tới chỗ ngồi của mình phía trên. Hạ Mạt tỷ, chúc mừng ngươi. Phong Diệp Tu hướng phía Đông Phương Hạ Mạt cười cười, ôn nhu nói. Thật xin lỗi, tam đệ, ta tự tiện thay đổi nguyên sơ kế hoạch. Đông Phương Hạ Mạt cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì đạo không sao, nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Kỳ thực các ngươi sớm là có thể một mình đảm đương một phía, một thẳng nghe theo đề nghị của ta, ngược lại là trói buộc lại các ngươi trưởng thành. Phong Diệp Tu sững sờ chỉ chốc lát, lập tức vẻ mặt thành thật nói. Bất luận là Đông Phương Hạ Mạt, hoặc là Hàn Tiêu đại ca, hai người bọn họ biểu hiện cũng đại đại vượt quá Phong Diệp Tu đón trước. Mặc dù Phong Diệp Tu đã sớm biết hai người đều có thể thuận lợi cầm tới màu cam tạo hóa câu ngọc, nhưng lại không có nghĩ đến lại là vì như thế phương thức đặc biệt. Hàn Tiêu đại ca trong giấc mộng liền hoàn thành tất cả thần chi thí luyện, mà Đông Phương Hạ Mạt biểu hiện càng là hơn kinh người, lại đã trở thành cái thứ nhất tiêu diệt thông qua giai đoạn thứ tư thí luyện người. Tam đệ, ngươi đừng nói như vậy, nếu là không có trợ giúp của ngươi lời nói, chúng ta sao có thể có hôm nay? Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày hơi nhíu, nhỏ giọng thầm thì đạo không có gì đơn phương giúp đỡ, chúng ta chỉ là hô bang hỗ trợ thôi, huống hồ chúng ta thế nhưng người nhà, không cần phải. Được chia rõ ràng như vậy a? Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, nói khẽ. Đúng thế đúng thế. Cái gì ngươi ta, chúng ta đều là người một nhà, ở đâu cần như thế tính toán chi ly. Hàn Tiêu vô vô Đông Phương Hạ Mạt phía sau lưng, cười ha hả nói. Mấy người nói chuyện phiếm trong lúc đó, Thiên Vũ Đại Đế Nguyên Thần Vũ thì bước lên phong trên bệ thần, hắn làm vì tất cả tới trước Hắc Bạch Thần Cung người trong tuổi tác nhỏ nhất một vị, tự nhiên là khiến cho không ít người chú ý Thiên Vũ Đại Đế leo lên hoàng vị chẳng qua mới mấy chục ngày, thế nhưng lại tại đây ngắn ngủi mấy chục ngày trong lúc đó tích lũy lượng lớn tín ngưỡng chi lực, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự việc, có thể thấy được hắn cũng là một tương lai đều có thể nhân vật. Nguyên Thần Vũ tại đạp vào phong thần đài lúc, dường như biểu hiện có một chút căng thẳng, theo bản năng đưa ánh mắt về phía dưới Phong Diệp Tu. Chỉ thấy Phong Diệp Tu cũng là cười lấy hướng phía hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng khích lệ nói, không cần khẩn trương, ngươi một nhất định có thể. Nguyên Thần Vũ đạt được Phong Diệp Tu cổ vũ sau đó, bản còn có chút khẩn trương trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ không hiểu dũng khí, hít sâu một hơi sau đó liền ngồi ngay ngắn tạo hóa bổ đoàn phía trên. Cố định hỏi phân đoạn sau đó, giáo hoàng miện hạ liền bắt đầu phối hợp hạ xuống thứ một vệt thần quang, mà Nguyên Thần Vũ thì thuận lợi tiến vào sơ cấp nhất thần chi huyễn cảnh trong. Kỳ thực theo một cái nào đó phương diện mà nói, Nguyên Thần Vũ đang tiến hành thần chi thí luyện phân đoạn là có ưu thế của mình, vì cảnh giới của hắn vô cùng thấp. Mà thần chi thí luyện xuất hiện ma thú và cấp cùng thí luyện giả cảnh giới là qua lại kết hợp, đây cũng chính là nói Nguyên Thần Vũ thần chi huyễn cảnh trong xuất hiện ma thú và cấp cũng sẽ không cao. Không chỉ như vậy, Nguyên Thần Vũ là mới nhậm chức Thiên Vũ đại đế, tự nhiên là có được trời ưu ái tài nguyên ưu thế, còn có Phong Diệp Tu cho nguyên bộ phương án tiến hóa, cho nên tiềm lực của hắn cũng là không thể đo lường. Còn có một chút cũng là không thể coi thường, bởi vì toàn thế giới cũng lần lượt xuất hiện di tích của thần, trong đó hy hữu tài nguyên cũng đối với Nguyên Thần Vũ tu hành có không nhỏ giúp đỡ. Quả nhiên không ra Phong Diệp Tu tính toán, Nguyên Thần Vũ thần chi thí luyện phân đoạn cực kỳ thuận lợi, chẳng qua mười mấy giây đồng hồ liền thuận lợi thông qua được giai đoạn thứ nhất thần chi huyễn cảnh, mà giai đoạn thứ hai thì vẹn vẹn chỉ tốn mấy phút tả hữu thời gian. Theo giai đoạn thứ ba bắt đầu, Nguyên Thần Vũ thì khai thác giữ gìn chiến thuật, hắn không còn lựa chọn cứng đối cứng phương thức chiến đấu, mà là vì vừa đánh vừa lui phương thức chỉ hoãn thời gian. Trẻ con là dễ dạy. Phong Diệp Tu đang nhìn đến Nguyên Thần Vũ biểu hiện thời khắc, hết sức vui mừng gật đầu một cái, tự lẩm bẩm. Sự thật chứng minh ánh mắt của hắn vẫn là vô cùng không tệ lời nói, Nguyên Thần Vũ trừ ra nhân phẩm không sai, nội tính thiên phú rất tốt bên ngoài, tính cách của hắn thì vì tuổi nhỏ cực khổ trải nghiệm nhận lấy rất tốt mài, sẽ không một vị địa tranh cường hào thắng. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ, Nguyên Thần Vũ vì vết thương nhẹ đại giới hoàn thành giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện, 10 phần thuận lợi đạt được một khối màu cam tạo hóa thần ngọc. Ngọc sư nương, ngươi thì phải cố gắng lên nha. Nguyên Thần Vũ rời đi phong thần cầu thang lúc, 10 phần chu đáo hướng phía Thẩm Như Ngọc cổ vũ động viên. Thẩm Như Ngọc cũng là giật mình chỉ chốc lát, nàng không còn nghi ngờ gì nữa không có bị người hô qua sư đường, gò má thì trồi lên một vòng đẹp mắt màu ửng đỏ. Chẳng qua cũng chỉ là một lát thất thần, Thẩm Như Ngọc liền nện bước coi như nhẹ nhõm nhịp chân leo lên phong thần đài, nét mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nàng là vừa vặn một nhóm người trong, cái cuối cùng leo lên phong thần đài người, chẳng qua mọi người đối với nàng có thể hay không cầm tới màu cam tạo hóa thần ngọc không nhiều cảm thấy hứng thú. Vì đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ai đều biết Phong Diệp Tu một nhóm trong bốn người, Thẩm Như Ngọc thực lực thì vẹn vẹn là kém hơn Phong Diệp Tu. Này Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng nhẹ nhõm thông qua được giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh, nàng tự nhiên cũng sẽ không có thất thủ khả năng tính. Thật tình không biết Thẩm Như Ngọc mục đích cuối cùng nhất là thăm dò giai đoạn thứ năm thần chi huyễn cảnh, cho nên tâm lý của nàng áp lực cũng là không nhỏ. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc hơi vi điều chỉnh một chút hô hấp, chậm rãi nhắm lại hai con người, nói khẽ: "Giáo hoàng miện hạ, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu." Giáo hoàng miện hạ yên lặng gật gật đầu, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một đạo thuần bạch sắc sơ cấp thần quang liền chậm rãi vẩy xuống. Đợi cho Phong Diệp Tu lại lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, nàng đã là đi tới giai đoạn thứ nhất thần chi huyễn cảnh trong, trước tiên liền triệu hoán ra hai đại chiến linh cứu cơ thể. Thẩm Như Ngọc cũng không lập tức hướng phía tức sẽ xuất hiện không gian liệt phùng phương hướng đi đến, mà là căn cứ tình báo tìm được thần chi huyễn cảnh trong duy nhất một mảnh thủy vực. Vì nàng chiến linh thứ hai tiêu giao có được hai loại hoàn toàn khác biệt hình thái, một loại hình thái là Nam Minh Lôi Bằng, một loại khác hình thái thì là Bắc Minh Huyền Côn. Chương 2943, Dụng Tâm Lương Khổ. Chương 2943, Dụng Tâm Lương Khổ. Nam Minh Lôi Bằng ưu thế lớn nhất chính là tốc độ cực nhanh, còn có không gì sánh kịp lực bộc phát. Bắc Minh Huyền Côn ưu thế lớn nhất chính là rất giỏi phòng ngự, còn có cực kỳ cường đại ngự thủy chi năng, có thể thực hiện phạm vi lớn công trạng. Thẩm Như Ngọc sở dĩ lựa chọn ra dày thịt béo Bắc Minh Huyền Côn, mà không phải tốc độ càng nhanh Nam Minh Lôi Bằng, chủ yếu là suy xét đến nàng không cần tranh đoạt thời gian, mà là vì nhỏ nhất tổn thất tiến vào trung cực thí luyện. Bắc Minh Huyền Côn như thế hình thể khổng lồ, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến tất cả viễn cổ ma thú chú ý, mà nàng chỉ cần núp ở phía xa tiến hành hỏa lực chuyển vận là được rồi. Mọi thứ đều như là Thẩm Như Ngọc kế hoạch, hai đại viễn cổ ma thú mới vừa xuất hiện liền chú ý đến giống như đảo hoang phiêu phù ở giữa không trung Bắc Minh Huyền Côn. Thần chi huyễn cảnh trong viễn cổ ma thú sẽ công kích tất cả kẻ ngoại lai, một cách tự nhiên liền hướng phía Bắc Minh Huyền Côn tập kích bất ngờ quá khứ. Rào rào. Thế nhưng còn chưa triệt để tới gần hồ nước, một đạo đen nhánh trăm trượng sóng lớn liền hướng lấy bọn hắn đánh tới, kinh khủng Bắc Minh hàn khí trong nháy mắt đem hai đại ma thú vật cho đông lạnh thành băng điêu. Hiu. Chỉ thấy mấy cây số bên ngoài trên một ngọn núi cao, một thanh tản ra lửa nóng hừng hực chu tức chi thị liền hướng phía trong đó một con viễn cổ ma thú bắn tới. Một tiếng này gọn gàng, trong nháy mắt liền giết chết con kia viễn cổ ma thú, chẳng qua tiếp xuống Thẩm Như Ngọc làm việc lại là để người có chút không nghĩ ra. Nàng vốn có thể tiếp tục thừa thắng xông lên, chỉ cần một tiễn đem một cái khác cấp chúa tể viễn cổ ma thú cho bắn giết, thế nhưng nàng cũng không có làm như thế. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc tại bắn ra một tiễn sau đó liền lập tức ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, dựa vào tự thân linh lực khôi phục để đền bù vừa mới tiêu hao linh lực. Khoảng hơn 5 phút sau đó, Thẩm Như Ngọc mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, đem bên cạnh Lưu Ngọc phần tịch cùng cho lại lần nữa nhặt lên, sau đó lại là thời gian giải tụ lực nhắm chuẩn. Dường như ngay tại một con kia viễn cổ ma thú muốn thoát khỏi lúc, một phát lực xuyên thấu kinh người mũi tên xuyên thủng cổ họng của nó, triệt để cướp đi tính mạng của nó. Này tiêu diệt hai đại viễn cổ ma thú sau đó, Thẩm Như Ngọc cũng không có lãng phí thời gian, lập tức lại ngồi xếp bằng xuống, không chút nào buông tha bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng chính là như thế này kỳ quái phương thức chiến đấu, dẫn đến Thẩm Như Ngọc qua cửa cách thức biến đến vô cùng chậm chạp. Giả sử nói Đông Phương Hạ Mạt sáng tạo ra nhanh nhất thông qua thứ một thí luyện ghi chép lời nói, như vậy Thẩm Như Ngọc liền sáng tạo ra khó khăn nhất thông qua thứ một thí luyện ghi lại. Chẳng qua cũng đúng thế thật tại khiêu chiến giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện một nhóm người mà nói, tất cả không có cách nào thông qua thứ một thí luyện mới là tuyệt đại đa số người tình huống. Còn có không ít người cũng là dựa vào trì hoãn thời gian phương thức mới miễn cưỡng thông qua. Chỉ là loại tình huống này xảy ra tại trên người Thẩm Như Ngọc lúc, vậy liền có vẻ hơi không nhiều bình thường. Kỳ lạ, vì Thẩm Như Ngọc thực lực không phải như vậy chậm chạp a. Ai nói không phải đâu. Trần cô nương thực lực cho dù không cách nào cùng Phong Diệp Tu đánh đồng, thế nhưng trong nháy mắt thông qua thứ một thí luyện khẳng định là không có vấn đề. Có thể nàng có những tính toán khác, cũng không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Mọi người đối với Thẩm Như Ngọc kỳ chậm vô cùng thí luyện tốc độ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Chẳng qua Phong Diệp Tu đối với Thẩm Như Ngọc cách làm cực kỳ đã hiểu, hắn cũng hiểu biết làm là như vậy vì tối đại hóa tiết hẹn linh lực của mình, vì đến tiếp sau bước vào trùng cực thí luyện làm chuẩn bị đầy đủ. Muội muội, thực sự là khó khăn cho ngươi. Hồ Cửu Nhi cũng là phát giác Thẩm Như Ngọc dụ ý, không khỏi nhỏ giọng cảm thán nói. Thẩm Như Ngọc thí luyện còn đang ở tiến hành đâu vào đấy, tốc độ của nàng chậm về chậm, chẳng qua lại là cực kỳ ổn định, thậm chí từ đầu đến cuối linh lực của hắn ba động cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua loại tình huống này cũng chỉ có thể duy trì đến giai đoạn thứ ba thần chi huyễn cảnh, một sáng bước vào giai đoạn thứ tư lời nói. Như vậy Thẩm Như Ngọc liền sẽ đối mặt vượt cấp ma thú thế công. Tiểu này đối phó cùng giai ma thú phương pháp hiện nhưng đã không còn áp dụng, Bắc Minh Hàn khí cũng vô pháp hoàn toàn khống chế được cấp truyền thuyết ma thú, cho nên Thẩm Như Ngọc cũng là kịp thời sửa đổi chiến thuật. Chỉ thấy Bắc Minh Huyền Côn huyễn hóa thành tốc độ càng nhanh Nam Minh Lôi Bằng, Thẩm Như Ngọc thì không lại tiếp tục đợi tại sau lưng Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng, mà là đi tới sau lưng Nam Minh Lôi Bằng. Lần này do có được Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng phụ trách kiểm chế lại ma thú cấp truyền thuyết, mà Nam Minh Lôi Bằng liền dựa vào cực nhanh tốc độ phi hành mang theo Thẩm Như Ngọc chạy trốn. Chỉ cần Thẩm Như Ngọc không chết, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng tự nhiên thì sẽ không tử vong, nó có thể bằng vào Niết Bàn chi hỏa lại lần nữa phục hoạt. Cái này chiến thuật dường như không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, nhưng là không thể tránh né hội tiêu hao không ít linh lực. Chẳng qua cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, dù sao đối phương thế nhưng cấp truyền thuyết ma thú, Thẩm Như Ngọc một thân một mình đối mặt ma thú cấp truyền thuyết tình huống dưới, không thể nào làm được linh lực chuyển vận cùng khôi phục ngang hàng. Cái này chiến thuật đã là Thẩm Như Ngọc có thể nghĩ tới tối có thể tiết kiệm linh lực cách làm, đồng thời thì là một loại phương pháp an toàn nhất. Còn chưa chờ đến không gian liệt phùng xuất hiện, Thẩm Như Ngọc liền hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau di động, đây cũng là tình báo chuẩn xác mang tới ra tay trước ưu thế. Hống. Nương theo lấy một tiếng vang vọng đất trời gầm thét thanh âm, một đầu thuộc tính hỏa ma thú cấp truyền thuyết liền từ trong không gian liệt phùng chui ra. Còn chưa chờ đến cái này viễn cổ ma thú làm rõ ràng tình huống bên ngoài, một đạo nóng bỏng cực viêm tử quang chính xác trúng đích hai tròng mắt của nó. Mặc dù loại trình độ này công kích còn không cách nào đối với ma thú cấp truyền thuyết tạo thành chí mạng làm hại, nhưng mà vẫn như cũ có thể làm được để nó tạm thời chết tầm mắt. Bại lộ viễn cổ ma thú bắt đầu không khác biệt địa công kích tới quanh mình tất cả, kinh khủng thương lam liệt diễm từ trong miệng phun ra ngoài. kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt lên quanh mình che trời cự mục, vừa mới một mảnh yên tĩnh viễn cổ rừng rậm liền giấy lên lửa lớn hừng hực. Này thương lam sắc liệt diễm nhiệt độ cực cao, cho dù là cùng là thuộc tính hỏa lưu ly hỏa phượng hoàng cũng là cảm thấy cực kỳ đau khổ, chẳng qua vì có thể ngăn chặn viễn cổ ma thú, vẫn không có chọn rời đi biển lửa. Hiu hiu hiu. Lưu ly hỏa phượng hoàng thừa dịp đối phương còn chưa khôi phục tầm mắt, sau đó lại phát khởi một vòng mãnh liệt tiến công, vô số sắc bén như đao hỏa vũ, như cuồng phong như mưa to rơi xuống. Nếu là quan sát kỹ lời nói, đó có thể thấy được lưu ly hỏa phượng hoàng công kích tất cả đều là viễn cổ ma thú phía sau hai cánh, này mặc dù không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ chí mạng thương hại, nhưng lại có thể để cho tốc độ di chuyển đại đại bị ngăn trở. Thẩm Như Ngọc cũng không có hạn chế khôi phục thủ đoạn, cấp truyền thuyết viễn cổ ma thú có được cực kỳ khiết đại tự lành năng lực, phần mắt đốt bị thương chẳng qua đến 10 giây đồng hồ sau đó liền triệt để khôi phục. Triệt để khôi phục tầm mắt sau đó, cái này đầu cấp truyền thuyết viễn cổ ma thú cho thấy cực kỳ khiết đại sức chiến đấu, chẳng qua hao tốn đến phút liền bắt lấy lưu ly hỏa phượng hoàng. Chương 2944, lần đầu nếm thử chương 2944, lần đầu nếm thử trùng quy là cấp truyền thuyết viễn cổ ma thú, lực lượng của nó đối với lưu ly hỏa phượng hoàng mà nói có thể nói là nghiền ép cấp, chỉ dựa vào một tay liền vững vàng khống chế được lưu ly hỏa phượng hoàng. Viễn cổ ma thú cũng không có vội vã giết chết lưu ly hỏa phượng hoàng, mà là bắt đầu nhìn chung quanh quan sát lên, nó đang tìm thí luyện giả. Không lâu lắm, viễn cổ ma thú bằng vào cường đại tinh thần cảm chi phạm vi, liền thăm dò đến dấu ở xa xa trên biển bầy Thẩm Như Ngọc cùng Nam Minh Lôi Bằng. Nguyên lai ở đâu a? Các ngươi bọn người kia thật đúng là hội tránh, chẳng qua tại bản tôn thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả dễ ruổi chẳng qua là phí công. Viễn cổ ma thú lộ ra một loạt dữ tợn đáng sợ răng nanh, mở miệng nói chuyện lúc giống như sấm sét giữa trời quang, chiến trận cực kỳ dọa người. Tạch tạch tạch. Viễn cổ ma thú khi biết thí luyện giả cụ thể phương hướng sau đó, tự nhiên đối với Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng mất đi hứng thú. Chỉ thấy nó hai tay chia ra nắm Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng hai cánh, lập tức đột nhiên vừa dùng lực liền đem hắn xé thành hai nửa. Viễn cổ ma thú tự cho là triệt để giết chết Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng, mười phần tùy tiện đem nó cho ném ra ngoài, sau đó liền đột nhiên huy động Giả Thiên Song Dực, lấy cực kỳ khiết đại tốc độ hướng phía biển mây tới gần. Hiu. Thế nhưng viễn cổ ma thú còn chưa đi ra bao xa, lại là một đạo màu đỏ cực viêm tử quang đánh tới, hết sức chính xác trúng đích nó một bên cánh. Này đột nhiên mất đi cân đối, viễn cổ ma thú cũng là theo trên không trung cấp tốc rơi xuống, chẳng qua còn chưa triệt để rơi xuống đất lúc, cường đại tự lành năng lực liền đem trên cánh lô lớn cho chữa trị hoàn toàn. Viễn cổ ma thú chậm rãi xoay người lại, lúc này mới phát hiện đã vừa mới bị chính mình xé thành hai nửa lưu ly hỏa phượng hoàng lại sống đến giờ, không khỏi lộ ra một vòng tò mò thần thái, lẩm bẩm nói, có chút ý tứ, vậy bản tôn liền bồi ngươi lại hảo hảo chơi đùa đi. Mà bên kia Thẩm Như Ngọc đã chạy trốn tới thần chi huyễn cảnh đường biên giới, nàng thấy viễn cổ ma thú không có đuổi tới, lập tức nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục linh lực. Mặc dù này khôi phục linh lực tốc độ dù thế nào cũng không đổi kịp tiêu hao tốc độ, nhưng mà giữ vững năng lực khôi phục một ít là một ít nguyên tắc, nàng hay là tại kiệt làm hết sức khôi phục linh lực. Thời gian như cũ còn đang thong thả trôi qua, khoảng tại còn lại hơn 3 phút đồng hồ lúc, Thẩm Như Ngọc đem còn đang ở dục huyết phân chiến lưu ly hỏa phượng hoàng cho thu hồi ma linh bảo điện trong. Dù sao không phải đoạn địa nhất bản trọng sinh thì rất hao phí linh lực, dù sao hiện tại chỉ còn lại hơn 3 phút đồng hồ thời gian, kia một đầu viễn cổ ma thú tốc độ phi hành lại làm sao kinh người, thì tuyệt đối không thể năng lực tại trong vòng 3 phút đi vào thần chi huyễn cảnh bên dưới. Dù là liền xem như phán đoán của mình có sai, vì Nam Minh Lôi bằng tốc độ phi hành cũng không trở thành trong nháy mắt bị đối phương bắt lại. Quả nhiên không ra Thẩm Như Ngọc đoán trước, làm đầu kia viễn cổ ma thú xuyên qua nặng nề biển mây nhìn thấy Thẩm Như Ngọc lúc, giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện thời gian cũng vừa tốt đến. Kia một đầu viễn cổ ma thú liền xem như trong lòng có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Như Ngọc biến mất tại trong tầm mắt của mình. Thẩm Như Ngọc giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện đã kết thúc, thế nhưng nàng lại là không có trước tiên mở ra hai con ngươi, mà là tiếp tục không biết rõ tình hình bộ dáng, tiếp tục khôi phục nhìn linh lực. Giáo hoàng miệng hạ hơi chờ đợi chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi, "Trầm cô nương, này giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện đã kết thúc, không biết phải chăng là cần muốn tiến hành giai đoạn thứ năm thí luyện?" Thế nhưng Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là giả bộ không có nghe thấy, cũng không để ý tới giáo hoàng miệng hạ kêu gọi, vẫn như cũng là tại nắm lấy cơ hội khôi phục. Đây cũng chính là đối mặt Thẩm Như Ngọc, phàm là nếu biến thành người khác dám như vậy vô lễ lời nói, chỉ sợ giáo hoàng miệng hạ sớm đã nổi trận lôi đình, thậm chí thu hồi đối phương tạo hóa thần ngọc. "Trầm cô nương, bản tọa biết được ngươi nghe được, lại cho ngươi nửa phút, nếu là lại không trả lời chắc chắn bản tọa lời nói, vậy liền khi ngươi tự động từ bỏ." Giáo hoàng miệng hạ đè nén tức giận trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Chẳng qua Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là không có mở miệng trả lời, dường như vừa bận kẹt ở 30 giây lúc đột nhiên mở ra hai con ngươi, lập tức mở miệng nói, "Ngại quá, vừa mới thần chi thí luyện đả thương lỗ tai, còn xin giáo hoàng miệng hạ đừng nên trách." Nghe vậy, giáo hoàng miệng hạ hàm dâu cũng nhịn không được có hơi rung động, hắn rõ ràng nhìn thấy Thẩm Như Ngọc lông tóc không hao tổn bộ dáng, thậm chí linh lực cũng khôi phục hơn phân nửa, ở đâu như là bị thương bộ dáng. Chẳng qua giáo hoàng miệng hạ ngược lại cũng không có trước mặt mọi người vạch trần Thẩm Như Ngọc nói dối, miễn cưỡng gạt ra một vòng ý cười, lập tức có thể lớn tiếng nói, "Tất nhiên Trầm cô nương đã thương lỗ tai, vậy bản tọa liền nói lớn tiếng một chút, không biết ngươi là có hay không chuẩn bị bước vào trung cực thí luyện?" "Trung cực thí luyện a?" Thẩm Như Ngọc nhẹ bố bố cằm phảng phất là rơi vào trầm tư, lập tức nhìn thấy giáo hoàng miệng hạ sắc mặt có chút nhịn không được rồi, lúc này mới lên tiếng nói, "Tất nhiên đến cũng đến rồi, tự nhiên là muốn thử một lần. Bản tọa rất thưởng thức Trầm cô nương dũng khí, đã ngươi khăng khăng muốn khiêu chiến một phen, vậy bản tọa là thần chi sứ giả, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý." Giáo hoàng miệng hạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn tựa hồ có chút đã hiểu Thẩm Như Ngọc vì sao luôn luôn tại trì hoãn thời gian, chẳng qua ra ngoài đạo nghĩa vẫn là phải nhắc nhở một phen, này trung cực thí luyện độ khó cũng không phải bình thường đại, hơi không cẩn thận liền có chết nguy hiểm, cô nương có thể phải gấp đôi cẩn thận mới là. Đa tạ giáo hoàng miệng hạ nhắc nhở, vãn bối sẽ cẩn thận. Thẩm Như Ngọc có hơi chắc tay, nói khẽ: "Đã vừa mới lãng phí quá nhiều thời gian, này vi phạm với phù hợp thần chi thí luyện quy củ, còn xin trầm cô nương lập tức bắt đầu đi." Giáo hoàng miệng hạ sợ sệt Thẩm Như Ngọc lại giở trò gian, cố ý mở miệng đem đối phương lấy cớ tất cả đều cho chặn chết rồi. "Tốt." Thẩm Như Ngọc cũng biết giáo hoàng miệng hạ đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là lại hồ nháo như vậy đi xuống, vậy liền thật sự có chút ít không nói được. Mọi người tại nhìn thấy Thẩm Như Ngọc thật sự ngồi xếp bằng xuống lúc, không tự chủ được tất cả đều đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Như Ngọc ánh mắt tràn đầy kính nể. "Nếu không có nhớ lầm, trầm cô nương nên là cái thứ nhất nếm thử cuối cùng thần chi thí luyện a." Trầm cô nương thực sự là mày liếu không nhường mày dâu, bực này khí phách làm cho người bội phục. Chẳng trách trầm cô nương tiền kỳ thông qua thí luyện tốc độ chậm như vậy, nguyên lai là đem mục tiêu ổn định ở trung cực thí luyện, cái này khó trách. Nhìn tới sau này quả nhiên là thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta những thứ này lão cốt đầu là thực sự đầy không đi. Phong Diệp Tu một nhóm trong bốn người, trong đó ba người đã hoàn thành giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện khảo hạch, đồng thời tất cả quá trình dường như làm được vô hại thông qua. Mà Thẩm Như Ngọc càng là hơn trực tiếp đã trở thành người chọn đầu tiên chiến trung cực thí luyện người, này đủ để chứng minh hắn tại đối mặt trước 4 giai đoạn thần chi thí luyện lúc là có chút nhẹ nhõm, bằng không cũng không có dư lực nếm thử trung cực thí luyện. Chương 2945, tuân theo bản tâm, 1, chương 2945, tuân theo bản tâm, 1, dù là không tính đến Phong Diệp Tu lời nói, ba người bọn họ biểu hiện đã có thể xứng với kinh diễm hai chữ, khó có thể tưởng tượng Phong Diệp Tu cuối cùng đều sẽ đạt được cỡ nào ngạo nhân thành tích. Nếu như nói ở đây có người có cơ hội thông qua trung cực thí luyện lời nói, như vậy Phong Diệp Tu tự nhiên là trong đó sốt dẻo nhất, tuyển thủ hạt giống. Chẳng qua bây giờ ai cũng không biết được về trung cực thí luyện tình báo, cho nên không người gan dám cam đoan Phong Diệp Tu thì một nhất định có thể đạt được tối cao quy cách tạo hóa thần ngọc. Phong Diệp Tu không có công phu để ý tới người chung quanh nghị luận, mà là đem ánh mắt toàn bộ đều đặt ở đang tiến hành trung cực thí luyện Thẩm Như Ngọc trên người. Có lẽ là từ đối với không biết sợ hãi, Phong Diệp Tu nội tâm luôn có chút ít lo sợ bất an, sợ Thẩm Như Ngọc sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Không cần lo lắng, Ngọc muội muội có Chu Tước ấn ký hộ thể, chắc chắn sẽ không có việc gì. Hồ Cửu Nhi nhìn ra Phong Diệp Tu trong lòng sầu lo, nhẹ nhàng đưa bàn tay khoác lên trên mu bàn tay của hắn. "Thế nhưng ngươi rõ ràng so với ta càng thêm lo lắng a. Ngươi tay này tâm cũng ướt đẫm." Phong Diệp Tu chậm rãi quay đầu đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đạo Hồ Cửu Nhi lúc này mới ý thức được lòng bàn tay của mình tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút lúng túng nàng lại đưa tay cho thu về. Phong Diệp Tu nhìn thấy Hồ Cửu Nhi sắc mặt trắng bệnh, phản tới an ủi nói: "Không có vấn đề, Ngọc Nhi làm việc luôn luôn cũng có chừng mực, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc." "Ừ ừm." Hồ Cửu Nhi miễn cưỡng gạt ra một vòng ý cười, thế nhưng ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời khỏi Phong Thần Đài. Theo Thẩm Như Ngọc bước vào trung cực thí luyện huyễn cảnh chỉ là quá khứ không đến một phút, thế nhưng Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi lại cảm giác giống như là vượt qua mấy cái thế kỷ. Nay không đến một phút trong, Thẩm Như Ngọc linh lực đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng trôi qua, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Lúc này Thẩm Như Ngọc trạng thái cũng là dị thường không xong, Chu Tước ấn ký cùng Cửu Ngọc ấn ký đồng thời tỏa ra hào quang nhỏ yếu, này đã nói lên nàng đã đến không thể không sử dụng niết bàn chi lực tình trạng. Dù là như tình huống như vậy, Thẩm Như Ngọc còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi đã là trước giờ đứng ở Phong Thần Đài bên ngoài. Lỡ như thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn liền xem như trái với Hắc Bạch Thần Cung quy định, thậm chí bởi vậy bị hủy bỏ tham dự thần chi thí luyện tư cách, bọn hắn thì muốn mạnh mẽ đem Thẩm Như Ngọc cho đẩy ra ngoài. May mà sự việc cũng không có hướng phía xấu nhất tình huống phát triển, ước chừng tại một phần hơn 40 giây lúc, sắc mặt trắng bệch Thẩm Như Ngọc rốt cục mở ra hai con ngươi. Cùng lúc đó, kia rực rỡ màu vàng kim thần chi kết giới thì tiêu tan theo, cũng không ngập vào Thẩm Như Ngọc bên cạnh cam sắc tạo hóa thần ngọc trong. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Thẩm Như Ngọc nếm thử trung cực thí luyện thất bại, chẳng qua không người để ý nàng có thành công hay không thông qua. Theo nàng đồng ý cái thứ nhất bước vào trung cực thí luyện lúc, nàng tại mọi người hình tượng trong lòng liền đã không thể thay thế. Thẩm Như Ngọc tại tỉnh lại trong nháy mắt, theo bản năng liền bắt đầu tìm kiếm Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi, thế nhưng cực độ thân thể hư nhược nhường hắn ánh mắt trở nên mơ hồ, cả người thì bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ lên. Nàng vì làm hết sức nhiều đạt được về trung cực thí luyện tình báo, một cộng tiến hành 10 lần niết bàn trọng sinh, đây đối với Thẩm Như Ngọc mà nói đã là cực hạn. Dù cho là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà trong lúc đó bị kịch liệt đau khổ nhưng cũng không phải giả. Ngọc Nhi, muội muội. Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi gần như đồng thời xông lên Phong Thần Đài, thận trọng đỡ lung lay sắp đổ Thẩm Như Ngọc, đầy mắt cũng viết đau lòng hai chữ: "Phong ca ca, Cửu Nhi tỷ, ta thành công làm được." Thẩm Như Ngọc nằm ở tay của hai người trên cánh tay, có thể là do ở quá mức suy yếu, cho dù là tiếng nói đều có chút không rõ ràng. "Người trước không cần nói, hảo hảo tĩnh dưỡng một hồi." Phong Diệp Tu lại là nhẹ nhàng che miệng nàng lại, ôn nhu nói: "A Phong nói đúng, người trước hảo hảo ngủ một giấc, hết thảy chờ ngươi khôi phục lại lại nói cũng không muộn." Hồ Cửu Nhi ở một bên phụ hòa nói: "Được." Thẩm Như Ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức liền chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hiện nay loại tình huống này, Thẩm Như Ngọc đã không cách nào vận dụng tinh thần lực cùng bọn hắn giao lưu, một sáng dùng phương thức nói chuyện giao lưu lời nói, không cẩn thận thì có tiết lộ bí mật mạo hiểm. Chỉ thấy Phong Diệp Tu đem Thẩm Như Ngọc cho tất cả bế lên, lập tức tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới rời đi Phong Thần Đài. Đúng lúc này Phong Diệp Tu liền triệu hoán kinh cực nữ hoàng là Thẩm Như Ngọc chữa thương, đồng thời Thanh Long Thánh Long cũng tại gia tốc nhìn khôi phục tiến độ. Giáo hoàng miện hạ tại nhìn thấy này các loại tình huống lúc, tự nhiên cũng là ngại quá lại thúc giục hai người bọn họ, lập tức đem ánh mắt đặt ở Mặc Long Đế Quân cùng huyết tộc chân tổ trên người, trầm giọng nói, hai người các ngươi chậm chạp không có tham dự thần chi thí luyện, không biết phải chăng là cũng đúng chung cực thí luyện cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Mặc Long Đế Quân cùng huyết tộc chân tổ chỉ là liếc nhau, sau đó liền nhìn thấy huyết tộc chân tổ Lục Sệ chủ động đứng lên. Giữa hai người dường như có không lời ăn ý, trên thực tế bọn hắn thì quen biết mấy trăm năm, thời đại đại mãng hoang bọn hắn cũng đã đánh qua giao tế. Chỉ thấy Lục Sệ hững hờ duỗi cái lưng mệt mỏi, chợt mới hướng phía phong thần đài đi tới, cười ha hả nói, này chung cực thí luyện dường như rất khó khăn dáng vẻ, vậy liền để ta tới thử một lần đi. Phong Diệp Tu này mới có cơ hội lần đầu tiên nhìn thấy huyết tộc chân tổ chân chính diện mục, nhưng hắn có chút ngoài ý muốn là đối phương thoạt nhìn như là một vừa mới thành niên thiếu nữ. Nếu là vẹn vẹn theo bên ngoài mạo góc độ đi quan sát, dù thế nào đều không thể đưa nàng cùng thất tông tội phía sau màn nguyên thủ liên hệ tới, cho dù là trên đường đụng phải người này, chỉ sợ cũng sẽ chỉ đem nó xem như là một hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ xinh đẹp. Lại có thể đem ma khí ẩn tàng hoàn mỹ như vậy, gia hỏa này quả nhiên là không đơn giản. Phong Diệp Tu nhíu mày, trong lòng âm thầm sợ hãi than nói, Lùa sẽ vô cùng có khả năng biến thành chúng ta tương lai địch nhân, chỉ hy vọng nàng không cách nào thông qua trung cực thí luyện. Hồ Cửu Nhi nhìn về phía huyết tộc chân thật tổ ánh mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng, nhỏ giọng thầm thì đạo chương 2945, tuân theo bản tâm, 2, chương 2945, tuân theo bản tâm, 2, chỉ thấy huyết tộc chân tổ không coi ai ra gì đi tới phong thần đài chính giữa, đầu tiên là cẩn thận sửa sang lại một phen chính mình hoa lệ váy lụa, sau đó mới 10 điểm quy củ quỳ ngồi xuống. Tất cả quá trình nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì vi hòa cảm, Lùa sẽ dường như là một ngoan ngoãn nghe lời nhà bên nữ hài bình thường. Thế nhưng cũng đúng thế thật xây dựng ở chúng người không biết hiểu thân phận nàng tiền đệ bên trên. Một sáng đem cái này nhìn như ngoan ngoãn nghe lời nhà bên thiếu nữ cùng sống không biết bao nhiêu năm tháng thất tông tội nguyên thủ liên hệ tới lời nói, cái kia vốn là duy mỹ bức tranh lại là để người cảm thấy không rét mà run, giống như bị bịt kín một tầng tan không ra màu máu. Lao ra ra, ta đã chuẩn bị kỹ càng đi. Lưu sẽ hướng phía trên giáo hoàng miện hạ lên tiếng chào, khoe miệng vẫn luôn mang theo có chút lễ phép ý cười. Chẳng biết tại sao, giáo hoàng miện hạ tại cảm nhận được này nhìn như thiện ý ánh mắt sau đó, không tự chủ được dùng mình một cái, theo bản năng rời tầm mắt, nỗ lực dùng bình ổn khẩu khí nói ra, tốt, kia liền có thể bắt đầu. Vừa dứt lời, một đạo thuần bạch sắc sơ cấp thần quang chậm rãi rơi xuống, thế nhưng còn chưa kịp hình thành thần quang kết giới liền ầm vang tán loạn. Tất cả quá trình nhanh đến không cách nào dùng thời gian đến tính toán, bởi vì này đã trái với thường thức, phàm là tiến vào thần chi huyễn cảnh bên trong người đều biết, theo không gian liệt phùng xuất hiện đến huyễn cổ ma thú xuất hiện cần hao phí khoảng 3 giây đến 4 giây. Đây cũng chính là nói tham dự thí luyện người tốc độ nhanh nhất cũng vô pháp vượt qua phạm vi này, có thể là vừa bạn lụa sẽ chỉ tốn không đến 3 giây. Thậm chí thần thánh chi quang còn chưa phản ứng, Lũ Sệ liền đã thông qua được giai đoạn thứ nhất kiểm tra, tốc độ này đã không cách nào dùng lẽ thường để ước đoán. Cho dù là thường thấy sóng to gió lớn giáo hoàng miện hạ tại nhìn thấy màn ma quái này lúc, nét mặt cũng là không khỏi hơi không khống chế được, cả người con mắt trừng được tròn trịa. Chẳng qua chỉ là một lát thất thần, giáo hoàng miện hạ liền nghĩ thông suốt huyết tộc chân tổ là làm được bằng cách nào, nàng tất nhiên là tại vết nước không gian vừa mới xuất hiện một mấy mắt, không đợi được viễn cổ ma thú ra đây liền phát khởi công kích. Có thể là làm như vậy, độ khó cần phải đây dưới tình huống bình thường đánh bại viễn cổ ma thú càng khó. Vì thần chi huyễn cảnh không gian liệt phùng thế nhưng có được mãnh liệt bài xích tính, chỗ có ý đồ xâm nhập vật thể cùng nguyên tố cũng lại nhận kịch liệt bài xích, từ đó có thể uy lực to lớn yếu bớt. Nếu là phổ thông lời giải thích, loại cảm giác này dường như là cách đại hải, sau đó sử dụng cung tiễn đánh bắt cá, một sáng cung tiễn tiến vào dưới mặt nước uy thế hội trên phạm vi lớn yếu bớt. Đây cũng chính là nói Lùa Sệ thủ đoạn công kích đã khủng bố đến coi như không thấy không gian liệt phùng mang tới ảnh hưởng trái chiều, còn chưa thấy đến viễn cổ ma thú liền đem hắn triệt để xóa bỏ. Chẳng qua liền xem như biết được Lùa Sệ là như thế nào làm được đây hết thảy, hay là không ảnh hưởng giáo hoàng miện hạ kinh ngạc tình. Thậm chí đang nghĩ thông suốt chuyện từ đầu đến cuối sau đó, hắn nhìn về phía Lùa Sệ nét mặt càng biến đổi thêm ngưng trọng lên. Lần này đều là một chút ít quái vật gì, chỉ sợ lần này thật có thể nhìn thấy kim sắc tạo hóa thần ngọc. Giáo hoàng miện hạ mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong nội tâm dĩ nhiên đã là nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn biến thành thần chi sứ giả đã thời gian rất lâu, chẳng qua còn chưa bao giờ thật sự kiến thức qua có người thành công đạt được kim sắc tạo hóa thần ngọc. Thần chi sứ giả cũng không phải là vĩnh hằng thần vực thành viên chính thức, nhiều nhất chỉ có thể tính làm là người ngoài biên chế thế gian. Mà bọn hắn muốn chính thức bước vào vĩnh hằng thần vực thì chỉ có một đường tắt, đó chính là không ngừng dẫn đạo nhiều hơn nữa thiên tài gia nhập vĩnh hằng thần điện. Mà cân nhắc thần chi sứ đồ công tích chỉ tiêu thì chỉ có một, đó chính là không ngừng dẫn đạo người mới bước vào vĩnh hằng thần vực, trong đó vận hành chế độ tương đối phức tạp, bởi vì cần cân đối các phương thần điện lợi ích, cho nên muốn liên lụy đến các mặt vấn đề. Chẳng qua nếu là đem nó đơn giản hóa một chút lời nói, ngược lại là có thể đem nó hiểu thành thường gặp điểm tích lũy chế, chỉ có đạt được số lượng nhất định điểm tích lũy mới có thể trở thành vĩnh hằng thần vực chính thức một thành viên. Chẳng qua nếu là điểm tích lũy chế, như vậy dẫn đạo người khác nhau bước vào vĩnh hằng thần vực, có thể đạt được điểm tích lũy số lượng cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Năm loại cấp bậc khác nhau tạo hóa thần ngọc đạt được điểm tích lũy có thể nói là ngày đêm khác biệt, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, có thể đạt được điểm tích lũy số lượng liền sẽ tăng gấp 10, trong đó điểm tích lũy thấp nhất tự nhiên là màu trắng tạo hóa thần ngọc, mà cao cấp nhất tự nhiên là màu vàng kim tạo hóa thần ngọc. Bực này dưới chế độ, có thể đại đại xúc tiến nhìn thần chi sứ giả đi cổ vũ nhiều hơn nữa người đi khiêu chiến độ khó cao hơn thần chi thí luyện. Điều này điểm tích lũy chế độ nhìn qua cũng không khó khăn, thần chi sứ giả chỉ cần tìm thấy một có thể đạt được kim sắc tạo hóa thần ngọc, đồng thời cuối cùng thông qua được phong thần chi chiến nhiệm vụ, hắn liền có thể chính thức bước vào vĩnh hằng thần điện. Thế nhưng chỉ có thật sự bắt đầu xử lý phần công tác này sau đó, giáo hoàng miện hạ mới ý thức được đây là một có chút mệt nhọc sự việc, bởi vì này thế gian không có nhiều như vậy kinh diễm tuyệt tuyệt nhân vật. Vừa mới bắt đầu biến thành thần chi sứ giả lúc, nội tâm của hắn còn ôm không nhỏ hy vọng, ý đồ khai quật một có thể đạt được kim sắc tạo hóa thần ngọc tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng dần dà, giáo hoàng miện hạ thì dần dần ý thức được chính mình ý nghĩ ban đầu có ngây thơ cỡ nào. Tuyệt đại đa số lúc, nghi thức phong thần quá trình đều là cực kỳ bình thản, điều này có thể cầm tới bạch sắc tạo hóa thần ngọc người cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu là giáo hoàng miện hạ có thể đụng phải một màu tím tạo hóa thần ngọc cũng phải cao hứng hồi lâu. Cho nên giáo hoàng miện hạ đang nhìn đến nhiều người như vậy đạt được cam sắc tạo hóa thần ngọc thời điểm mới biết biểu hiện được cực kỳ kích động, mà thấy có người có cơ hội đạt được kim sắc tạo hóa thần ngọc lúc, càng là hơn vẻ mặt kích động cũng bắt đầu không kiểm soát. Nhìn tới thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt. Đang lúc giáo hoàng miện hạ nhớ lại ngày xưa chua suốt 5 tháng lúc, lụa sệ trên đỉnh đầu thuần bạch sắc thần quang, chẳng biết lúc nào đã biến thành màu cam thần quang. Thời khắc này huyết tộc chân tổ đã bước vào giai đoạn thứ tư thần chi huyễn cảnh trong có một đoạn thời gian, thế nhưng biểu hiện của nàng luôn luôn cực kỳ trấn định, thậm chí khóe miệng vẫn luôn đều mang một vòng ý cười nhợt nhạt. Chẳng qua lần này lũ sệ dường như không có thông qua tiêu diệt chấn thủ thần thú phương thức thông qua thí luyện, mà là thành thật thật vì trì hoãn thời gian phương thức hoàn thành. Hô. Hơn 10 phút sau đó, lũ sệ lông mi thật dài có hơi rung động chỉ chốc lát, lập tức liền chậm rãi mở ra hai con ngươi, tự đủ. Vừa mới chơi quá mức, không có tính toán tốt thời gian. Nghe vậy, mọi người cũng là cảm thấy một hồi ác hàn, vốn cho rằng lũ sệ là thực lực không đủ mới chọn giữ gìn phương thức thông qua thứ tư thí luyện, nhưng là bây giờ nhìn tới dường như cũng không phải như vậy. Lũ sệ từ đầu tới cuối đều là ôm một loại vui lùa tâm tính. Chưa bao giờ đem vốn nên trang nghiêm túc mục thần chi thí luyện cho để vào mắt. Huyết tộc chân tổ, không biết ngươi có thể tiếp tục. Giáo hoàng miện hạ cẩn thận dò hỏi. Đừng hỏi giáo hoàng miện hạ vì sao trở nên như thế hèn mọn, hỏi chính là tuân theo bản tâm. Nếu là bình thường tình huống dưới, giáo hoàng miện hạ là đỉnh phong cấp sao trổi cường giả, dù thế nào đều cũng có năng lực khống chế toàn cục. Thế nhưng đã trải qua chuyện mới vừa rồi sau đó, hắn cũng có chút nhìn không thấu huyết tộc chân tổ sâu cạn. Đương nhiên muốn tiếp tục, ta mới vừa bạn có chút hào hứng, tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng. Lùa sệ dường như còn có một chút chưa hết thòm thèm bộ dáng, vẻ mặt thành thật nói. Vậy thì tốt, ta cái này vì ngươi mở ra trung cực thí luyện, hy vọng ngươi chơi vui vẻ. Giáo hoàng miện hạ miễn cưỡng gạt ra một vòng ý cười, lập tức phối hợp giáng xuống cuối cùng một đạo kim sắc thần thánh chi quang. Chương 2946, thiên dạng huyết bức chương 2946, thiên dạng huyết bức huyết tộc chân tổ mới vừa tiến vào trung cực thí luyện trong, vừa mới còn mười phần vẻ mặt nhẹ nhõm lại trở nên có chút ngưng trọng lên, tuyết trắng cái cổ diện ra mồ hôi mịn. Trung cực thí luyện tràng cảnh cùng phía trước tứ giai đoạn hoàn toàn khác biệt, nơi này phảng phất là hoàn toàn yên tĩnh hoang vu chi địa, bốn phía chỉ có bóng tối vô tận. Chỉ thấy lũ sệ lòng bàn tay sinh ra một vòng ngọn lửa màu đỏ ngòm, tiện tay hướng phía trên ném ra liền hóa thành một đoàn to lớn huyết diễm, giống như một vòng màu máu thái dương trôi nổi ở giữa không trung. Trong chốc lát, màu máu quang mang đem xung quanh đến 10 cây số cũng toàn bộ thắp sáng, lũ sệ mới phát hiện mình đã bị ba tôn cao mấy trăm thước tượng đá cho bao vây. Này ba tôn tượng đá hình tượng khác nhau, trong đó hai tôn là hình thú, còn lại một tôn thì là hình người, mơ hồ tỏa ra một cỗ lão nghiêm túc thần thánh khí tức. Bởi vì huyết tộc chân tổ bản thân liền là cấp truyền thuyết tồn tại, cho nên nàng đối mặt tự nhiên là thần thú cấp bậc tồn tại, đồng thời này tam đại thủ hộ tượng đã tản ra khí tức muốn so giai đoạn thứ tư gặp phải cường đại hơn rất nhiều. Thật đáng sợ. Lùa sẽ đánh giá quanh mình ba tôn tượng đá, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Đối mặt tam đại thần thú cảm giác các bách, cho dù là huyết tộc thật sự cũng không dám tiếp tục phớt lờ, trong đầu nhanh chóng tự hỏi cách đối phó. Cạch cạch cạch. Không giống nhau, lùa sẽ có cơ hội làm ra phản ứng, tam đại tượng đá bắt đầu kịch liệt run rẩy, mặt ngoài bên trên đá vụn bắt đầu không ngừng rơi xuống. Một cỗ càng thêm trầm trọng thần thánh khí tức cầm vang bộc phát ra. Trong chốc lát, tất cả tượng đá kia lạnh lùng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trung ương nhất lũ hải sệ, kinh khủng cảm giác áp bách giống như có thể áp xúc không gian, bước bách lũ sệ khuất phục quỳ xuống đất. Lũ sệ chỉ cảm giác giống như là có thập vạn đại sơn lưng bèo trên vai, áp lực kinh khủng nhường thân thể của nàng dần dần bắt đầu chìm xuống, toàn thân xương cốt cũng bộc phát ra thanh thúy tiếng ma sát. Chẳng qua nàng vẫn như cũng là không có lựa chọn khuất phục, miễn cưỡng từ trong miệng gạt ra mấy chữ, cắn răng nói, bí pháp huyết tộc phú huyết quyền năng. Vừa dứt lời, chỉ thấy nguyên bản nhìn qua người vật vô hại lùa sệ trong nháy mắt đã xảy ra cực kỳ đáng sợ biến hóa, đồng tử trở nên giống như huyết như bảo thạch, một đôi thiêu đốt màu máu ma dược đột nhiên triển khai ở giữa, kinh khủng màu máu ma khí giống như núi kêu biển gầm bộc phát ra, một đầu tóc vàng tốt như ngọn lửa đang thiêu đốt. Giết! Tam đại thần thú đã triệt để giải trừ thạch phong, lập tức vì thế xét đánh không kịp bưng thai đồng thời hướng phía trung ương nhất huyết tộc chân tổ vào tới. Kinh khủng thần uy phạm vi bao trùm cực kỳ kinh người, dường như phong tỏa ngăn cản lùa sệ tất cả đường lui, không để cho nàng được không tuyển chọn chính diện cùng với nó đối kháng. Huyết chi triều tịch. Lùa sệ mánh một tiếng gầm thét, chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm nhấc lên ngập trời sóng máu, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Uy thế cỡ này có thể so với đại quy mô hải thiếu, đáng sợ nhất là này thủy triều màu đỏ ngòm còn có được cực kỳ kinh người tính ăn mòn, người bình thường chỉ cần chạm đến dù là một giọt liền sẽ bị trong nháy mắt hòa tan là huyết thủy. Chẳng qua đây đối với ba đại thủ hộ giả mà nói lại là không có quá lớn uy hiếp, trong đó một con hình người thủ hộ giả đột nhiên vung động trong tay cự kiếm, một đạo kim sắc kiếm quang phá vỡ nặng nề huyết hải, thẳng đến lùa sệ đánh tới. Còn lại hai đại hình thú thủ hộ giả ngược lại là không có quá mạnh cự ly xa thủ đoạn công kích. Chẳng qua nhưng lại có không có gì sánh kịp lực lượng, chỉ thấy chúng nó trọi cứng nhìn ngập trời sóng máu tiến lên, chẳng qua trong nháy mắt cũng đã nhanh đến lùa sệ trước mắt. Này huyết chi triều tịch đối mặt cùng giai ma thú lực sát thương cực kỳ không tầm thường, thế nhưng đối mặt có được lực lượng thần thánh ba đại thủ hộ giả thì có vẻ hơi không đáng chú ý huyết dạ chi tuẫn. Thời khắc mấu chốt, một đạo toàn diện màu máu quang thuẫn đem lùa sệ cho bao phủ trong đó, màu vàng kim kiếm khí dẫn đầu cùng với nó đã xảy ra kịch liệt va chạm. Trung quy là thần thánh cấp bậc chẳng kích, màu máu hộ thuẫn tản ra huyết quang nhanh chóng trở nên ảm đạm, mà Lũ Sệ Hồng nhuận sắc mặt thì dần dần trở nên tái nhợt. Dù là như thế, thần thánh chạm kích vẫn như cũ không thể trong nháy mắt công phá huyết dạ chi thuẫn phòng ngự, có thể thấy được huyết tộc chân tổ lực phòng ngự cũng là có chút cường hãn. Chẳng qua đây hết thảy cũng nương theo lấy thủ hộ thần thú tới gần mà bị đánh phá, kia mạnh mẽ thú vật chảo nặng nề mà đánh vào đã vô cùng ảm đạm huyết dạ chi thuẫn bên trên. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe thấy liên tiếp giống như thủy tinh phá toái tiếng vang lên, huyết dạ chi thuẫn phía trên xuất hiện từng đạo mạng nhện vết dạ, đồng thời còn đang nhanh chóng mở rộng. Giờ phút này khoảng cách Lũ Sệ bước vào trung cực thí luyện mới đi qua một phút, nàng cũng đã bị dồn đến tuyệt lộ, trung cực thí luyện độ khó quả nhiên là 10 phần khoa trương. Vâng. Hai đại thần thú liên thủ cường công phía dưới, phá thành mảnh nhỏ huyết dạ chi thuẫn hoàn toàn vỡ nát, to lớn thú vật chảo đồng thời hướng phía Lũ Sệ đánh. Đang lúc huyễn cảnh thủ hộ giả nhóm vì là tất cả đều muốn triệt để lúc kết thúc, huyết tộc chân tổ ẩm vang hóa thành lấy ngàn mã tính màu đỏ huyết bức, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra tới. Đây là huyết tộc chân tổ Lũ Sệ cường đại nhất bảo mệnh kỹ năng, bí pháp huyết tộc một trong thiên dạ huyết bức có thể để cho nàng trong nháy mắt hóa thành dòng dã 1000 con đêm tối huyết bức. Chỉ cần không phải tất cả đêm tối huyết bức toàn bộ bị giết chết, như vậy Lũ Sệ liền vĩnh viễn sẽ không chân chính chết đi, sinh mệnh lực cường hãn quả thực thái quá. Nếu là có thể quan sát kỹ lời nói, đó có thể thấy được tất cả cuối cùng trong ảo cảnh tổng cộng cũng chỉ có 998 chỉ đêm tối huyết bức, trong đó một con tại đệ nhất sứ đồ cai đầu vai, còn có một con đêm tối huyết bức trước khi đến Hắc Bạch Thần Cung trước đó liền đã sớm núp trong chỗ an toàn. Đây cũng chính là nói dù là Lũ Sệ tại cuối cùng huyễn cảnh xuất hiện cái gì bất ngờ, nàng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lắm là cũng không cách nào cầm tới tối phẩm chất cao tạo hóa thần ngọc thôi. Không thể không nói Lũ Sệ tính cảnh giác quả nhiên là cao quá đáng, chẳng trách nàng có thể trở thành một cái duy nhất tại thời kỳ đại mãng hoang chưa bị phong ấn cấp truyền thuyết ma vật. Rào rào. Hai đại ma thú vây công trong nháy mắt miểu sát một đoàn đêm tối huyết bức, thế nhưng tuyệt đại đa số huyết sắc biên bức hay là thuận lợi đào thoát ra ngoài. Đêm tối huyết bức tốc độ di chuyển cũng là cực kỳ kinh người, giống như từng đạo màu máu lôi đình bạch phá bầu trời đêm, chói hai tiếng nổ đùng đoàng giống như lôi mình. Tam đại huyễn cảnh thủ hộ giả tại nhìn thấy một màn này lúc cũng là sững sờ chỉ chốc lát, chúng nó không còn nghi ngờ gì nữa chưa từng nhìn thấy bực này quỷ dị đảo mệnh thủ đoạn. Chẳng qua cũng chỉ là một lát ngây người, phản ứng sau đó liền chia ra ba đường bắt đầu điên cuồng địa vây quét chạy trốn tứ phía đêm tối huyết bức nhóm. Chỉ là bọn hắn đã bỏ qua tốt nhất cơ hội. Hiện nay tất cả đêm tối huyết bức đã trải rộng thần chi huyễn cảnh các ngõ ngách, ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong quả quyết không thể nào đem nó tiêu diệt sạch sẽ. 10 phút sau, tam đại ma thú thủ hộ thân ảnh dần dần tiêu tán, mà còn sót lại mấy chục cái đêm tối huyết bức thì bắt đầu không ngừng hội tụ, Lũ Sệ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở thần chi huyễn cảnh trong. Cuối cùng huyễn cảnh ngược lại là có chút khó khăn, chẳng qua lường trước ngàn giác hẳn là có thể đủ thông qua. Lũ Sệ sắc mặt không còn ngày xưa đỏ ửng, ngược lại là trở nên giống như một tờ giấy trắng, khí tức cũng biến thành hư nhược rồi rất nhiều. Thiên dạng huyết bức là Lũ Sệ cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, mỗi tử vong một con đêm tối huyết bức đối với nàng mà nói đều là tổn thất thật lớn, sau đó muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng cần thời gian dài dằng dặc mới có thể làm đến. Cho nên không phải bắt buộc, Lũ Sệ là dù thế nào cũng sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này, có thể thấy được nàng cũng là bị buộc lên tuyệt lộ. Chương 2947, Vương Chi Thiểm Quang chương 2947, Vương Chi Thiểm Quang chúc mừng ngươi thông qua được trung cực thí luyện, này là của ngài Kim Sắc Tạo Hóa Thần Ngọc, còn xin cầm lấy. Lũ Sệ còn chưa mở ra hai con ngươi, giáo hoàng miện hạ kia âm thanh kích động liền đã truyền đến. Giống như này thông qua trung cực thí luyện chính là hắn tựa như. Nay cũng không trách giáo hoàng sẽ như thế kích động, chỉ cần có thể nhường một có được kim sắc tạo hóa thần ngọc người tiến về vĩnh hằng thần vực lời nói, hắn nhưng là đạt được lượng lớn điểm công hiến, từ đó chính thức biến thành vĩnh hằng thần vực một thành viên. Đây cũng là tối phẩm chất cao tạo hóa thần vực sao? Quả nhiên là không tầm thường. Lũ Sệ đánh giá phiêu phù ở bên cạnh kim sắc tạo hóa thần ngọc, tự lẩm bẩm. Không sai, kim sắc tạo hóa thần ngọc chính là tối phẩm chất cao tồn tại, bản tọa chủ trì nghi thức phong thần nhiều giới, còn chưa bao giờ từng thấy có người thành công đạt được, ngươi thật đúng là cho bản tọa một niềm vui vô cùng to lớn. Giáo hoàng miện hạ thì không còn phiêu phù ở giữa không trung, mà là chủ động phóng dáng vẻ, nhẹ giải thích rõ đạo lao ra ra, ngươi bây giờ hay là đừng quá mức tại kích động tốt, lần này khẳng định không chỉ một người có thể đạt được kim sắc thần ngọc. Đang khi nói chuyện, Lũ Sệ theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Mặc Long Đế Quân, còn có xa xa Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi hai người. Hiện tại toàn trường cũng chỉ có ba người chưa từng tham dự thần chi thí luyện, không hề nghi ngờ mục tiêu của bọn hắn đều đặt ở trung cực thí luyện phía trên. Huyết tộc chất tổ, còn xin ngươi trước xuống đài nghỉ ngơi một hồi, đợi cho thần chi thí luyện phân đoạn toàn bộ sau khi chấm dứt mới có thể tiếp tục phía dưới phân đoạn. Giáo hoàng miện hạ cười rạng rỡ, nói khẽ. Lũ Sệ điên lặng gật gật đầu, lập tức liền chậm rãi đứng dậy, nện bước thành thơi nhịp chân về đến chính mình số ghế phía trên. Vừa về đến, Lũ Sệ liền đem chính mình tại cuối cùng trong ảo cảnh đạt được toàn bộ tình báo cùng Mặc Long Đế Quân tiến hành chia sẻ, trong đó bao gồm ba đại thủ hộ giả thông tin, còn có ba đại thủ hộ giả cần thời gian nhất định giải trừ thạch phong quan trọng tình báo. Bên kia, Thẩm Như Ngọc thì theo trong hôn mê vừa tỉnh lại, nàng cũng là trước tiên đem cuối cùng huyễn cảnh bên trong đạt được toàn bộ tình báo báo cho Hồ Cửu Nhi cùng Phong Diệp Tu hai người. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị đứng dậy lúc, một bên Hồ Cửu Nhi lại là dẫn đầu đứng lên, nói khẽ, "A Phong, vẫn là để ta tới trước đi." "Cũng tốt, chẳng qua ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên miễn cưỡng." Phong Diệp Tu nhẹ nhàng gật gật đầu, ôn nhu nói, "Yên tâm, ta có chừng mực." Hồ Cửu Nhi nét mặt đống nhiên trở nên ngưng trọng lên, một thuấn thân liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại Phong Thần Đài chính giữa. Kia lộ ra khí tức thần bí lục đạo luân hồi kính thì dần dần tại sau lưng nó hiện hiện, như xương như ảo khí tức để người giống như đưa thân vào một cảnh, kinh khủng uy áp so với huyết tộc chân tổ cũng không kém bao nhiêu. Giáo hoàng miện hạ lập tức phối hợp giáng xuống đạo thứ nhất màu trắng thần quang, Hồ Cửu Nhi thì tiến vào giai đoạn thứ nhất thần chi huyễn cảnh trong. Vẹn vẹn chỉ mới qua không đến 3 giây, màu trắng thần quang liền ầm vang bạo liệt, Hồ Cửu Nhi đồng dạng làm được coi như không thấy không gian liệt phùng chu sát hai đại viễn cổ ma thú, thực lực cường đại bảy già không bỏ sót. Chẳng qua này còn không phải nhất làm cho người cảm thấy kinh người, sau đó giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3 thần chi thí luyện, nàng thông qua tốc độ đều không có vượt qua 10 giây đồng hồ, tốc độ nhanh chóng quả thực là khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi. Hồ Cửu Nhi sử dụng địa ngục đạo cùng xuất sinh đạo ở giữa phối hợp, có thể dễ dàng đem cùng giai ma thú cho đùa bỡn trong lòng bàn tay, thông qua trước 3 giai đoạn thần chi thí luyện giống như uống nước thoải mái. Ông trời ơi, không hổ là cựu vị nữ đế, này qua cửa tốc độ lại có thể cùng huyết tộc chân tổ tương xứng, thực lực không khỏi thì quá kinh khủng. Ai nói không phải đâu, cựu vị nữ đế thực lực vốn cũng không tục, hiện nay hoàn thành tiến hóa truyền kỳ cảnh sau đó, thực lực càng là hơn đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ thế gian này đã khó tìm địch thủ. Ta có thể nghe nói Tu La đại đế vì giúp đỡ cựu vị nữ đế hoàn thành tiến hóa truyền thuyết, thế nhưng hao tốn lượng lớn tiên tài địa bảo, bực này phúc khí chúng ta có thể hâm mộ không tới. Mọi người đối với Hồ Cửu Nhi biểu hiện cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, yên lặng đã lâu Hắc Bạch Thần Cung lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Mạc Long Đế quân cùng huyết tộc chân tổ đang nhìn đến Hồ Cửu Nhi khoa trương biểu hiện sau đó, nét mặt cũng là không khỏi trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa thì không ngờ rằng Hồ Cửu Nhi thực lực vậy mà sẽ có to lớn như vậy bay bọn. Làm sơ Hồ Cửu Nhi cũng chỉ là thiên hung chúng một nho nhỏ điện chủ mà thôi, quả quyết không cách nào cùng huyết tộc chân tổ cùng Mạc Long Đế quân bực này cường giả tuyệt thế đánh đồng. Nhưng là bây giờ sự thực thì bày ở trước mắt, bọn hắn cho dù không tin cũng không được, Hồ Cửu Nhi đã có cùng cường giả đỉnh cao quyết đấu tư bản. Hồ Cửu Nhi có thể trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy, có thể nói là tập kết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng đầu tiên là trời xui đất khiến phản đoạt xá cựu tội hồ tôn, sau đó lại đem tàn hồn cho triệt để luyện hóa, nhường nàng cây tiến hóa có càng chất lượng tốt lựa chọn. Sau đó lại có Phong Diệp Tu không lưu dư lực giúp đỡ, vì 10 khỏa ma thú cấp truyền thuyết cùng lượng lớn thiên tài địa bảo làm đại giá, nhường hắn tiến hóa làm tối phẩm chất cao luân hồi thiên hồ, này mới có cơ hội đứng ở thế giới chi đỉnh. Chính khi mọi người đắm chìm trong Hồ Cửu Nhi thực lực kinh người thời điểm, màu cam thần thánh chi quang tại 6 phút hơn lúc triệt để tiêu tán, nàng lại vì đánh chết cách thức thông qua được thí luyện. Hồ Cửu Nhi sở dĩ dám lấy loại phương thức này liên tục thông qua thí luyện, thứ nhất là có thực lực cường hãn là chèo chống, thứ hai là có linh lực kinh người khôi phục thủ đoạn. Xuất sinh đạo thế nhưng bao hàm lực lượng cửu đại nguyên tố, trong đó một nguyên tố có thể giúp Hồ Cửu Nhi nhanh chóng khôi phục linh lực. Chỉ cần không phải thế lực ngang nhau kéo dài chiến lời nói, Hồ Cửu Nhi trên cơ bản có thể bảo đảm linh lực chuyển vận cùng khôi phục ngang hàng, cho nên thì không có khả năng trì hoãn thời gian thiết yếu. Còn xin tiếp tục. Không giống nhau giáo hoàng miện hạ hỏi, Hồ Cửu Nhi liền chủ động mở miệng nói. Tốt tốt tốt. Giáo hoàng miện hạ toàn bộ hành trình đều là cực độ hưng phấn trạng thái. Hắn đã bị liên tiếp kinh hỉ cho làm choáng váng đầu óc, không nói hai lời liền giáng xuống màu vàng kim thần thánh chi quang. Hồ Cửu Nhi mở ra hai con ngươi trong nháy mắt, lập tức đem ánh mắt quá ổn định ở hình người thủ hộ giả, hoa lệ cửu vĩ tụ lại một chỗ, cùng bạo nguyên tố chi quang đang điên cuồng dung hợp hội tụ. Đây cũng là tình báo mang đến tiên cơ ưu thế, Hồ Cửu Nhi có thể thừa dịp ba đại thủ hộ giả còn chưa tỉnh lại, trước tập trung hỏa lực tiêu diệt trong đó người mạnh nhất, như vậy thông qua trùng cực thí luyện độ khó đều sẽ trên phạm vi lớn địa giảm xuống. Chẳng qua đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tại có đầy đủ thực lực điều kiện tiên quyết, bằng không liền xem như biết được ba đại thủ hộ giả tình báo chính xác, chỉ sợ cũng không cách nào làm được nhất kích tất sát, ngược lại là hội chọc giận thần chi thủ hộ giả. Vương Chi Thiểm Quang. Chỉ nghe thấy một tiếng quát nhẹ, một đạo rơi trong suốt mật độ cao năng lượng trùm sáng đột nhiên một phát, uy thế kinh khủng lệnh quanh mình không gian cũng trở nên bắt đầu vặn mèo. Hình người thủ hộ giả còn chưa theo phong ấn trong trạng thái tỉnh lại liền bị chúng đích đến đường yếu hại, vô hình liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, trong khoảnh khắc đem nó đốt tiêu thành tro tàn. Hững. Hình người thủ hộ giả biến mất trong nháy mắt. Còn lại hai đại hình thú thủ hộ giả mặt ngoài tảng đá trong nháy mắt chốc ra, gần như đồng thời bộc phát ra một hồi đinh thai nhức óc kêu rên thanh âm, hai con ngươi cũng không khỏi được trở nên đỏ ngầu. Chương 2948, lật về một thành chương 2948, lật về một thành hưu hưu hưu. Vờn quanh thân chín đạo khác biệt nguyên tố chi hỏa bắt đầu nhanh chóng dung hợp, một thanh tản ra khí tức cuồng bạo bán trong suốt quang kiếm xuất hiện tại Hồ Cửu Nhi trong tay. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi hướng phía trong đó một con thủ hộ thần thú bắt tới, trong tay trong suốt quang kiếm nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo kinh người hư vô kiếm khí liền ầm vang bộc phát ra. Vâng. Thủ hộ thú không sợ hãi chút nào, mạnh mẽ thú vật chảo chính diện nên kích quang kiếm, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt buộc phát ra kinh thiên giật mình địa uy thế, màu đen lôi đỉnh còn như mạng nhện xé rách không gian. Cái này chỉ thủ hộ thú dường như cũng không thể mở miệng nói chuyện, chẳng qua theo trong ánh mắt của nó đó có thể thấy được kinh ngạc trong lòng, nó tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt nhìn như yếu đuối mong manh người lại có bực này lực lượng kinh khủng. Hống. Thế thế, bên kia thủ hộ giả bạo phát ra chói hai tiếng giống, kinh khủng liệt diễm ánh sáng tại trong miệng điên cuồng hội tụ, nhiệt độ chi cao lệnh quanh mình không gian cũng trở nên bặm mèo. Cút. Hồ Cửu Nhi đột nhiên thay đổi ánh mắt. Hai con ngươi cuốn lên một tầng thần bí mực hào quang màu tím, khí thế cường đại trong nháy mắt chấn trụ kia một đầu đang chuẩn bị khởi xướng tập kích bất ngờ thủ hộ thú. Chỉ thấy kia một đầu thủ hộ thú hai con ngươi tràn đầy sợ hãi, to lớn tinh thần đau khổ để nó theo bản năng lui ra phía sau hai bước, trong miệng tụ lực đã lâu hỏa diễm ánh sáng thì dần dần tiêu tán. Đây cũng là địa ngục đạo khủng bố không chế tinh thần lực, cho dù là thủ hộ thú cũng vô pháp ngăn cản địa ngục của Hồ Cửu Nhi ma đồng uy hiếp, hành động lực bị triệt để phong tỏa. Trừ ra vừa mới con kia hình người thủ hộ giả bên ngoài, này hai đại thủ hộ giả thực lực tất nhiên cường hãn, nhưng mà tinh thần lực cũng không phải vô cùng cường đại. Chỉ là nhục thể cường độ 10 phần qua trương. Cũng đúng thế thật, Hồ Cửu Nhi dẫn đầu lựa chọn tiêu diệt hình người thủ hộ giả, mà không phải hai đại hình thú thủ hộ giả nguyên nhân một trong. Chẳng qua Hồ Cửu Nhi chỉ giữ vững được đến đây, nàng liền chủ động giải trừ địa ngục đạo khống chế tinh thần, tận lực thu lại lực đạo, mượn nhờ đối phương lực đạo hướng về sau triển hồi. Vì đối phương dù sao cũng là cao gia bản thân một cái đại cảnh giới thần thú thủ hộ giả, dù là tinh thần lực không phải cường hạng, vậy cũng cùng nàng là tương xứng, thời gian dài tiêu hao cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Xoạt xoạt xoạt. Hồ Cửu Nhi buông tay ra bên trong trong suốt quang kiếm trong nháy mắt, một thanh quang kiếm trong nháy mắt phân hóa ra chín chuôi màu sắc không đồng nhất quang kiếm, giống như Thái Thiên Nữ tán hoa tán bắn đi ra. Chín chuôi quang kiếm tại Hồ Cửu Nhi cường đại niệm lực thao không phía dưới, đem cách mình gần đây một đầu ma thú gắt gao của lấy, mà chính mình liền vì tốc độ cực nhanh đang điên cuồng chạy trốn. Vừa mới ngắn ngủi giao thủ, Hồ Cửu Nhi đã lãnh hội qua hai đại thủ hộ giả kinh người sức chiến đấu, thân thể của bọn nó quá mức cường đại, vô luận là lực lượng hay là sức khôi phục cũng phía trên nàng. Nếu là đối phó một con, Hồ Cửu Nhi còn vẫn có một cơ hội, thế nhưng đối mặt hai đại thủ hộ thần thú vây công, nàng là tuyệt đối không có đem nó toàn bộ tiêu diệt khả năng tính. Thú hồ liền xem như có cơ hội tiêu diệt, Hồ Cửu Nhi thì sẽ không lựa chọn làm như thế, vì nguy hiểm trong đó thật sự là quá mức một ít. Hồ Cửu Nhi cùng này nhóm cường giả chính diện giao phong tránh không được hội bị thương, đừng quên thủ hộ giả công kích thế nhưng mang theo thần thánh khí tức, một sáng nhận lấy thương thế nghiêm trọng, có thể không thể dễ dàng như thế khôi phục. Cùng Long kỵ sĩ liền là ví dụ sống sờ sờ, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hồ Cửu Nhi hay là lựa chọn sáng suốt nhất sách lược, tận lực trì hoãn thời gian. Hồ Cửu Nhi tốc độ di chuyển vốn cũng không tục, còn có được địa ngục ma đồng cùng cựu mệnh quang kiếm có thể kiểm chế hai đại ma thú, thí luyện quá trình ngược lại cũng không có xuất hiện cái gì bất ngờ. 10 phút sau, Hồ Cửu Nhi cực kỳ bình tĩnh mở ra hai con ngươi, khí tức cùng sắc mặt cùng bước vào trùng cực thí luyện trước đó không có quá lớn khác nhau. Gần như đồng thời, vờn quanh tại Hồ Cửu Nhi quanh mình kim sắc thần thánh chi quang thì dần dần thu lại, lơ lửng ở bên cạnh cam sắc tạo hóa thần ngọc thì dần dần sản sinh biến hóa. Không hổ là cựu vị nữ đế, không chỉ hoàn thành thuận lợi trung cực thí luyện, thậm chí nhìn qua muốn so huyết tộc chân tổ còn muốn càng thêm thoải mái. Kể từ đó lời nói, chúng ta bên này cũng có người thu được kim sắc tạo hóa thần ngọc, cuối cùng là lật về một thành. Cái này cũng may mắn là có nữ đế đại nhân, bằng không chúng ta trên khí thế muốn bại bởi tổ chức huyết linh. Vừa mới cựu vị nữ đế đang tiến hành trung cực thí luyện lúc, tất cả hắc bạch thần cung trong cực kỳ yên tĩnh, mà bây giờ lại là trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Chưa từng nghĩ năm đó tiểu hồ ly lại năng lực trưởng thành đến hôm nay trình độ như vậy, sự việc ngược lại là trở nên thú vị. Lucy do xét cẩn thận nhìn phong thần đài thượng người, khoe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Mặc Long đế quân nhìn về phía Hồ Cửu Nhi nét mặt cũng là vô cùng nghiêm trọng, chắc hẳn hắn thì không ngờ rằng đã từng dưới quyền một nho nhỏ địa chủ, bây giờ cũng đã trở thành có thể cùng mình địa vị ngang nhau cường giả. Chúc mừng cựu vị nữ đế thu được kim sắc tạo hóa thần ngọc, hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn a. Giáo hoàng miệng hạ khoe miệng đều nhanh muốn liệt đến sau thai, thần sắc kích động đạo thần chi sứ giả độ cống hiến là có thể không ngừng được ra. Hai cái kim sắc tạo hóa thần ngọc xuất hiện không chỉ có thể nhường giáo hoàng miện hạ thu được bước vào vĩnh hằng thần vực quyền lợi, thậm chí còn có thể bởi vậy nhận trọng dụng. Giáo hoàng miện hạ khách khí. Hồ Cửu Nhi chậm rãi đứng dậy, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, theo bản năng nhìn xem hướng phía dưới Phong Diệt Tu, nói khẽ, chẳng qua giáo hoàng miện hạ ngược lại cũng không cần kích động như thế, hôm nay có thể xa không chỉ song hỷ lâm môn. Đúng đúng đúng. Bản tọa quá kích động, ngược lại là quên Tu La đại đế cùng Mặc Long đế quân còn chưa tham dự thần chi thí luyện, vì hai người bọn họ thực lực, tất nhiên cũng có thể thông qua trung cực thí luyện. Giáo hoàng miện hạ liên tục gật đầu phụ họa nói, nếu là huyết tộc chân tổ cùng cựu vị nữ đế còn chưa thông qua trung cực thí luyện trước đó, giáo hoàng miện hạ còn không dám hứa chắc Mặc Long đế quân cùng Tu La đại đế có thể thông qua trung cực thí luyện. Nhưng là bây giờ hắn lại là đối tại điểm này tin tưởng không nghi ngờ, hắn hiện tại duy nhất tò mò là hai người này ai có thể càng nhanh thông qua trung cực thí luyện. Tu La đại đế cảnh giới chiến linh hoàng ngũ cấp, mà Mặc Long đế quân phân thân cảnh giới là đỉnh phong cấp chúa tể, cho nên cả hai đối mặt vượt cấp đối thủ cũng sẽ không liên quan đến thần thánh lĩnh vực. Đây đối với qua cửa thần chi thí luyện mà nói ngược lại là một cái ưu thế thật lớn, bởi vì bọn họ hai người không cần phải lo lắng bị lực lượng thần thánh gây thương tích, có thể dốc hết toàn lực địa đi chiến đấu. Chỉ là không biết hai vị ai trước tham dự thần chi thí luyện. Ánh mắt của giáo hoàng miện hạ không ngừng tại trên người của hai người bồi hồi, nét mặt có chút nghiêm trọng, tựa hồ có chút làm khó. Vừa dứt lời, Phong Diệt Tu cùng Phong Thiên Giác gần như đồng thời đứng dậy, hai người ánh mắt xen lẫn trong lúc đó, giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặng. Hiện nay hai bên đều đã thu được thần chi thí luyện toàn bộ tình báo, cho nên sau tiến nhập thí luyện người sẽ có nho nhỏ khuyết điểm. Chẳng qua cũng chỉ là nhiều hơn 10 giây đồng hồ mà thôi, đối với có được thực lực tuyệt đối hai người mà nói, ngược lại cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Mặc Long đế quân ngược lại là không có vội vã lên này, mà là giống như cười mà không phải cười dò hỏi, giáo hoàng miện hạ, không biết ngươi muốn ai trước tiến hành thần chi thí luyện. Bất kể ai lên trước đài cũng dâu dịa, Phong Thiên Giác sở dĩ hỏi như vậy, chẳng qua là muốn thăm dò một chút giáo hoàng miện hạ thái độ. Cái này, giáo hoàng miện hạ cũng là bỗng chốc bị hỏi cho rồi. Ánh mắt của hắn không ngừng tại Phong Diệp Tu cùng Phong Thiên Giác trong lúc đó qua lại đồng đường, nét mặt cũng là có vẻ có chút đau khổ. Hắn lại làm sao không biết Phong Thiên Giác nói bóng gió, có thể chính là bởi vì biết được thâm ý trong đó, mới sẽ có vẻ như thế do dự. Phong Diệp Tu cùng Phong Thiên Giác là quan hệ thù địch, cả hai đại biểu cho hoàn toàn khác biệt lập trường cùng thế lực, hơn nữa là xung khắc như nước với lửa cái chủng loại kia. Nếu là bình thường thí luyện giả thì cũng thôi đi, thế nhưng hai người này cũng là có thể đạt được kim sắc thần ngọc tiên tri tiêu tử, tiền đồ tương lai có thể nói là khó mà đánh giá. Một sáng giáo hoàng miện hạ làm có sai lầm lựa chọn, lỡ như bọn hắn sau này phi thăng thần vực sau đó, không chừng hội mượn cơ hội trả thù hắn cái này thần chi sứ giả. Trầm tư hồi lâu sau, giáo hoàng miện hạ rốt cục chủ động mở miệng, cười ha hả nói, như vậy đi. bản tọa sẽ vì các ngươi hai người phá một lần lệ, nhường hai người các ngươi đồng thời leo lên phong thần đài, tham dự thần chi thí luyện. Không biết hai vị ý như thế nào?
Đều có thể.
Bổn quân không có ý kiến gì.
Phong Diệp Tu khẽ gật đầu, thản nhiên nói.
Giáo hoàng miệng hạ gật đầu cười, lập tức quay đầu sang chỗ khác, do hỏi, Mạc Long đế quân, ngươi có thể vui lòng.
Chương 2949, thế lực ngang nhau chương 2949, thế lực ngang nhau đồng thời tham dự thần chi thí luyện, như thế có chút ý tứ.
Phong Thiên Giáp như có điều suy nghĩ nhẹ vô cảm, tự lẩm bẩm.
Tất nhiên hai bên cũng không có ý kiến gì lời nói, vậy liền mời hai vị cùng nhau leo lên phong thần đài đi.
Giáo hoàng miện hạ sợ hai người lại đổi ý, lập tức mở miệng thúc giục nói.
Ngay vậy, Tu La đại đế cùng Mạc Long đế quân đồng thời leo lên phong thần đài chính giữa, hai người bốn mắt tương đối thời khắc, mùi thuốc súng cũng biến thành càng phát nồng đậm.
Những người có mặt đang nhìn đến này hí kịch hóa một màn lúc, không tự chủ được bắt đầu khe khẽ bàn luận lên.
"Uy, ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thông qua trung cực thí luyện?
Vấn đề của ngươi cũng quá ngu xuẩn một ít, hai người bọn họ khẳng định đều có thể thông qua trung cực thí luyện, chỉ là không biết ai có thể càng mau một chút.
Cái này vẫn đúng là không tốt lắm nói a.
Một cái là xương bá man hoang thời đại kiêu hùng, một cái là từ từ bay lên tân tinh, thực lực của hai người nên tại sản sản với nhau.
Mọi người về hai người ai mạnh ai yếu vấn đề triển khai kịch liệt tranh luận, nhân loại trận doanh phần lớn cũng đứng ở Phong Diệp Tu bên này, mà ma thu trận doanh thì là ủng hộ Phong Thiên Giác.
Nếu là hai bên lời chuẩn bị xong, vậy bản tọa thì hạ xuống thần quang."
Giáo hoàng miện hạ sợ hai người hội ra tay đánh nhau, đang khi nói chuyện liền chuẩn bị hạ xuống thần quang.
"Chấm đã."
Mạc Long đế quân đột ngột mở miệng, lập tức nói khẽ, "Nếu chỉ là tham dự thần chi thí luyện lời nói, không khỏi cũng quá mức tại không thú vị một ít."
"Ồ."
Nghe đế quân ý nghĩa, tựa hồ là có cái gì có hứng ý nghĩ.
Phong Diệp Tu hơi nhíu mày, hỏi ngược lại.
"Ngược lại cũng không tính được cái gì thú vị ý nghĩ, chỉ là chúng ta hai người còn chưa bao giờ có đọ sức cơ hội, không bằng thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta đọ sức một phen, ngươi cảm thấy thế nào?"
Mạc Long đế quân khỏe miệng hơi dương lên, thản nhiên nói.
"Không biết đế quân nghĩ phải như thế nào đọ sức.
Hắc Bạch Thần Cung làm là thánh địa, tự nhiên là không thể lỗ mãng, chúng ta hai người thì so đấu ai có thể càng nhanh thông qua tất cả thần chi thí luyện."
Mạc Long đế quân khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, lập tức lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, "Nếu là đọ sức, vậy dĩ nhiên muốn để lên một ít tiền đặt cược mới thú vị."
"Nguyên lai đế quân chờ ở tại đây đâu?"
Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, tiếp tục nói, "Chỉ là không biết như lời ngươi nói tiền đặt cược, đến tột cùng là vật gì.
Nay bình thường tục vật thì không vào được ngươi ta mắt, chẳng bằng thì đánh cược kim sắc tạo hóa thần ngọc, ngươi có dám ứng chiến?"
Mạc Long đế quân ánh mắt yếu ớt, đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại.
Còn chưa chính thức tham dự thần chi thí luyện, Mạc Long đế quân cũng đã cầm tối phẩm chất cao kim sắc thần ngọc xem như tiền đặt cược, giống như đưa nó xem như dễ như trở bàn tay vật.
Giả sử đổi một người dám tỏa sáng như vậy hùng biện lời nói, cho dù là Hắc Bạch Thần Cung quân hùng có thể tha thứ, giáo hoàng miện hạ cũng phải nổi trận lôi đình tự mình dạy hắn là người.
"Có gì không dám?"
Phong Diệp Tu không có quá nhiều do dự liền đáp ứng, không thối lui chút nào về phía trước phóng ra nửa bước, bá đạo trong ánh mắt để lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Hiện tại hắn đã không có đường lui, Hắc Bạch Thần Cung dường như hội tụ thiên hạ anh hào, lúc này nhận sợ vứt đi mặt mũi của mình cũng không quan trọng, quan trọng là sau này nhân tộc đem khó mà có nơi sống yên ổn.
T. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía phong thần đài hai người ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc.
Này không khỏi thì chơi đến quá mức một ít, tạo hóa thần ngọc bực này thần vật quan hệ sau này có thể hay không bước vào vĩnh hằng thần vực, nó trọng yếu tính tự nhiên là không cần nói cũng biết, đơn giản chính là đánh cược tiền đồ tương lai.
Nay tạo hóa thần ngọc can hệ trọng đại, hai vị có thể phải nghĩ lại a.
Giáo hoàng miện hạ cũng là đang cực lực khuyên can hai người.
Giáo hoàng miện hạ, hẳn là này thần chi thí luyện có tương quan quy định, không cho phép đem tạo hóa của mình thần ngọc cho người khác.
Mạc Long đế quân mắt không rảnh xem, nhàn nhạt dò hỏi.
Như thế không có tương quan quy củ, chỉ là liên quan đến nghi thức phong thần đến tiếp sau.
Tất nhiên nếu như không có, đó chính là ngầm cho phép, đây là ngươi tình ta nguyện sự việc, còn xin giáo hoàng miện hạ chớ có nhiều lời.
Còn không đợi giáo hoàng miện hạ mở miệng giải thích, Mạc Long đế quân liền ngắt lời lời nói của đối phương, lấy cực kỳ chân thật đáng tin giọng điệu nói.
Vậy được rồi,
tất nhiên hai vị cũng kiên định như vậy, bản tọa nếu là lại quên, ngược lại là có chút không đúng lúc.
Giáo hoàng miện hạ nhẹ nhàng gật gật đầu, không biết hai vị có thể chuẩn bị kỹ càng.
Tốt.
Hai người gần như đồng thời nhắm lại hai con ngươi, trong miệng một lời trả lời.
Vừa dứt lời, hai đạo thuần bạch sắc thần thánh chi quang gần như đồng thời hạ xuống.
Lúc này giáo hoàng miện hạ nét mặt vô cùng nghiêm trọng, đồng thời hạ xuống hai đạo thần thánh chi quang, đối với hắn mà nói cũng là một không nhỏ gánh vác.
Vâng.
Nay thuần bạch sắc thần thánh chi quang cũng còn chưa kịp hoàn toàn rơi xuống, hai đạo bạo liệt thanh âm gần như đồng thời vang lên. Tất cả quá trình chỉ là quá khứ gần 2 giây, tốc độ nhanh chóng lệnh ở đây tuyệt đại đa số người cũng chưa kịp phản ứng.
Phong Diệp Tu cũng không hiểu biết tình huống ngoại giới, tự nhiên cũng vô pháp biết được Mạc Long đế quân tiến độ, hắn có thể làm được chính là vì tốc độ nhanh nhất thông qua mỗi một giai đoạn thần chi thí luyện. Cho nên vừa mới đi vào thần chi huyễn cảnh trong, Phong Diệp Tu liền triệu hoán ra thứ 3 hoán linh pháp trận, Thí Thiên Ma Viên chỉ dùng một côn liền gõ chết một con cùng giai viễn cổ ma thú, mà Phong Diệp Tu một thân một mình tiêu diệt bên kia.
Đúng lúc này đạo thứ 2 màu vàng nhạt thần thánh chi quang rơi xuống, thần chi huyễn cảnh trong giai đoạn thứ nhất 2 nơi không gian liệt phùng bắt đầu từ từ tiêu tán.
Bởi vì hai người qua cửa tốc độ thật sự là quá nhanh, dẫn đến thần thánh chi quang đều không thể phản ứng, này ngược lại là cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị.
Phong Diệp Tu thừa dịp giai đoạn thứ 2 thần chi huyễn cảnh còn chưa triệt để hiện thành hình, hắn vì tốc độ nhanh nhất triệu hoán ra còn lại 2 đại chiến linh, Tinh Thánh Long Vương cùng Kinh Cực Nữ Hoàng.
Cùng lúc đó, Phong Diệp Tu mở ra huyễn diệt hình thái cùng tứ đại thánh ấn, rốt cuộc đối thủ thế nhưng sâu không lường được Mạc Long đế quân, hắn cũng không dám có chút khinh thường.
Tinh Thánh Long Vương trong nháy mắt ngưng tụ ra Thánh Long tinh vực, giống như ngân hà tinh thần chi quang hình thành bẩn quanh tại quanh thân, đồng thời nhắm ngay không gian vặn vẹo nơi, cuồng bạo lôi đỉnh tại trong miệng không ngừng ngưng tụ. Mà Kinh Cực Nữ Hoàng thì tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, vì tốc độ cực nhanh giải nhìn kinh cực chi trùng, chẳng qua mấy giây trong lúc đó liền để thần chi huyễn cảnh trong toàn bộ hiện đầy dây leo kinh cực. Giai đoạn thứ 2 bốn phía không gian liệt phùng, Phong Diệp Tu sớm đã là nhớ kỹ trong lòng, còn chưa chờ đến vết nứt xuất hiện lúc liền để Tam đại chiến linh riêng phần mình ngồi chờ tại phụ cận. Nộ khiếu long tức, bạch hoa liễu loạn, côn đả càn khôn, tiêu tan phá tình không. Bốn phía không gian liệt phùng mới vừa bật hiện trong mắt, Phong Diệp Tu tính cả Tam đại chiến linh cứu cực thể liền phát khởi tấn công mạnh. Phong Diệp Tu thậm chí đều chưa từng nhìn thấy giai đoạn thứ 2-4 cái viễn cổ ma thú khuôn mặt thật, khí tức của sự sống mạnh mẽ cùng không gian liệt phùng liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Nương theo lấy 4 đại viễn cổ ma thú chết đi, Phong Diệp Tu trên đỉnh đầu màu vàng nhạt thần thánh cổ sáng lại một lần nữa vỡ tan, thay vào đó mực màu tím thần quang rơi xuống. Giờ phút này ngoại giới Hắc Bạch Thần Cung người tất cả đều thấy choáng, bọn hắn chỉ thấy hai đạo thần thánh chi quang giống như đèn nghe ông đỏ tựa như không ngừng biến hóa sắc thái, chẳng qua 5 giây cũng đã đổi 3 loại màu sắc. Chương 2950, Trung Cực Thí Luyện, 1, chương 2950, Trung Cực Thí Luyện, 1. Giai đoạn thứ 3 thần chi huyễn cảnh trong, 10 nơi không gian liệt phùng còn chưa kịp xuất hiện, Phong Diệp Tu cũng đã bày ra thiên la địa võng. Chỉ thấy 10 quả thiên ám tinh hiện ra hình khuyên kết cấu đều phân bố tại thần chi huyễn cảnh, cường đại dẫn lực trường vực dường như bao trùm tất cả thần chi huyễn cảnh mỗi một cái góc. Mà 10 quả thiên ám tinh chính giữa vị trí, còn có một quả do 3 viên tiên tinh dung hợp mà thành cỡ lớn thiên ám tinh, trường hấp dẫn phạm vi vừa vặn cùng quanh mình 10 quả thiên ám tinh tạo thành hoàn mỹ cùng hoạt động. Tính ra hàng trăm cựu trọng miễn diệt ma liên hướng phía trung tâm nhất cỡ lớn thiên ám tinh hội tụ mà đi, một sáng thời cơ chín mùi lời nói, nó đều sẽ bộc phát ra cực kỳ khủng bố nguyên tố bạo tạc. Mà ở cỡ lớn thiên ám tinh ngay phía trên, cầm trong tay trấn hải càn khôn côn thí thiên ma viên sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhiệm vụ của nó chính là dự phòng có cá lọt lưới xuất hiện. Hống hống hống. 3 giây đồng hồ sau đó, 10 nơi không gian liệt phùng đồng thời xuất hiện, đinh hai nước góc thú vật hống thanh âm làm cả thần chi huyễn cảnh cũng vì đó chấn động. 10 đại chúa tể cấp ma thú gần như đồng thời từ trong không gian liệt phùng bò ra, thế nhưng hai chân còn chưa kịp rơi xuống đất, một cỗ kinh khủng dẫn lực ba động liền ầm vang bộc phát ra. Trong chốc lát, tất cả thần chi huyễn cảnh bắt đầu rung động kịch liệt lên, thiên địa dường như đã xảy ra điên đảo, thập đại viễn cổ ma thú đều không ngoại lệ tất cả đều hướng phía giữa không trung cỡ nhỏ thiên ám tinh bay đi. Rầm rầm rầm. Chẳng qua đến giây, thập đại viễn cổ ma thú liền bị 10 quả thiên ám tinh cho vững vàng trói buộc, mặc cho bọn hắn làm sao giãy giụa cũng tránh không khỏi cường đại dẫn lực trói buộc. Đợi cho thập đại ma thú toàn bộ bị khống chế lại sau đó, trung tâm nhất cỡ lớn thiên ám tinh bỗng nhiên bạo phát ra càng cường đại hơn dẫn lực ba động, đem quanh mình 10 quả cỡ nhỏ thiên ám tinh, tính cả thập đại viễn cổ ma thú cho cùng hấp dẫn đến. Này mắt thấy 10 quả thiên ám tinh muốn va chạm thượng trung ương chi tinh thời khắc, một tấm tản ra thần thánh chi quang thẻ bài thánh linh theo ma linh bảo điện thứ nhất chi bên trong bay ra, hóa thành một đạo thuần bạch sắc lưu quang ngập vào tiểu bạch lâu thể nội. Thiên khải tinh bạo. Phong Diệp Tu khẽ quát một tiếng, đen nhánh trung ương chi tinh trong nháy mắt phát sinh biến hóa, một sợi kỳ dị màu trắng trong nháy mắt quyết tán ra đến, thiên ám tinh thì thuận thế chuyển biến làm thiên khải tinh. Chỉ thấy được một hồi chói mắt thuần trắng quang hoàn trong nháy mắt nổ tung lên, để người hoàn toàn mắt mở không ra, cảnh tượng chi tráng quan giống như siêu tân tinh bộc phát. Nhưng mà này còn xa xa còn chưa có kết thúc, thuần trắng xích lực ba động bộc phát, lập tức dẫn nổ tính ra hàng trăm cựu trọng huyễn diệt ma liên, cựu thải rực rỡ nguyên tố chi quang tại xích lực ba động dẫn dắt dưới, uy thế càng là hơn đạt đến trước nay chưa có hoàn cảnh. Thuần trắng siêu tân tinh bên ngoài tràn ngập cựu sắc chỉ riêng hoa, thủy thiên diệt địa gợn sóng năng lượng lệnh không gian cũng vì đó mà mèo, 10 quả cỡ nhỏ thiên ám tinh bị trong nháy mắt thôn vệ hầu như không còn, mà thập đại ma thú thì ngay cả phát ra kêu rên cơ hội đều không có, cực nóng năng lượng ba động trong nháy mắt đưa chúng nó cho toàn bộ xóa bỏ. Thí thiên ma viên vốn còn muốn bổ đao, thế nhưng tại thấy không một con viễn cổ ma thú chạy thoát tới cửa sinh, trong tay tỏa ra kinh người khu thần ba động tỉnh tiên cự trụ thì dần dần trở nên nặng đạo. Tất cả quá trình nhìn như 10 phần rườm rà, kỳ thực vẹn vẹn đi qua 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian, trong đó còn bao hàm 10 nơi không gian liệt phùng hiện mấy giây thời gian. Giờ phút này ngoại giới Hắc Bạch Thần Cung trong, tất cả mọi người là một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Màu tím thần thánh chi quang mới vừa vặn dáng lâm thì triệt để tiêu tán, đạo thứ tư màu cam thần thánh chi quang thì gần như đồng thời vẩy xuống Phong Diệp Tu cùng Phong Thiên Giác hai trên thân thể người. Tốc độ này không khỏi cũng quá khoa trương, hai người bọn họ cùng chúng ta tiến hành là cùng một cái thần chi thí luyện sao? Không hổ là Tu La Đại Đế cùng Mặc Long Đế Quân, thực lực thế này quả nhiên là làm cho người theo không kịp. Nay thực lực của hai người tại sàn sàn với nhau, chỉ là không biết ai biết càng hơn một bậc. Mọi người đối với hai người thông qua thần chi thí luyện tốc độ cảm thấy vạn phần kinh ngạc, ai cũng không dám dự đoán đến tuột cùng người nào có thể thắng đổ ước. Trước đây tam giai đoạn thần chi huyễn cảnh đối với hai người mà nói chẳng qua là khai vị thức nhắm, trọng yếu nhất vẫn là giai đoạn thứ tư thần chi thí luyện cùng trung cực thí luyện. Vì theo giai đoạn này bắt đầu, bọn hắn đối mặt đối thủ thì là vượt cấp ma thú, hai người bọn họ thực lực liền xem như mạnh hơn, quả quyết cũng không có khả năng hướng mặt trước dễ dàng như vậy. Quả nhiên, giai đoạn thứ tư màu cam thần thánh chi quang giáng lâm đã qua hơn 10 giây, thế nhưng hai người quanh mình thần quang không có tiêu tán xu thế xuất hiện. Giờ phút này trong thần chi huyễn cảnh, Phong Diệp Tu cùng Tam Đại Chiến Linh cũng còn trong dục huyết phân chiến, hắn sử dụng tiên cơ ưu thế, dẫn đầu vì Thiên Liên nộ phóng cùng Thiên Khải tinh công phá ma thú viễn cổ cấp truyền thuyết phòng ngự. Chẳng qua thì vẹn vẹn là công phá phòng ngự mà thôi, chung quy là cấp truyền thuyết viễn cổ ma thú, sinh mệnh lực của nó cùng lực phòng ngự hoàn toàn không phải ma thú cấp chúa tể có thể so sánh được, chọi cứng nhìn hai đại sát chiêu sau đó cũng chỉ là bị trọng thương, còn giữ lại có thịnh vượng sức chiến đấu. May mà Phong Diệp Tu còn có thí thần lĩnh vực bực này thần kỹ, có thể củng cố đã đạt được ưu thế, chỉ cần tấn công mạnh không ngừng tiêu hao viễn cổ ma thú sinh mệnh lực là được. Phong Diệp Tu cùng Tam Đại Chiến Linh cứu cực thể cùng lên một loạt trận, đủ loại kiểu dáng uy thế cường đại sát chiêu không cần tiền tựa như hướng phía viễn cổ ma thú trên người chút xuống, nhường bản liền trọng thương viễn cổ ma thú sinh mệnh lực càng phát ra suy yếu. Vâng. Khoảng tại hơn 30 giây lúc, Phong Thần Đài đột nhiên chuyển tới một hồi dị hưởng, Mặc Long Đế Quân trên đỉnh đầu thần thánh chi quang đột nhiên vỡ tan. Một màn này xuất hiện lúc, Tu La Đế Quốc cùng Hoa Hạ Quốc đám người đồng tử đột nhiên co vào, nhìn qua còn không có động tĩnh Phong Diệp Tu, trái tim cũng không khỏi được bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Bởi vì hai người đã sớm quyết định đổ ước, tự nhiên là ngầm thừa nhận tham dự trung cực thí luyện. Giáo Hoàng Miện Hạ lập tức là dẫn đầu qua cửa Mặc Long Đế Quân hạ xuống trung cực thí luyện màu vàng kim thần quang. A Phong, ngươi một nhất định có thể. Hồ Cửu Nhi mi mi nhíu chặt, vẻ mặt khẩn trương chậm chạp không có động tĩnh Phong Diệp Tu, âm thầm ở trong lòng cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Diệp Tu quanh mình màu cam thần thánh chi quang cuối cùng tại hơn 60 giây lúc tiêu tán, hắn thì thuận lợi tiến vào trung cực thí luyện. Chẳng qua cái này cũng thì mang ý nghĩa, hiện tại Phong Diệp Tu muốn so Phong Thiên Giác muốn chậm khoảng 30 giây, cơ hội là muốn chậm gần gấp đôi. Cao thủ ở giữa quyết đấu có thể nói là tranh thủ thời gian, này 30 giây là hậu, không thể nghi ngờ là một khó mà vượt qua danh sâu. Tu La Đại Đế cuối cùng vẫn là trẻ hơn một chút, nhìn tới này thắng bại đã thấy rõ ràng. Lưu sẽ lộ ra một nụ cười đắc ý, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Hồ Cửu Nhi phương hướng. Lời này thì đừng nói quá sớm, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Hồ Cửu Nhi nhíu mày hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói: Nữ đế điện hạ cũng đừng có lại lừa mình dối người, người ta nên cũng rất rõ ràng, này nửa phút chênh lệch, dường như là không có khả năng được bù đắp. Lưu sẽ cười lấy lắc đầu, dường như có lẽ đã kết luận Phong Diệp Tu sẽ bị thua sự thực. Vậy liền mỏi mắt mong chờ đi. Hồ Cửu Nhi quay đầu sang chỗ khác, đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở phong trên bệ thần. Chỉ thấy Mặc Long Đế Quân quanh mình thần thánh kết giới đã bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết nước, đây là sắp thông qua trung cực thí luyện điểm báo. Trái lại Phong Diệp Tu bên này, màu vàng kim thần thánh kết giới mới vừa vặn ngưng tụ, tự nhiên là vô cùng vững chắc, không có chút nào vỡ tan hiện tượng. Chương 2950, trung cực thí luyện 2, chương 2950, trung cực thí luyện 2, cuối cùng trong ảo cảnh, Phong Diệp Tu chính đang điên cuồng huy động cùng kỳ ma dược, trong lúc đó phối hợp với thiên nhiên giới chỉ lực lượng không gian tuấn gì, không đợi được ba đại thủ hộ giả giải trừ phong ấn cũng đã bỏ chạy hơn 10 dặm có hơn. Chẳng qua Tam Đại Chiến Linh cũng không đi theo Phong Diệp Tu cùng rời đi, mà là vì tam giác chi thế đầu vây quanh sắp giải trừ phong ấn ba đại truyền thuyết cấp thủ hộ giả. Mặc dù Phong Diệp Tu cũng không hiểu biết mình đã trên phạm vi lớn lạc hậu, nhưng mà trong tiềm thức đã cảm giác được chính mình có thể lạc hậu sự thực. Loại tình huống này nếu vẫn gò bó theo khuôn phép lời nói, chỉ sợ chờ đợi hắn cũng chỉ có thất bại một đường, cho nên hắn nhất định phải chiêu thần kỳ mới có thể có một cơ hội. Này cái gọi là kỳ chiêu dĩ nhiên là chỉ có thể thiên hư tinh thôn vệ tất cả, duy có chỗ dựa một chiêu này mới có thể làm được ngăn cơn sóng dữ. Chẳng qua hắn còn không cách nào triệt để khống chế thiên hư tinh, một sáng đồng thời thôn vệ ba đại truyền thuyết cấp thủ hộ giả lời nói, như vậy vô cùng có khả năng đem chính hắn cho cùng nuốt hết, cho nên hắn mới biết đem hết toàn lực kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Phong Diệp Tu sở dĩ không lúc trước thần chi thí luyện sử dụng thiên hư tinh, chỉ là bởi vì này thiên hư tinh cần tiêu hao dường như toàn bộ linh lực cùng tinh thần lực, trong thời gian ngắn chỉ có một lần vận dụng cơ hội. Cựu trọng rách nát chi ngục. Dường như tại ba đại truyền thuyết thủ hộ giả giải trừ thạch phong đồng thời, kinh cực nữ hoàng thì chế tạo ra một tầng lại một tầng đen nhánh tức nhưỡng lồng giam. Những thứ này dây leo phá bại đan vào lẫn nhau tạo thành cựu trọng loại cực lớn kinh cực tù lung, đem ba đại thủ hộ giả cho toàn bộ bao phủ trong đó. Chẳng qua chỉ dựa vào những thứ này còn không cách nào vây khốn ở ba đại truyền thuyết thủ hộ giả. Phong Diệp Tu mục đích chẳng qua là vì tận lực trì hoãn thời gian thôi. Thí Thiên Ma Viên xuất trước hướng phía thực lực người cường hãn nhất hình thủ hộ giả giết tới, kia ẩn chứa vạn quân chi lực kình thiên cự trụ hào không bảo lưu hướng phía dưới đập tới. Và anh, hình người thủ hộ giả cũng là không sợ hãi chút nào, giơ trong tay màu vàng kim cự kiếm chính diện ngăn cản, hai cỗ thế lực ngang nhau lực lượng va chạm thời khắc, một cỗ kinh khủng gió lốc cầm bang bộc phát ra. Kinh cực nữ hoàng không cùng cái khác hai đại hình thú ma thú sinh ra chính diện xung đột, chỉ là sử dụng cứng cỏi dây leo phá bại gắt gao cuốn chặt lấy hai chân của bọn nó, không để bọn hắn có truy kích chủ thượng cơ hội. Mà Tinh Thánh Long Vương thì là bắt đầu chuẩn bị chế tác là thắng bại tay thiên hư chi tinh, một đen một trắng hai viên thiên tinh tại Càn Khôn lĩnh vực điều hòa phía dưới bắt đầu chậm rãi tới gần. Chẳng qua đây cũng chỉ là trì hoãn thời gian kế tạm thời, Tam Đại Chiến Linh cứu cực thể dù thế nào đều khó có khả năng là ba đại truyền thuyết thủ hộ giả đối thủ, bọn hắn cần chỉ là tận lực trì hoãn thời gian, không cần tiếp tục dây dưa, nhanh truy kích thí luyện giả. Hình người thủ hộ giả tựa hồ là trung cực thí luyện người chỉ huy, hắn đang nhìn đến ngươi Tinh Thánh Long Vương trên đỉnh đầu hai viên quỷ dị thiên tinh thời điểm, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cố dự cảm bất tường. Hống. Hai đại hình thú thủ hộ giả dường như cũng ý thức được sự tình không thích hợp, lúc này bộc phát ra lực lượng kinh người, không để ý dây leo phá bại mang theo mục nát kịch độc, cưỡng ép kéo đứt cứng cỏi dây leo kinh cước. Bạch hoa liễu loạn. Kinh cước nữ hoàng trong lòng kinh hãi, phía sau cửu miệng trận đồ bộc phát ra chói mắt cửu sắc chỉ diêm hoa. Tính ra hàng trăm phong linh pháp trận đồng thời hiện lên ở thí thiên ma viên quanh mình, từng đóa hoa lệ cửu trọng huyễn diệt ma liên bồng bềnh mà ra. Ầm ầm. Tất cả cửu trọng huyễn diệt ma liên đồng thời dẫn bạo, kinh người nguyên tố liên ý đem thí thiên ma viên cho bảo vệ. Thế nhưng kinh cấp nữ hoàng lại là khinh thường hai đại hình thú thủ hộ giả lực phòng ngự, chỉ thấy chúng nó lại không nhìn thẳng sóng xung kích động, trực tiếp hướng phía đang kịch chiến thí thiên ma viên bọn tới, khí thế kinh khủng lệnh tiểu không không nét mặt đông nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ghê tởm. Thí thiên ma viên đối phó hình người thủ hộ giả còn mười phần miễn cưỡng, đối mặt ba đại thủ hộ giả vây công tự nhiên là không có sức chống đỡ, chẳng qua giữ vững được mấy giây thời gian liền bị đánh bay ra ngoài. Không muốn ham chiến. kia hai đại hình thú thủ hộ giả còn muốn đuổi bắt Thí Thiên Ma Viên, thế nhưng lại bị một bên hình người thủ hộ giả cho mở miệng ngăn cản. Ngay vậy, hai đại hình thú thủ hộ giả lập tức quay người, đi theo hình người thủ hộ giả nhịp chân hướng phía Phong Diệp Tu thoát đi phương hướng đổi tới. Thế nhưng bày ở chúng nó trước mặt còn có cựu trọng rách nát chi ngục, đây đối với ba đại thủ hộ giả mà nói ngược lại cũng không phải là cái gì bền chắc không thể phá được cái giới, chỉ là cần hao phí một chút thời gian thôi. Ken ken ken. Chỉ thấy tam đại thủ hộ thú đồng tâm hiệp lực, thay nhau công kích tới cựu trọng rách nát chi ngục, chẳng qua 10 giây liền đem hắn công phá hơn phân nửa. Đại ca, thời gian không sai biệt lắm, có thể động thủ. Đang lúc Tinh Thánh Long Vương do dự muốn hay không dẫn bạo thiên hư tinh lúc, trong đầu đột nhiên chuyển đến giọng Phong Diệp Tu. Mặc dù Phong Diệp Tu cũng không ở tại chỗ, nhưng mà hắn cùng dưới trướng tam đại chiến linh đã sớm tâm hữu linh tê, vừa mới xảy ra phát sinh tất cả, hắn tự nhiên cũng là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Tinh Thánh Long Vương yên lặng gật gật đầu, lập tức liền thao túng Thiên Ám Tinh cùng Thiên Khải Tinh chậm rãi tới gần. Cùng lúc đó, Kinh Cực Nữ Hoàng lập tức triệu hồi ra tất cả Huyễn Diệt Ma Liên, hóa thành từng đạo cựu sắc lưu quang vờn quanh tại hai viên sắc va chạm thiên tinh quanh mình. Thiên Hư Tinh triệt để thành hình trong nháy mắt, tam đại chiến linh liền đồng thời biến mất ngay tại chỗ, chúng nó cũng đều về tới Phong Diệp Tu bên cạnh ba quyển Ma Linh Bảo Điện trong. Không có bất kỳ cái gì tiếng nổ vang lên, tất cả cựu trọng Huyễn Diệt Ma Liên toàn bộ bị thôn phệ, nguyên bản thể tích cũng không tính lớn Thiên Hư Tinh dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu bành trướng. Tất cả giống như cũng trải qua mấy trăm lần diễn luyện, Thiên Hư Tinh khuyết tán diện tích vừa vặn bao dung tất cả phá diệt chi ngục. Ba đại truyền thuyết thủ hộ giả mắt thấy muốn công phá cuối cùng nhất trọng phá diệt chi ngục lúc, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu đột ngột biến mất. Vốn đã không sai biệt lắm đỉnh chỉ phóng đại Thiên Hư Tinh tại thôn vệ ba đại truyền thuyết cấp thủ hộ giả sau đó, phóng đại tốc độ càng là hơn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua mấy giây thời gian, Phong Diệp Tu liền cảm nhận được Thiên Hư Tinh yếu ớt khí tức, chẳng qua ngay tại mình lập tức liền bị quét sạch trong đó lúc, thần trí của hắn trong nháy mắt biến mất tại thần chi huyễn cảnh trong. Theo Phong Diệp Tu bước vào trung cực thí luyện, chẳng qua chỉ là quá khứ 30 giây, đây đã là một khó có thể tin tốc độ. Hô. Phong Diệp Tu tại thông qua được trung cực thí luyện sau đó, lập tức mở hai mắt ra, trước tiên nhìn về phía Mặc Long Đế quân phương hướng. Chương 2951, Vĩnh Hằng Thần Ngọc chương 2951, Vĩnh Hằng Thần Ngọc đang lúc Phong Diệp Tu nhìn về phía Mặc Long Đế quân lúc, ánh mắt của đối phương cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, hai người trong con mắt cũng dần hiện ra một vòng thật sâu hoài nghi. Hai bên đối với tại thực lực của mình đều có sự tự tin mạnh mẽ, ai cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ là đã bình ổn cục kết thúc công việc. Chẳng qua chỉ là một lát tiến tĩnh, Mặc Long Đế quân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, ngưng tiếng nói, "Phong Diệp Tu, ngươi thật đúng là cho bổn quân một không nhỏ kinh hãi a." "Cũng vậy." Phong Diệp Tu khẽ miệng hơi dương lên, nhàn nhạt đáp lại nói, "Chẳng qua ngươi thì không nên đắc ý quá sớm, đừng quên đây chẳng qua là bổn quân một bộ phân thân, chung quy là không cách nào phát huy ra thực lực chân chính." Phong Tiên Giác nói khẽ. "Ồ, vậy thật đúng là đáng tiếc, lần sau có cơ hội, bổn quân còn muốn thỉnh giáo một phen." Phong Diệp Tu cười lấy núi bay, lại nhạt nói, "Ngươi yên tâm, tương lai không lâu hội có cơ hội." Mặc Long Đế quân con ngươi có hơi nheo lại, nói khẽ. "Hô." Giáo Hoàng Miện Hạ nhìn thấy hai người đồng thời mở ra hai con ngươi thời điểm, lúc này thì thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, thấp giọng nói, "Chúc mừng hai vị thu được tối phẩm chất cao kim sắc tạo hóa thần ngọc, lần này phong thần hội nghị thật đúng là vui mừng không thôi a." "Giáo Hoàng Miện Hạ, hiện tại thần chi thí luyện đã triệt để kết thúc, không biết tiếp xuống lại nên như thế nào?" Mặc Long Đế quân vẻ mặt thành thật dò hỏi. "Các hạ không nên gấp gáp, còn thỉnh cầu hai vị trước quay về riêng phần mình số ghế phía trên, bản tọa cái này là chưa bị giải thích phía sau phân đoạn." Giáo Hoàng Miện Hạ có hơi đưa tay, vẻ mặt cung kính nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Phong Thiên Giác liếc nhau, gần như đồng thời biến mất tại phong trên bệ thần. Lúc này mới vừa về tới số ghế phía trên, một bên Hồ Cửu Nhi liền bu lại, nói khẽ, "A Phong, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không thua." Phong Diệp Tu cười khổ lắc đầu, thở dài nói, "Thua ngược lại là không có thua, thế nhưng cũng không có thắng." "Phong ca ca, ngươi đã làm rất tốt, dù sao đối phương thế nhưng xưng bá mãng hoang thời đại Mặc Long Đế quân, trong thiên hạ không người dám can đảm cùng tranh tài, ngươi có thể cùng hắn bất phân thắng bại, này đã đầy đủ kiêu ngạo." Thẩm Như Ngọc nhẹ giọng an ủi. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chẳng qua vẻ mặt ngưng trọng vẫn như cũng là không có biến hóa quá lớn. Lần này mặc dù không có cùng Mặc Long Đế quân chính diện giao thủ, nhưng mà thì theo khía cạnh hiểu được đối phương dường như biến thái thực lực. Giả sử chính mình không sử dụng Thiên Hư Tinh lời nói, chỉ sợ dù thế nào cũng không phải là Mặc Long Đế quân đối thủ. Mặc Long Đế quân về đến chính mình bồ đoàn sau đó, ánh mắt vẫn như cũ còn đang ở trên người Phong Diệp Tu không ngừng bồi hồi, tựa hồ có chút hoài nghi đối phương là như thế nào cùng mình bất phân thắng bại. Tiểu tử này thật đúng là cổ quái, giai đoạn thứ tư thí luyện lúc, hắn rõ ràng đã rơi hạ phòng, trọn vẹn rơi ở phía sau ngươi nửa phút, thế nhưng tại trùng cực thí luyện lại là thái độ khác thường, lại đem lạc hậu thời gian cho đội quay về. Lưu Sệ nhíu mày hơi nhíu, phảng phất là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại tựa hồ đang tận lực nói cho cách đó không xa Mặc Long Đế quân nghe. Khúc khục. Giáo Hoàng Miện Hạ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhường ồn ào hắc bạch thần cùng trong nháy mắt an tĩnh lại, lập tức mới mở miệng nói, "Thần chi thí luyện đã toàn bộ kết thúc, chư vị cũng đều thu được khác nhau phẩm chất tạo hóa thần ngọc, hiện tại chính thức vì mọi người giải thích nghi thức phong thần quy tắc. Chắc hẳn mọi người cũng đều chú ý tới, trong tay các ngươi tạo hóa thần ngọc cũng không hoàn chỉnh, chỉ có hai viên đồng phẩm chất tạo hóa thần ngọc tổ hợp lại, mới có thể chắp vá ra bản đầy đủ vĩnh hằng thần ngọc, mà này bản đầy đủ vĩnh hằng thần ngọc mới là chư vị tiến về vĩnh hằng thần vực mấu chốt." Vừa dứt lời, vừa mới an tĩnh lại hắc bạch thần cung trong nháy mắt bị dẫn bạo, tất cả mọi người là bắt đầu nhịn không được nghị luận lên. Vĩnh hằng thần ngọc chính là do hai cái ngang nhau phẩm chất tạo hóa thần ngọc hợp lại mà thành, cái này cũng thì mang ý nghĩa nhất định phải cướp đoạt hắn trong tay người tạo hóa thần ngọc. Yên lặng. Giáo Hoàng Miện Hạ ầm vang bạo phát ra cường thịnh uy áp, nhường huyên náo không chịu nổi đại sảnh trở nên hơi an tĩnh một ít. Bản tọa biết được chư vị trong lòng có chút hoài nghi, chẳng qua còn xin các ngươi có chút kiên nhẫn, đem tất cả quy tắc sau khi giảng thuật xong lại cùng hỏi cũng không muộn. Trong chốc lát, mọi người cũng đều là yên lặng gật gật đầu, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng bức dứt bất an, đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở phong trên bệ thần giáo hoàng trên người. Mặc dù vĩnh hằng thần ngọc là do hai cái đồng phẩm chất tạo hóa thần ngọc tổ hợp mà thành, nhưng mà cũng không có nghĩa là tùy ý hai cái tạo hóa thần ngọc đều có thể tổ hợp thành là vĩnh hằng thần ngọc. Trước hết thông qua nghi thức phong thần vào phán định hai bên tư chất hạ xuống thần huy tứ phúc, sau đó mới biết đem kèm theo vĩnh hằng ấn ký, đem hai mai tạo hóa thần ngọc tiến hành trói chặt. Hơi dừng lại sau đó, giáo hoàng miện hạ tiếp tục giải thích nói, đương nhiên, khác nhau phẩm chất tạo hóa thần ngọc có thể đạt được thần huy tứ phúc cũng là hoàn toàn khác biệt. Thí dụ như cấp thấp nhất, bạch sắc tạo hóa thần ngọc, cho dù là gom góp hai khối tạo hóa thần ngọc, ngày sau cũng vô pháp trực tiếp bước vào vĩnh hằng thần ngọc, mà là muốn theo thần chi sứ giả bắt đầu làm lên, thông qua không ngừng tính tổng cộng cống hiến mới có thể có cơ hội bước vào vĩnh hằng thần vực. Nói như vậy lời nói, giáo hoàng miện hạ làm sơ cũng là đạt được bạch sắc tạo hóa thần ngọc. Có người dường như ý thức được cái gì, vẻ mặt tò mò dò hỏi. Giáo hoàng miện hạ sắc mặt trầm xuống, liếc người kia một chút, ngưng tiếng nói, này biết rõ còn cố hỏi sự việc cũng không cần nói, chẳng qua ngươi nếu là bởi vậy dám khinh thường thần chi sứ giả lời nói, bản tọa sẽ để cho ngươi hối hận. Không dám không dám, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tuyệt đối không có xem nhẹ giáo hoàng miện hạ ý nghĩa. Người kia lúc này mới ý thức được chính mình không cẩn thận mạo phạm giáo hoàng, vẻ mặt khẩn trương giải thích nói. Dù là giáo hoàng miện hạ làm sơ chỉ là thu được màu trắng tạo hóa thần ngọc, nơi này có không ít người tiềm lực đều so hắn còn mạnh hơn nhiều, thế nhưng tiềm lực cùng thực lực là hai việc khác nhau. Hiện nay giáo hoàng miện hạ thế nhưng đỉnh phong cấp sao trổi cường giả, tất cả hắc bạch thần cung trong còn không người có thực lực có thể cùng hắn so tay. Huống hồ liền xem như có thực lực tiêu diệt giáo hoàng miện hạ, kia cũng không có người sẽ làm như vậy. Một mặt là xác thực không có có chỗ tốt gì, mặt khác thì là lo lắng vĩnh hằng thần vực trả thù. Ai cũng không biết thần chi sứ giả một sáng tử vong lời nói, tương lai sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự việc. Tất nhiên không có có ý tứ này, kia cũng đừng có lại ngắt lời bản tọa nói chuyện. Giáo hoàng miện hạ cũng là đối với bốn vị đạt được kim sắc tạo hóa thần ngọc thiên chi tiêu tử thái độ mười phần cung kính, đối lại những người khác vẫn như cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lộc cục. Trong chốc lát, nguyên vốn còn muốn mở miệng hỏi tương quan công việc người, cưỡng ép đem nhanh lời đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào. Giáo hoàng miện hạ thấy mọi người không còn xem vào, hết sức hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói, này đạt được hoàng sắc tạo hóa thần ngọc người, các ngươi hữu cơ có thể trực tiếp tiến về vĩnh hằng thần vực, chẳng qua xác thực không có quyền lựa chọn, bất kể do phương nào thần vực lựa chọn các ngươi, lại hoặc là khuyên hàng hạ cỡ nào thần chi tứ phúc, các ngươi đều chỉ có tiếp nhận cùng bỏ cuộc quyền lợi. Chương 2952, đồng thời thần cách chương 2952, đồng thời thần cách này tự sắc tạo hóa thần ngọc là có thể ủng có nhất định tự chủ quyền lựa chọn, vì lựa chọn bọn hắn thần vực phần lớn không chỉ có một, các ngươi có thể căn cứ ý nguyện của mình chọn lựa chính mình vừa ý thần vực chi huy, mà lựa chọn của các ngươi trực tiếp quyết định tương lai các ngươi tiến về phương nào thần vực, còn có vào nhập thần vực sau đó đãi ngộ, cho nên nhất định phải thận trọng suy xét. Giáo hoàng miện hạ vẻ mặt thành thật dặn dò. Nghe vậy, tất cả đạt được tử sắc tạo hóa thần ngọc người đều là lộ ra hiểu ý nụ cười. Mặc dù chỉ là nhất định tự chủ quyền lựa chọn, nhưng mà cũng tốt hơn bị động bước vào không thích thần vực, cố gắng của bọn hắn cũng coi như là không có uổng phí. Về phần đạt được cam sắc tạo hóa thần ngọc người, có thể nói là vạn người không được một thiên tài, các ngươi cũng có được hoàn toàn tự chủ quyền lựa chọn, có thể tự do lựa chọn chính mình vừa ý thần vực. Đồng thời thần huy tứ phúc trong còn có thể ẩn chứa thần cách, sau này nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, bình thường cũng sẽ trở thành các phương thần vực trụ cột bước vàng, cho dù là biến thành chí tôn thần vương cũng không phải là không thể được sự việc. Giáo hoàng miện hạ tại giới thiệu cam sắc tạo hóa thần ngọc lúc, tốc độ nói bỗng nhiên biến đến vô cùng chậm chạp, giống như lo lắng có người nghe không rõ tựa như. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, giáo hoàng miện hạ lại bổ sung, đúng rồi. Trong các ngươi còn có trước giờ đạt được thần chi truyền thừa người, do cho các ngươi trước giờ thu được thần chi truyền thừa, cho nên không cách nào tự do lựa chọn, chỉ có thể tiến về ban cho các ngươi thần chi truyền thừa thần minh chỗ thần vực. Nói như vậy lời nói, chiều ca muội muội chỉ có thể tiến về hải thần tịch không chỗ thần vực. Phong Diệp Tu nhíu mày, truy vấn. Không sai, chẳng qua này cũng không phải là nhất định, chiều ca nữ hoàng cũng được, lựa chọn cái khác thần vực, chẳng qua cái này cũng mang ý nghĩa chủ động từ bỏ thần chi truyền thừa, nàng thần chi truyền thừa đều sẽ bị thu hồi, mà nàng cũng cần lần nữa tiến hành thần chi thí luyện, bằng vào thực lực của mình đạt được tạo hóa thần ngọc. Giáo hoàng miện hạ không có chút nào thiếu kiên nhẫn, ngược lại là mười phần kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế. Phong Diệp Tu theo bản năng gật đầu một cái, không khỏi tiến nhập trong trầm tư, hắn đột nhiên ý thức được chính mình cũng là thu được Minh Vương truyền thừa người, tao mày nói, giáo hoàng miện hạ, còn có một cái vấn đề, bổn quân đã thu được Minh Vương truyền thừa, có thể là vì sao không có bị trực tiếp ban cho tạo hóa thần ngọc. Ồ, như thế có chút hiếm lạ. Giáo hoàng miện hạ đồng tử bỗng nhiên co vào, lập tức vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Phong Diệp Tu, hồi lâu sau mới thận trọng dò hỏi, Phong quân chủ, ngươi hẳn là thu được hai cái thần chi truyền thừa. Có thể đi. Bổn quân cũng không rõ lắm. Phong Diệp Tu không có nói tỉ mỉ, chỉ là lập lờ nước đôi qua loa một câu. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói, ngài là nói một sáng đạt được hai thần truyền thừa lời nói, vậy liền không cách nào trực tiếp ban cho tạo hóa thần ngọc. Cái này ngược lại cũng không nhất định, nếu là hai cái bất đồng giai cấp thần chi truyền thừa, phong thần đài sẽ tự động lựa chọn cao cấp hơn cấp. Ngươi vừa mới nói mình đạt được minh vương truyền thừa, không biết có thể nói được kỹ càng một ít, đến tột cùng là phương nào thần vực minh vương. Giáo hoàng miện hạ nhẹ vô cảm, có phần có chút hiếu kỳ đạo cỏ lau nguyên minh vương, họ xì gì. Phong Diệp Tu đúng sự thực nói. T. Giáo hoàng miện hạ đồng tử đông nhiên phóng đại, lẩm bẩm nói, họ Xi Dịch đại nhân thế nhưng Lô Vĩ Nguyên thần bực cựu trụ cổ thần một trong, nếu là hạ xuống tạo hóa thần ngọc lời nói, khẳng định là tối phẩm chất cao kim sắc tạo hóa thần ngọc, thế nhưng phong thần đài lại không có phản ứng, tất nhiên là trong cơ thể ngươi hai đại thần cách sản sinh xung đột. Có thể thấy được ngươi một cái khác thần chi truyền thừa địa vị cũng không nhỏ, chí ít cũng là cùng một cấp bậc. Nghe vậy, Phong Diệp Tu không tự chủ được gật đầu một cái, trong lòng của hắn khoảng đã biết được chính mình vì sao không có trực tiếp đạt được thần chi tứ phúc. Trừ ra Minh Vương truyền thừa thu hoạch thứ hai thần cách bên ngoài, hắn tự thân muốn là có được bản nguyên thần cách, đồng thời giai cấp có thể muốn so Minh Vương thần cách cao hơn. Chính là do ở bản nguyên thần cách chế trụ Phong Diệp Tu thể nội thứ hai thần cách, cho nên Phong Thần Đài mới biết không có có phản ứng chút nào. Giả sử hư không thần điện không có hủy diệt lời nói, Phong Diệp Tu tự nhiên là có thể tùy tiện đạt được tối phẩm chất cao kim sắc tạo hóa thần ngọc. Phong quân chủ, ngươi làm thật không biết một cái khác thần chi truyền thừa lai lịch. Giáo hoàng miệng hạ mơ hồ cảm giác được có chút kỳ quái, lại một lần nữa mở miệng truy vấn. Buồn quân là thật không biết. Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói: "Thôi được, dù sao liền xem như không có đạt được thần chi truyền thừa, Phong quân chủ bằng vào năng lực của mình thì có thể thu được màu vàng kim tạo hóa thần ngọc, kể từ đó ngược lại là có rộng lớn hơn lựa chọn, này có thể còn là một chuyện tốt." Giáo hoàng miệng hạ thì không có hỏi tới, chỉ là nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt bên trong càng thêm ra hơn một phần kiên kỵ. Hai người đối thoại, Hắc Bạch Thần Cung trong tuyệt đại đa số người cũng là nghe được đầu góc mù mịt, chẳng qua cũng hiểu biết trong đó một ít mang tính then chốt thông tin. Thí dụ như Phong Diệp Tu có hai đại thần chi truyền thừa, hơn nữa còn là muốn so truyền thừa hải thần cao cấp hơn cổ thần truyền thừa, chỉ là do ở hai đại truyền thừa trong lúc đó sản sinh xung đột, cho nên Phong Thần Đài mới không cách nào hạ xuống đối ứng phẩm chất kim sắc tạo hóa thần ngọc. Chúng thần kinh người đã bị liên tiếp kích thích cho hoàn toàn chết lặng, bọn hắn hôm nay chứng kiến hết thảy đã siêu việt cố hữu nhận biết. Mạc Long Đế Quân cùng huyết tộc chân tổ ngược lại cũng không có nói xen vào, chẳng qua nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt dường như là đang xem một cái quái vật, điều này hoàn toàn nhìn không thấu đối phương sâu cạn cảm giác, làm bọn hắn vô cùng khó chịu. Tất nhiên cũng nói tới kim sắc tạo hóa thần ngọc, vậy bản tọa thì cùng nói đi. Giáo hoàng miện hạ chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói, này kim sắc tạo hóa thần ngọc làm là cao nhất phẩm chất thần ngọc, phàm là có cơ hội đạt được này ngọc người, không khỏi là tuyên cổ khó tìm thiên tuyển chi tử, không chỉ có được tất cả thần bực tự do quyền lựa chọn, còn có thể trực tiếp đạt được cao cấp thần cách, bất kể bước vào phương nào thần bực cũng tất đem trở thành chủ thần thân truyền đệ tử, còn có thể đạt được một kiện chí cao thần khí, tiền đồ tương lai có thể nói là bất khả hạn lượng a. Giáo hoàng miện hạ, bổn quân thì có một vấn đề. Luôn luôn trầm mặc không nói Phong Tiên Giác đột nhiên mở miệng dò hỏi. Các hạ không cần phải khách khí, bản tọa tất nhiên biết gì nói nấy. Giáo hoàng miện hạ có hơi chắc tay, cười giản dỡ. Tất nhiên hai cái tạo hóa thần ngọc mới có thể chấp vá thành lĩnh hàng thần ngọc, như vậy hai người tất nhiên sẽ có khác biệt ý kiến, không biết này quyền lựa chọn là tại trong tay ai, hay là nói là tại tập hợp đủ hai khối tạo hóa thần ngọc sau đó mới có thể làm ra lựa chọn. Mạc Long Đế Quân vẻ mặt thành thật nói, các hạ nói chuyện thật đúng là nói chúng tim đen, sau đó hội tiến hành nghi thức phong thần, đến lúc đó hội trói chặt tạo hóa thần ngọc, mà do thần chi thí luyện biểu hiện vượt trội người làm ra lựa chọn, một phương khác chỉ có thể phục tùng. Giáo hoàng miện hạ hơi cười một chút, ngưng tiếng nói, chẳng qua cuối cùng ai có thể thu được thần chi tứ phúc, vẫn là phải xem ai có thể nắm giữ bản đầy đủ vĩnh hằng thần ngọc, cũng là phong thần đại chiến người chiến thắng. Chương 2953, tạo hóa ngọc điệp, 1, chương 2953, tạo hóa ngọc điệp, 1, phong thần đại chiến. Phong Diệp Tu cho mày, song quyền nhịn không được nắm chặt lên, tự lẩm bẩm. Nay phong thần đại chiến tựa hồ là Hắc Bạch Thần Cung tận lực chế tạo đối lập, nói đúng ra hẳn là vĩnh hằng thần vực tại chế tạo một hồi đại quy mô chiến tranh. Mặc dù những cái này phong thần đại chiến trên danh nghĩa tựa hồ là đang ưu bên trong chọn ưu tú, mà sinh tử chi chiến là sàng chọn nhân tài nhất là phương thức hữu hiệu, nhưng mà Phong Diệp Tu luôn cảm giác sự việc không có có đơn giản như vậy. Hiện tại bắt đầu nghi thức phong thần, mời đạt được kim sắc tạo hóa thần ngọc người trước đạp lên phong thần đài. Giáo hoàng miện hạ vung tay lên, ảm đạm phong thần đài bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang. Nói xong, Mạc Long Đế Quân dẫn đầu đứng dậy, một thuấn thân liền xuất hiện ở phong trên bệ thần. Nay phong thần đài dường như có một cỗ cực kỳ cường đại lực kéo, Mạc Long Đế Quân vốn định đứng tại vị trí trung ương, thế nhưng lại bị cưỡng ép cố định trong lưỡng nghi trận đồ âm dương nhãn phía trên. Mạc Long Đế Quân chiếm cứ vị trí chính là âm dương nhãn trong âm chi nhãn, mà một cái khác dương chi nhãn vị trí vẫn còn chống chỗ trạng thái. Phong quân chủ, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ sợ? Mạc Long Đế Quân thấy Phong Diệp Tu chậm chạp không có đứng dậy, lạnh giọng dò hỏi. Cho dù là không vì vĩnh hằng thần ngọc, giữa chúng ta sớm muộn cũng có một trận chiến, bổn quân còn gì phải sợ? Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu đột nhiên đứng dậy, cùng kỳ ma dự cầm vang huy động, hóa thành một tia chớp lưu quang xuất hiện tại trên dương chi nhãn. Vâng. Trong chốc lát, phong thần đài bạo phát ra cực kỳ chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, đứng im bất động lưỡng nghi trận đồ vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Phong Diệp Tu cùng Phong Thiên Giác hai người cũng là đi theo lưỡng nghi trận đồ lưu chuyển đang không ngừng xoay tròn, đồng thời lơ lửng tại hai người trên đỉnh đầu kim sắc tạo hóa thần ngọc đột nhiên đã xảy ra kịch liệt rung động. Hưu. Chói mắt màu vàng kim thánh quang tung xuống, chỉ thấy hai cái màu vàng kim tạo hóa thần ngọc đột nhiên hóa thành kim quang va chạm một chỗ, bộc phát ra đinh thai nhức óc kim thạch thanh âm. Này hai khối tạo hóa thần ngọc lại kín kẽ chắp vá thành một khối hoàn chỉnh hình tròn thần ngọc, trên đó đột nhiên buộc vòng quanh đen trắng giao thoa rậm rạp thần văn, tỏa ra thần thánh khí tức cũng biến thành càng phát nồng đậm. Đen trắng thần văn triệt để phát họa hoàn tất sau đó, vĩnh hằng thần ngọc liền còn cuốn Phong Diệp Tu cùng Phong Thiên Giác không ngừng chuyển động, cuối cùng tại Phong Diệp Tu quanh mình ngừng lại. Chúc mừng Phong quân chủ, vĩnh hằng thần vực nhận định ngươi là chủ đạo người, mời ngươi làm ra nghi thức phong thần lựa chọn. Giáo hoàng miện hạ lập tức giải thích nói, hai người bọn họ thần chi thí luyện rõ ràng là thế hòa, vì sao do Phong Diệp Tu là chủ đạo người, không khỏi không công bằng a. Còn không đợi Phong Thiên Giác chủ động mở miệng, phía dưới Luân Chuyển Vương liền tức giận bất bình chất vấn. Chư vị có chỗ không biết, này Vĩnh Hằng Thần Ngọc phán định chủ đạo người điều kiện là một vòng cuối cùng thần chi thí luyện ưu huyết, không thể phủ nhận Tu La Đại Đế tại trùng cực thí luyện biểu hiện muốn xa xa mạnh hơn Mặc Long Đế Quân, cho nên mới sẽ lựa chọn hắn là chủ đạo người. Giáo Hoàng Miện Hạ kiên nhẫn giải thích nói. Nghe vậy, Luân Chuyển Vương cùng huyết tộc chân tổ đám người tất nhiên không có cam lòng, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không mở miệng nói chuyện nữa. Trung cực thí luyện phân đoạn, Phong Diệp Tu chọn vẹn còn nhanh hơn Phong Thiên Giác gần gấp đôi, hắn có thể đạt được quyền lựa chọn thì là chuyện đương nhiên. Không gì hơn cái này một tới, huyết tộc chân tổ đoán chừng cũng sẽ đánh mất quyền lựa chọn, mặc dù nàng cùng cựu vị nữ đế cũng là thông qua trì hoãn thời gian thông qua thí luyện, nhưng mà Hồ Cửu Nhi lại là thành công chém giết một tên thủ hộ giả. Giáo Hoàng Miện Hạ, không biết bổn quân nên làm như thế nào? Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, khiêm tốn thỉnh giáo đạo phong quân chủ chỉ cần dùng thần thức cùng Vĩnh Hằng Thần Bực tiến hành câu thông, nó hội dẫn đạo ngươi làm ra lựa chọn. Giáo Hoàng Miện Hạ hơi cười một chút, lập tức lại bổ sung, cái này sáng làm ra lựa chọn, vậy liền không cách nào đổi ý, còn xin phong quân chủ nhất định phải thận trọng lựa chọn. Đa tạ Giáo Hoàng Miện Hạ nhắc nhở. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng gật gật đầu, chợt liền chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, vì thần thức cường đại đi câu thông Vĩnh Hằng Thần Ngọc. Một đạo kim sắc linh quang trong nháy mắt chui vào Phong Diệp Tu ấn đường, kim sắc Vĩnh Hằng Thần Ngọc trong hàng loạt thông tin bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn. Những tin tức này đều là về Vĩnh Hằng Thần Bực, dường như đem mỗi một phe thần bực nguồn cơn cùng đặc điểm cũng giới thiệu một phen, trong đó không có bất kỳ cái gì chủ quan ý niệm, tất cả đều là cực kỳ khách quan sự thực. Không biết qua thời gian bao nhiêu, Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai con ngươi lúc, đập vào mi mắt đã là một cực kỳ không gian xa lạ. Đưa mắt nhìn lại đều là mênh mang biển mây, Phong Diệp Tu liền đứng thẳng ở nặng nề trên biển mây, điều này kỳ lạ cảm giác phảng phất là đưa thân vào tiên cảnh đồng dạng. Phong Diệp Tu còn kinh ngạc tại quanh mình cảnh sắc thời khắc, không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện kịch liệt không gian ba động, từng đạo tản ra mãnh liệt thần thánh khí tức không gian trận pháp bắt đầu chậm chạp hiện hiện. Này mỗi một chỗ không gian trận pháp cũng đại biểu cho một phương Vĩnh Hằng Thần Bực, một sáng đi vào trong đó mỗi một cái không gian pháp trận sau đó, đại biểu cho cái khác thần bực không gian pháp trận liền sẽ lập tức biến mất. Phong Diệp Tu ngược lại cũng không có vội vã làm ra lựa chọn, mà là tại tỉ mỉ quan sát đến mỗi một cái không gian pháp trận. Vừa mới tràn vào trong đầu bên trong hàng loạt thông tin, nhưng hắn có thể đánh giá ra khác nhau không gian pháp trận chỗ đối ứng thần bực. Hắn hiện tại cần làm chính là lựa chọn bên trong một cái thần bực tiến hành thần chi tứ phúc. Không biết không gian này pháp trận xuất hiện chính tự, có phải thì đại biểu cho thần bực ở giữa thực lực mạnh yếu? Phong Diệp Tu nhẹ vô cảm, tự lẩm bẩm. Nếu Phong Diệp Tu suy đoán không sai, Hồng Nông thần bực là cái thứ nhất xuất hiện không gian pháp trận, hắn thực lực hẳn là tất cả thần bực trong mạnh nhất. Chẳng qua Phong Diệp Tu cũng không dám dễ dàng như thế phán định thần bực ở giữa thực lực mạnh yếu, có thể xuất hiện chính tự chỉ là cùng trong lòng của hắn tín ngưỡng khuynh hướng liên quan đến. Phong Diệp Tu là hoa hạ nhi nữ, bất kể nội tâm hắn bên trong có thừa nhận hay không, Hồng Nông thần bực văn hóa hệ thống cũng đối với hắn tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Chương 2953, tạo hóa ngọc điệp 2, chương 2953, tạo hóa ngọc điệp 2, thôi. Vậy liền lựa chọn Hồng Nông thần bực đi. Cân nhắc liên tục sau đó, Phong Diệp Tu cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn Hồng Nông thần bực tiến hành thần chi tứ phúc. Rốt cuộc này đông đảo thần bực trong, Phong Diệp Tu đối với Hồng Nông thần bực là hiểu rõ nhất, đồng thời thì tương đối tán thành nó thực lực tổng hợp, lựa chọn nó cũng là tối không dễ dàng phạm sai lầm. Chỉ thấy Phong Diệp Tu bước nhanh hướng phía Hồng Mông Thần Bực đại biểu không gian trận pháp đi đến, hắn ở đây dậm dạp không gian trận pháp bên ngoài đứng bước hồi lâu, hít sâu một hơi sau đó liền nhanh chân bước vào trong đó. Tạch tạch tạch. Dường như tại Phong Diệp Tu bước vào Hồng Mông không gian trận pháp lúc, còn lại thần bực không gian trận pháp thì trong nháy mắt tán loạn. Vừa một bước vào Hồng Mông thế giới lúc, Phong Diệp Tu liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác khó chịu, giống như nơi này thiên địa pháp tắc cùng mình vị trí tinh không vũ trụ không cùng một dạng. Chẳng qua kiểu này mãnh liệt cảm giác khó chịu chỉ kéo dài một lát, Phong Diệp Tu rất nhanh liền ổn định tâm thần của mình, lập tức liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Thế nhưng nơi này đen kịt một màu, Phong Diệp Tu phảng phất là đưa thân vào hoàn toàn yên tĩnh trống trải nơi, không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nghĩa là gì? Cái kia không phải là bị hố? Phong Diệp Tu nhìn qua dông tuyết bốn phía, nhỏ giọng thầm thì đạm bạch. Đang lúc Phong Diệp Tu cảm thấy hoài nghi không hiểu lúc, một sợi ẩn chứa tinh thuần năng lượng linh khí chùm sáng liền phù hiện ở trước mặt của hắn, đúng lúc này đủ loại kiểu dáng hồng mông thần khí thì đi theo cùng nhau xuất hiện. Phong Diệp Tu tại khoảng cách gần nhìn thấy những thần khí này lúc, nhịp tim thì không tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ lên, theo bản năng muốn đi đụng vào những thứ này hồng mông thần khí. Thế nhưng hắn mới vừa vặn dựa vào gần một chút, một cỗ cường đại xích lực liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài, làm người sợ hãi rung động cảm giác làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cấp nhìn xem, không cho đụng, này hồng mông thần bực thật đúng là có một ít khí. Phong Diệp Tu lắc lắc run lên cánh tay, nhỏ giọng thầm thì đạo không cho ngươi đụng vào là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, này nhưng đều là hồng mông thần khí, vì cảnh giới của ngươi một sáng đụng vào lời nói, có thể biết trong nháy mắt hóa thành kết cho. Đột nhiên, một đạo giống như thanh tuyển lưu vang lên êm tai thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, một đoàn nhẹ linh khí tại trước mặt Phong Diệp Tu chậm rãi ngưng tụ, sau đó liền hóa thành một tuyệt mỹ nữ tử. Cái này tuyệt mỹ nữ tử thân mang một bộ thanh lịch váy dài, một bộ đến eo tóc dài còn như thác nước tự nhiên rủ xuống, da thịt giống như dương chi bạch ngọc, toàn thân tỏa ra yêu ớt thần thánh quang huy, khí chất càng là hơn siêu phàm thoát tục, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Phong Diệp Tu tại nhìn người nọ thời điểm, theo bản năng liên tưởng đến một trong thần thoại tiên tử, không khỏi có chút xuất thần. Thí luyện giả, ta là Hồng Mông thần bực người dẫn đường. Chào đón ngươi lựa chọn Hồng Mông thần bực, mà cái này đem là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Bạch Y tiên tử bày ra nét mặt tươi cười, ôn nhu nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, xin chào." Phong Diệp Tu thì là có chút không biết làm sao, lập tức gật đầu cùng đối phương chào hỏi, lập tức có chút hiếu kỳ nói: "Ngươi cũng vậy Hồng Mông thần bực chi trung thần minh?" ta là Hồng Mông thần vực người dẫn đường, tự nhiên là Hồng Mông thần vực thần minh. Bạch Y tiên tử gật đầu cười, sau đó hơi nhíu mày, truy vấn, ngươi có thể đoán ra ta thân phận? Nếu đoán không sai lời nói, ngươi hẳn là Quảng Hàn tiên tử hàng Nga a. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, tùy tiện suy đoán nói thường, Nga tiên tử trong mắt đẹp dần hiện ra một vòng kinh ngạc, vẻ mặt tò mò truy vấn, ngươi là như thế nào đoán ra ta chính là hàng Nga? Này Hồng Mông thần vực trong, như cùng ngươi như vậy siêu phàm thoát tục tiên nữ, trừ ra thường Nga tiên tử bên ngoài, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái này lại có cái gì khó đâu. Phong Diệp Tu cũng là sửng sốt hồi lâu mới mở miệng đáp lại, hắn dường như thì không nghĩ tới chính mình một đoán thì đoán trúng. Chẳng qua hắn cũng không phải thuần túy đoán mò, mà là có nhất định căn cứ, hắn hiện tại vị trí Hắc Bạch Thần Cung ở vào mặt trăng, mà Hồng Mông trong thần thoại, mặt trăng cùng Quảng Hàn tiên tử đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà giáo hoàng miện hạ là thần chi sứ giả thì có thể nói là vĩnh hằng thần vực người dẫn đường. Hắn đồng dạng là vì cư trú ở mặt trăng giám sát nhân gian đích nhất thiết mà hàng Nga liền vô cùng có khả năng gánh vác tương tự chức trách. Chỉ là cả hai còn là có khác biệt về bản chất, giáo hoàng miện hạ cuối cùng không phải chân chính thần minh, chức trách của hắn bất quá là vì dẫn đạo chúng người lựa chọn khác nhau thần vực, mà thường Nga tiên tử thì là Hồng Mông thần vực chuyên thuộc người dẫn đường. Ngươi tiểu gia hỏa này miệng ngược lại là rất ngọt. Thường Nga tiên tử che mặt cười khẽ, nói khẽ. Hắc hắc, tại hạ chẳng qua kể một ít lời nói thật thôi. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, lập tức tiếp tục nói, thường Nga tiên tử, không biết có thể làm phiền ngươi giới thiệu một chút Hồng Mông thần khí, ta cũng tốt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ta là Hồng Mông thần vực người dẫn đường, vốn không có cùng thí luyện người giải thích nghĩa vụ, chẳng qua nể tình ngươi như vậy tán dương tỷ tỷ phân thượng, vậy liền cùng ngươi chỉ dẫn một phen tốt. Thường Nga tiên tử hơi cười một chút, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía vờn quanh tại Hồng Mông linh khí quanh mình Hồng Mông thần khí phía trên. Vậy làm phiền thường Nga tiên tử. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, trầm giọng nói, những thứ này Hồng Mông thần khí đều là trí cao thần khí, bất kể làm ra loại nào lựa chọn cũng không có sai, chỉ là tác dụng của bọn họ không cùng một dạng thôi. Thường Nga tiên tử chậm rãi đồng bệnh đến Hồng Mông thần khí quanh mình, nói khẽ, những thứ này Hồng Mông thần khí có thể đại khái phân chia là hai loại, một loại chủ công phạt, một loại chủ phụ trợ, thí dụ như bản cổ phủ cùng Đông Hoàng Trung tiểu này đều là chủ công phạt Hồng Mông thần khí, chúng nó phần lớn có hủy thiên diệt địa bá đạo uy thế. Phong Diệp Tu cũng là dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe, sợ bỏ sót cái gì tin tức trọng yếu, đồng thời đại não thì là nhanh chóng phân tích. Dù sao hắn cũng không có ý định bước vào vĩnh hằng thần vực, chỉ là chạy những thứ này Hồng Mông thần khí tới, tự nhiên là muốn lựa chọn một thích hợp nhất Hồng Mông thần khí mới được. Một loại khác thì là phụ trợ loại, bực này Hồng Mông thần khí mặc dù không có cường đại lực phá hoại, nhưng mà phần lớn có đủ loại kiểu dáng khác thần thông, thí dụ như kia Giang Sơn xã tắc đồ chính là cường đại không gian thần khí, Thái cực đồ thì là. Thường Nga tiên tử tại giới thiệu xong chủ công phạt Hồng Mông thần khí sau đó, lại bắt đầu giới thiệu có được khác nhau năng lực phụ trợ Hồng Mông thần khí. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một khối tạo hình kỳ lạ ngọc điệp phía trên, chủ động dò hỏi, "Thường Nga tiên tử, không biết khối kia ngọc điệp là vật gì?" Người tiểu gia hỏa này ánh mắt cũng không tệ. Thường Nga tiên tử trong con ngươi toát ra một vòng kinh ngạc, cười lấy giới thiệu nói, "Cái đó là tạo hóa ngọc điệp, này tạo hóa ngọc điệp không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, thế nhưng lại là ẩn chứa Tam Thiên Đại Đạo, có thể giúp lĩnh hội đại đạo bản nguyên. Có thể giúp lĩnh hội Tam Thiên Đại Đạo, vậy thật đúng là một khó lường thần kỳ." Phong Diệp Tu nét mặt đống nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc, không có quá nhiều do dự liền mở miệng nói, "Thường Nga tiên tử không cần giới thiệu, tại hạ thì lựa chọn tạo hóa ngọc điệp tốt. Ngươi làm chân đã suy nghĩ kỹ. Nay tạo hóa ngọc điệp mặc dù danh xưng là lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo máy ra lận, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì lực công kích, đây đối với ngươi tiền kỳ tăng lên chiến lực mà nói có thể không có quá nhiều giúp đỡ." Thường Nga tiên tử nói khẽ. Đa tạ Thường Nga tiên tử nhắc nhở, chẳng qua tại hạ cảm thấy thần khí cho dù tốt thì chung quy là ngoại vật, hay là không thể quá mức ỷ lại, mà tạo hóa ngọc điệp tiểu này có thể giúp lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo thần khí, mới là thích hợp ta nhất. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, ngưng tiếng nói, "Vậy được rồi." Thường Nga tiên tử lắc lắc ống tay áo, đem còn lại Hồng Mông thần khí toàn bộ khu tán, độc lưu lại một mai tạo hóa ngọc điệp, nói khẽ, "Phong thần đại chiến sau khi chấm dứt, phong thần đại điện phía trên, ngươi chỗ chọn lựa Hồng Mông thần khí đều sẽ cùng Hồng Mông linh khí cùng cho cuối cùng người chiến thắng." Chương 2954, Địa Tạng Thanh Liên chương 2954, Địa Tạng Thanh Liên đã hiểu. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Ta hay là thật thưởng thức ngươi tiểu gia hỏa này, hy vọng ngươi có thể đạt được phong thần đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất, đến lúc đó ta sẽ đích thân dẫn dắt ngươi tiến về Hồng Mông thần vực." Thường Nga tiên tử ánh mắt sáng rực, vẻ mặt thành thật nói. Vừa dứt lời, ánh mắt của Phong Diệp Tu lại lần nữa trở nên bắt đầu mơ hồ, cả người thì trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Có thể chỉ là trong nháy mắt, lại có lẽ là trôi qua rất lâu, Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai con ngươi, Hắc Bạch Thần Cung trong quen thuộc tất cả lại lần nữa hiện hiện trước mắt. Đột nhiên, hoàn chỉnh vĩnh hằng thần ngọc cầm vang phân liệt ra đến, lại lần nữa hóa thành hai khối màu vàng kim tạo hóa ngọc điệp, trên đó thần dị vĩnh hằng thần văn thì dần dần trở nên ảm đạm. Phong quân chủ đã hoàn thành thần chi tứ phúc lựa chọn, hắn chỗ chọn lựa là Hồng Mông thần vực, hắn chí cao thần khí là tạo hóa ngọc điệp. Giáo hoàng miện hạ không tài liệu thi bất cứ tia cảm tình nào mở miệng, đem Phong Diệp Tu lựa chọn cho đem ra công khai. Những lời này tự nhiên là giảng cho Mặc Long Đế quân nghe, mặc dù hắn cũng không có tự mình lựa chọn quyền lợi, nhưng là vẫn có nhất định cảm kích quyền. Tạo hóa ngọc điệp. Mặc Long Đế quân nét mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc, lập tức khỏe miệng hơi dương lên nói, "Phong quân chủ, ánh mắt của ngươi cũng không tệ, đây chính là bổn quân muốn nhất Hồng Mông thần khí." "Hừ, bổn quân ánh mắt đương nhiên sẽ không sai, chỉ là cái này cùng ngươi có thể không có quan hệ gì, dù sao cuối cùng lấy được hoàn chỉnh vĩnh hằng thần ngọc không phải là ngươi." Phong Diệp Tu tiếng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Đây cũng không phải là ngươi định đoạt, vì thực lực ngươi bây giờ, có thể còn chưa có tư cách làm bổn quân đối thủ. Mạc Long Đế Quân ánh mắt yếu ớt, lạnh lùng nói: "Ngươi hay là theo trong phong ấn trốn tới lại nói cái khác đi." Phong Diệp Tu không chút khách khí phản bác: "Hai vị trước không được cấm ý, còn làm phiền các ngươi rời đi trước phong thần đài, bản tọa cũng tốt tiếp tục chủ trì nghi thức phong thần." Giáo Hoàng Miện Hạ nhỏ giọng khuyên giải nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Phong Thiên Giác cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn nhau một hồi, gần như đồng thời biến mất tại phong trên bệ thần. Hai người vừa mới vừa ly khai phong thần đài, Hồ Cửu Nhi cùng Lụa Sệ liền chậm rãi đứng dậy, bọn hắn là đồng dạng thu được kim sắc tạo hóa thần ngọc, tự nhiên là có quyền ưu tiên lựa chọn. Quy củ này các ngươi chắc hẳn thì đều hiểu, bản tọa liền không lại nói năng rườm rà. Giáo Hoàng Miện Hạ mang trên mặt ý cười, tiếp tục nói, bởi vì cửu vị nữ đế tại trùng cực thí luyện tiêu diệt một vị thủ hộ giả, cho nên nàng làm lần này nghi thức phong thần chủ đạo người làm ra lựa chọn. Huyết tộc chân tổ đã sớm dự liệu được sẽ là như thế, cho nên cũng là có chuẩn bị tâm lý, ngược lại là không có mở miệng hỏi quá nhiều, chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Ầm ầm, chỉ thấy phong thần đài bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, trôi nổi tại hai người trên đỉnh đầu tạo hóa thần ngọc qua lại xoay tròn dựa vào, cuối cùng tổ hợp thành một viên hoàn chỉnh vĩnh hằng thần ngọc. Hồ Cửu Nhi thần thức thì thuận lợi tiến vào đỉnh biển mây, không qua lựa chọn của hắn lại không phải hồng mông thần vực, mà là một bên tịnh thổ thần vực. Khoảng sau mười mấy phút, Hồ Cửu Nhi thì theo minh tưởng trong trạng thái vừa tỉnh lại, vĩnh hằng thần ngọc thì lại lần nữa phân chia thành hai khối màu vàng kim tạo hóa thần ngọc. Cửu vị nữ đế đã hoàn thành thần chi tứ phúc lựa chọn, nàng chỗ tiến vào thần vực là tịnh thổ thần vực, chọn lựa tịnh thổ thần khí là địa tạng thanh liên. Giáo Hoàng Miện Hạ dựa theo nghi thức phong thần quy tắc, mười phần chính phủ đem Hồ Cửu Nhi lựa chọn cho báo cáo một lần. Tiểu Hồ Ly, ngươi chọn là cái quỷ gì đồ chơi? Lưu Sẽ đang nghe Hồ Cửu Nhi làm ra lựa chọn sau đó, nét mặt cũng là trở nên có chút khó coi, tựa hồ có chút không hài lòng lắm đối phương chỗ chọn lựa thần vực cùng thần khí. Nếu để cho Lũ Sệ chọn lựa cơ hội lời nói, nàng thứ nhất lựa chọn khẳng định là Thiên Quốc thần vực, lại không tốt cũng sẽ chọn lựa Asgard thần vực, dù thế nào thì sẽ không cân nhắc hoàn toàn không hiểu rõ Tịnh Thổ thần vực. Kia Địa Tạng Thanh Liên đối với Lũ Sệ mà nói càng là hơn vô cùng lạ lẫm, nàng hoàn toàn không biết này Địa Tạng Thanh Liên cụ thể tác dụng, thậm chí cũng không rõ lai lịch. Ngại quá, bản cung nhưng không có nghĩa vụ suy xét cảm thụ của ngươi. Hồ Cửu Nhi cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, huống hồ bản cung bất kể làm ra loại nào lựa chọn cũng không liên can tới ngươi, dù sao cuối cùng đạt được Vĩnh Hằng thần ngọc cũng sẽ chỉ là ta. Tiểu Hồ Ly, ngươi thật đúng là rất tự tin đâu. Lùa Sệ nhíu mày hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi đột phá cấp truyền thuyết, bản tôn rồi sẽ sợ ngươi. Hai người ánh mắt giao hội trong lúc đó, giống như có điện quang thạch hỏa đang kịch liệt va chạm, tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Giáo Hoàng Miện Hạ sợ hai người hội ra tay đánh nhau, lập tức mở miệng điều đình, nói, nơi này rốt cuộc còn đang ở Hắc Bạch Thần Cung cảnh nội, hy vọng hai vị có thể cho bản tọa một bộ mặt, tạm thời không nên động thủ. Hừ, bản tôn cũng là nhìn xem tại Giáo Hoàng Miện Hạ trên mặt mũi, bằng không nhất định phải để ngươi máu tươi tại chỗ. Lùa Sệ giận bung ống tay áo, một hồi xương máu ẩm vàng bộc phát, vô số đêm tối huyết bước đột nhiên xông ra. Hồ Cửu Nhi không để ý đến Lùa Sệ khiêu khích, chậm rãi đạp trên ưu nhã nhịp chân, lại lần nữa về tới chính mình trên bộ đoàn. Cửu Nhi, ngươi chỗ chọn lựa tịnh thổ thần khí địa tạng thanh liên, hẳn là cùng U Minh giáo chủ địa tạng vương liên quan đến. Phong Diệp Tu nhẹ vô cảm, nhỏ giọng dò hỏi. Không sai, địa tạng vương là U Minh giáo chủ, am hiểu sâu cửu u luân hồi chi đạo, mà này địa tạng thanh liên cùng lục đạo luân hồi kính của ta mười phần phù hợp. Hồ Cửu Nhi nghiêm túc gật đầu một cái, giải thích nói. Thì ra là thế. Như thế một mười phần lựa chọn chính xác, này Địa Tạng Thanh Liên tất nhiên sẽ đối với ngươi lĩnh ngộ luân hồi chi đạo có chỗ giúp đỡ. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói: Kim sắc tạo hóa thần ngọc nghi thức phong thần toàn bộ kết thúc, hiện tại xin tất cả đạt được cam sắc tạo hóa thần ngọc người, mau chóng tiến về phong thần đài tiếp nhận vòng tiếp theo nghi thức phong thần. Giáo Hoàng Miện Hạ thấy chậm chạp không người chủ động lên đài, mở miệng thúc giục nói: Bản vương tới trước. Thiên Hung chúng luân chuyển vương dẫn đầu đứng dậy, phía sau xích sắc chuyển luân ầm vang bộc phát ra mãnh liệt không gian ba động, giống như thuấn di một xuất hiện ở phong trên bệ thần. Vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Luân chuyển vương cũng là bị cưỡng chế đưa đến âm dương nhãn bên trong âm chi nhãn, chỉ thấy ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy chậm chạp không người chủ động lên đài, âm thanh lạnh lùng nói, hẳn là không người dám can đảm làm bản vương đối thủ. Luân chuyển vương, ngươi cũng không nên quá cuồng vọng, thật cho là không người trị được ngươi không thành. Cổ Nguyên Soái đột nhiên dậm chân một cái, cả người giống như đạn pháo bắn ra đi, nặng nề mà rơi vào phòng trên bệ thần dương chi nhãn. Vừa mới leo lên phong thần đài, hai người cam sắc tạo hóa thần ngọc liền bắt đầu chủ động tới gần, cuối cùng chắp vá thành một khối hoàn chỉnh vĩnh hằng thần ngọc. Chương 2955 Phong Thần Chi Chiến chương 2955, Phong Thần Chi Chiến chẳng qua lần này quyền lựa chọn lại là rơi xuống luân chuyển vương trên đầu, do hắn tới chọn đến tột cùng bước vào phương nào thần vực. Chỉ là cam sắc vĩnh hằng thần ngọc quyền lựa chọn dường như cũng không có kim sắc vĩnh hằng thần ngọc trọng yếu như vậy, vì không cần lựa chọn thần khí, chỉ có khác nhau thần vực quyền lựa chọn. Luân chuyển vương cuối cùng chọn lựa chính là Hồng Mông thần vực, Cổ Nguyên Soái đối với điểm này ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất ngờ, cho dù là hắn làm ra lựa chọn, xác suất lớn cũng sẽ chọn lựa Hồng Mông thần vực. Đúng lúc này cân bằng giáo đình Bạch Y giáo chủ thì đứng dậy, mà chiến tranh giáo đình Hắc Y giáo chủ cũng là tâm lĩnh thần hội đứng dậy. Bạch Y giáo chủ cùng Hắc Y giáo chủ vốn là thúc địch, hai người một mực đem đối phương coi là đối thủ của mình, về điểm này bọn hắn ngược lại là có không lời ăn ý. Sau đó thất tông tội đệ nhất sứ đồ cùng Bắc Võ đại đế thì lần lượt đứng lên, hai người cũng là cùng nhau đứng ở phong trên bệ thần, hoàn thành cam sắc tạo hóa thần ngọc trói chặt. Kỳ thực Bắc Võ đại đế vốn không muốn chọn lựa đệ nhất sứ đồ cái này xương cứng, hắn trước đây nguyện vọng là muốn chọn lựa thực lực yếu nhất Thiên Vũ đại đế. Thế nhưng vừa nghĩ tới Thiên Vũ đại đế Nguyên Thần Vũ chính là Phong Diệp Tu thân truyền đệ tử, một sáng chọn lựa hắn, sợ rằng sẽ đắc tội Hoa Hạ cùng Tu La đế quốc, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Hai người này hoàn thành tạo hóa thần ngọc trói chặt sau đó, Chiêu Ca nữ hoàng liền theo sát phía sau leo lên phong thần đài, chẳng qua lần này lại là đã xảy ra không tưởng tượng được tình huống. Còn không đợi đến có người cùng nhau leo lên phong thần đài, âm chi nhãn chỗ liền đột nhiên sinh thành một khối tạo hóa thần ngọc, cả hai rất nhanh liền tổ hợp thành vì một khối đặc thù vĩnh hằng thần ngọc. Chiêu Ca nữ hoàng, bởi vì ngươi trước giờ thu được thần chi truyền thừa, cho nên không cần tiến hành nghi thức phong thần, có thể trực tiếp lấy được hoàn chỉnh bản vĩnh hằng thần ngọc, chẳng qua cũng chỉ có thể tiến về Tịch Không đại nhân chỗ Lô Vị Nguyên thần vực. Giáo hoàng miệng hạ mở miệng giải thích. Đã hiểu. Chiêu Ca nữ hoàng nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức liền cầm chính mình chuyên thuộc vĩnh hằng thần ngọc rời khỏi phong thần đài. Mọi người tại nhìn thấy Chiêu Ca trong tay khối kia hoàn chỉnh vĩnh hằng thần ngọc thời điểm, ánh mắt bên trong khó nén thần sắc hâm mộ. Không thể không nói Chiêu Ca vận khí thật là tốt quá đáng, không cần trải qua phong thần đại chiến tranh đoạt liền có thể nối thẳng vĩnh hằng thần vực. Mặc Ngọc Đế hậu, ngươi cũng vậy có được thần chi truyền thừa người, không bằng thì lên đài bù đắp vĩnh hằng thần ngọc đi. Giáo hoàng miệng hạ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, chủ động mời đạo nghe vậy, Mặc Ngọc Kỳ Lân cũng là chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi tới phong trên bệ thần. Tình huống của nàng ngược lại là cùng Chiêu Ca nữ hoàng kém chi không nhiều, không chọn vẹn tạo hóa thần ngọc cũng bị bù đắp vì hoàn chỉnh vĩnh hằng thần ngọc. Chỉ là giáo hoàng miệng hạ lại không cách nào biết được Mặc Ngọc Kỳ Lân đến tuột cùng thu được loại nào thần chi truyền thừa, điều này tình huống đặc biệt xảy ra nhường hắn trong nháy mắt đã hiểu Mặc Ngọc Đế hậu chỗ đặc thù. Nguyên lai là thần minh chuyển thế. Giáo hoàng miệng hạ trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó một mực cung kính đem Mặc Ngọc Đế hậu cho đưa trở về. Còn chưa chờ mọi người theo Chiêu Ca nữ hoàng cùng Mặc Ngọc Đế hậu sự việc thượng lấy lại tinh thần, bốn tên cao lớn thú hoàng lập tức đứng lên. Này bốn tên thú hoàng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Mặc Long Đế quân phương hướng, tựa hồ là đã quy thuận tại Thiên Hung chúng cao lớn dưới trướng. Mặc dù này bốn tên thú hoàng một mực tận lực áp chế chính mình cường đại ma thú khí tức, nhưng mà lơ đãng vẫn như cũng là để lộ ra một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tốt khí tức quen thuộc, không phải là? Hồ Cửu Nhi nhíu mày hơi nhíu, nhỏ giọng thầm thì đạo vốn cho rằng tiêu diệt tất cả ma tử ma nữ, tứ đại hung thú liền không thể nào chạy tới Hắc Bạch thần cung, chưa từng nghĩ bọn hắn cũng là dùng loại phương thức này đến, chung quy là khinh thường Mặc Long Đế quân thủ đoạn. Phong Diệp Tu một chút liền nhận ra tứ đại thú hoàng thân phận, cắn răng nói: "Mặc Long Đế quân khẽ miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, thản nhiên nói: "Phong quân chủ, bản tọa dưới trướng tứ đại hung thú thì đuổi tới Hắc Bạch thần cung, ngươi nên thật bất ngờ a." Đích thật là có chút ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ ngươi vì để cho tứ đại hung thú đi nghi thức phong thần, lại không tiếc hiến tế dưới trướng bốn đại ma thú cấp chúa tể linh hồn, loại thủ đoạn này quả nhiên là đủ hung ác. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, thoại phong nhất chuyển nói, chẳng qua vậy thì thế nào, các ngươi Thiên Hung chúng cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt. Ngươi miệng này ngược lại là đủ cứng, chỉ hy vọng phong thần đại chiến phía trên, ngươi tiểu đồng bọn cũng có thể cùng ngươi miệng này giống nhau kiên cường. Mặc Long Đế quân cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, tứ đại thú hoàng chạy tới phong thần đài bên ngoài, thân phận của bọn nó đã triệt để bại lộ. Dứt khoát thì liền không lại tiếp tục cẩn tàng thực lực của mình, mà là bộc phát ra kinh người ma uy. Dẫn đầu đăng tràng chính là một tên đầu châu thú hoàng, thân thể của hắn đã bị hung thú thao nột một sợi tàn hồn chiếm lấy, nhất cử nhất động cũng là lộ ra uy vũ khí tức bá đạo. Hung thú thao nột. Hàn Tiêu nét mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, không có quá nhiều tự hỏi liền đứng dậy, một lao xuống liền hướng phía phong thần đài tới gần, nói, người kia thì giao cho ta tới đối phó. Thời đại đại mang hoang, tứ đại hung thú cùng tứ đại thánh linh liền là tử địch quan hệ, bọn hắn cũng là có riêng phần mình đối ứng tốc địch. Mà hung thú thao nột cùng thánh thú huyền vũ liền là một đôi tử địch. Hàn Tiêu đối với điểm này tự nhiên là lòng biết rõ, hắn là Huyền Vũ Thánh Linh Vương người thừa kế, tự nhiên là muốn hoàn thành tiền bối không thể hoàn thành nguyện vọng. Hàn Tiêu cùng Thao Nột hoàn thành tạo hóa thần ngọc trói chặt sau đó, một tên đầu hổ thú hoàng liền đứng ở phong trên bệ thần, ánh mắt của hắn cũng là theo bản năng nhìn xem hướng về phía đông hạ mạt phương hướng. Tên này đầu hổ thú hoàng đại biểu hung thú chính là cùng kỳ, mà nó túc địch chính là thánh thú bạch hổ, đông phương hạ mạt là bạch hổ thánh tộc hậu duệ cũng là biết được điểm này. Nhìn cái gì vậy, đừng tưởng rằng ngươi trợn mắt nhìn bản đại tiểu thư, ta rồi sẽ sợ ngươi. Đông phương hạ mạt cau mày, giận mắng một câu sau đó liền xông lên phong thần đài. Cũng không lâu lắm, hung thú bạch hổ cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng là trói buộc cùng tạo hóa thần ngọc, hai người bọn họ trên phong thần đại chiến tất nhiên có một hồi sinh tử chi chiến. Không giống nhau có thú hoàng tiến về phong thần đài, Thẩm Như Ngọc liền chủ động huy động chu tức hai cánh, mười phần hoa lệ rơi xuống phong trên bệ thần. Hỗn độn thú hoàng, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Thẩm Như Ngọc sắc mặt lạnh đanh, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, một tên có dị đồng xấu xí thú hoàng liền hướng phía phong thần đài đi đến, nó thì là nhanh chóng cùng Thẩm Như Ngọc trói buộc cùng tạo hóa thần ngọc. Này hung thú hỗn độn cùng thánh thú chu tức trong lúc đó cũng là tốt địch quan hệ, Thẩm Như Ngọc chọn lựa hỗn độn hung thú là phong thần đại chiến đối thủ, có thể nói là chuyện trong dự liệu. Chẳng qua tại Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người hoàn thành nghi thức phong thần sau đó, còn có thao thiết hung thú không người nào có thể cùng với nó kết hợp. Hiện nay Thanh Long thành thành chủ chính là Phong Diệp Tu, thế nhưng hắn lại là đã sớm cùng Mặc Long Đế quân tiến hành trói chặt, cái này cũng thì mang ý nghĩa phải có những người khác tới đối phó thao thiết hung thú. Tất nhiên không người nào có thể ứng chiến, vậy liền nhường bản đại gia đến đây đi. Một hồi cởi mở tiếng cười truyền đến, Tiểu thôn Quỷ Vương liền đột ngột đứng lên. Chương 2956, qua lại lễ nhượng chương 2956, qua lại lễ nhượng diễm ướt, người ta cùng là tổ chức huyết linh, vì sao muốn đứng ở nhân loại trận doanh? Mặc Long Đế quân thấy Tiểu thôn Quỷ Vương không nên hoành thò một chân vào, trong lòng không khỏi có chút căm tức, mở miệng chất vấn. Ngươi dường như sai lầm cái gì, Đại Giang Sơn cũng không phải là ác chi hoa, cũng không phải cái gì tổ chức huyết linh, huống hồ bản đại gia lại không phải là của ngươi thủ hạ, bất kể đứng ở một bên nào, dường như không cần hướng đế quân ngươi báo cáo à? Tiểu thôn Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, phản bác. Tiểu thôn Quỷ Vương, ngươi làm thật muốn cùng bổn quân đối nghịch? Mặc Long Đế quân cho mày, lạnh lùng nói, ngươi đừng như vậy nhìn bản đại gia, ta biết Đại Giang Sơn tuyệt không phải là các ngươi Thiên Hung chúng đối thủ, chẳng qua Phong Quân chủ là bản đại gia huynh đệ, dù là vì thế chiến tử, lão tử cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đang khi nói chuyện, tiểu thôn quỷ vương phía sau huyết sát hồ lô trong tuân giang ngập trời huyết hải, giống như một đoàn màu máu mây mù, chậm rãi nâng hắn đứng ở phong trên bệ thần. Ầm. Hai khối tạo hóa thần ngọc đột nhiên đụng vào nhau, dậm dạp vĩnh hằng thần văn đang không ngừng lan tràn, thao thiết cùng diệu nuốt thì hoàn thành cuối cùng tạo hóa chói chặt. Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này lúc, lấp lóe trong hai con ngươi có không nói ra được cảm động. Kia thao thiết ma thú thế nhưng tứ đại hung thú bên trong khó giải quyết nhất tồn tại, tiểu thôn quỷ vương là thời kỳ đại mãng hoang liền hùng bá một phương hào cường, không thể nào không rõ điểm này. Có thể là vì giúp đỡ Phong Diệp Tu giải ưu, hắn hay là dứt khoát kiên quyết ôm lấy cái này nhiệm vụ nguy hiểm, chủ động đem tạo hóa của mình thần ngọc cùng thao thiết hung thú tiến hành chói chặt. Tiểu thôn quỷ vương tại lui ra phong thần đài lúc, không có quá nhiều cùng Phong Diệp Tu giao lưu, chỉ là gật đầu cười. Phong Diệp Tu cũng là gật đầu một cái đáp lại, hai người bọn họ thế nhưng quá mệnh giao tình, đã sớm có không lời ăn ý bởi vì cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, tiểu nhân chi giao cam như lễ. Phong Diệp Tu cùng tiểu thôn quỷ vương đó là thuộc về cái trước, không cần cho giả vờ khách sáo, tất cả tâm ý cũng tại hành động thực tế trong. Hai người hoàn thành tạo hóa chói chặt sau đó, tất cả hắc bạch thần cung chỉ còn lại có hai vị có cam sắc tạo hóa thần ngọc người, bọn hắn theo thứ tự là Thiên Vũ Đại Đế cùng Cửu Thải Long Vương. Cứ như vậy sự việc thì trở nên có chút lúng túng, Cửu Thải Long Vương chính là Phong Diệp Tu thuộc hạ, mà Thiên Vũ Đại Đế chính là Phong Diệp Tu thân truyền đệ tử, hai người bọn họ dù thế nào cũng không nên qua lại đối địch. Chỉ thấy Cửu Thải Long Vương cùng Thiên Vũ Đại Đế cũng là liếc nhau một cái, lập tức đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Phong Diệp Tu phương hướng, tựa hồ là đang tìm kiếm ý kiến của hắn. Phong Diệp Tu tự nhiên cũng là chú ý tới hai người quăng tới ánh mắt, chẳng qua hắn lại là không có kịp thời làm ra cái gì hô ứng, chỉ là ở trong lòng âm thầm nói thầm, này thật có chút khó làm. Cửu Thải Long Vương là của hắn phụ tá đắc lực, có thể nói là lập xuống công lao hắn mã, hắn lòng son dạ sắt tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng Thiên Vũ Đại Đế là Phong Diệp Tu duy nhất thân truyền đệ tử, Phong Diệp Tu cũng là đem nó coi như con đẻ, nhường hắn làm ra hy sinh lời nói, dường như đối với hắn cũng không công bằng. Hai vị còn không leo lên phong thần đài, chẳng lẽ dự định bỏ cuộc này cơ hội ngàn năm có một? Giáo Hoàng Miện Hạ thấy hai người chậm chạp không có leo lên phong thần đài, hơi không kiên nhẫn địa thúc giục nói: "Giáo Hoàng Miện Hạ, bổn quân có một vấn đề muốn thỉnh giáo một phen." Phong Diệp Tu hai tay chắp tay, nói khẽ: "Phong quân chủ có gì nghi vấn, cứ nói đừng ngại." Giáo Hoàng Miện Hạ thì không dám sơ suất Phong Diệp Tu, lập tức cười rạng rỡ: "Đạo lần này đạt được kim sắc tạo hóa thần ngọc cùng cam sắc tạo hóa thần ngọc người vừa lúc là số chẵn, ngược lại là có thể hai tiến hành chói chặt, thế nhưng nếu là xuất hiện số lẻ tình huống đâu?" Phong Diệp Tu nhíu mày, khiêm tốn tỉnh giáo đạo giả sử xuất hiện loại tình huống này lời nói, như vậy một tên sau cùng thí luyện giả đều sẽ bị giáng cấp, thí dụ như màu cam tạo hóa thần ngọc giáng cấp là màu tím, chẳng qua có thể đạt được vòng tiếp theo ưu tiên chói chặt quyền. Giáo Hoàng Miện Hạ kiên nhẫn giải thích nói: "Vậy nếu như hai người cũng bỏ cuộc lời nói, có phải đều sẽ giáng cấp?" "Không sai, đúng là như thế." Giáo Hoàng Miện Hạ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, do dự một lúc sau, tiếp tục nói: "Bản tọa là thần chi sứ giả, vốn không nên can thiệp thí luyện giả lựa chọn, chẳng qua bản tọa không hy vọng nhìn thấy có giáng cấp tình huống xảy ra. Nếu là bất đắc dĩ thì thôi, nhưng là bây giờ vừa vặn thế nhưng hai chói chặt, chư vị hay là tích cực một ít tốt. Này cam sắc vĩnh hằng thần ngọc cùng tử sắc vĩnh hằng thần ngọc có thể đạt được điểm cống hiến có thể nói là cách biệt một trời, Giáo Hoàng Miện Hạ tự nhiên không hy vọng nhìn thấy có nhường tự động bỏ cuộc mà dẫn đến giáng cấp tình huống xảy ra. Cửu Thải tỷ tỷ, chúng ta hay là đừng cho sư phụ làm khó, hay là nhanh lên đi đi." Một thằng im lặng nguyên thần vũ chậm rãi đứng dậy, xuất trước hướng phía phong thần đài đi đến. Thấy thế, Cửu Thải Long Vương cũng là không do dự nữa, theo sát lấy cùng nhau leo lên phong thần đài. Chỉ là hai người nét mặt vẫn như cũng là có chút nghiêm trọng, điều này lúng túng tình huống cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Giáo Hoàng Miện Hạ có thể không để ý tới giữa hai người có tình huống gì, vẫn như cũng là dựa theo quy củ thúc đẩy nghi thức phong thần bình thường tiến hành. Như là bực này vì đạt được thông hướng thần thánh lĩnh vực cơ hội, huynh đệ tương tàn tiết mục hắn cũng là nhìn lắm thành quen, cho nên nội tâm của hắn trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Phong trên bệ thần quang mang dần dần trở nên ảm đạm, vĩnh hằng thần ngọc thì nhanh chóng phân liệt ra đến, các tử trở lại trong tay của chủ nhân. Thế nhưng mọi người ở đây cho rằng hai người như vậy sẽ trở thành cựu địch lúc, Thiên Vũ Đại Đế tiếp xuống hành động lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Nguyên Thần Vũ chủ động hướng phía Cựu Thải Long Vương đi đến, chợt đem tạo hóa của mình thần ngọc đưa đến Cựu Thải Long Vương trong tay, ngưng tiếng nói: "Cựu Thải tỷ tỷ, ta biết ngươi là sư phụ tướng tài đắc lực. Ta có thể có hôm nay cũng đều là sư phụ ân đức, chỉ là một khối tạo hóa thần ngọc cũng không đủ hoàn lại sư phụ ân tình, chỉ hy vọng có thể tỏ chút lòng thành." Cựu Thải Long Vương nhìn trong tay tạo hóa thần ngọc sững sờ hồi lâu, trong con mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chính là thật sâu xấu hổ. Nàng là trưởng bối lại là không bằng một chẳng qua mười mấy tuổi hài tử tới rộng lượng, cái này khiến nàng nhịn không được xấu hổ đỏ mặt. Thiên Vũ Đại Đế tại đưa ra tạo hóa của mình thần ngọc sau đó liền xoay người sang chỗ khác, tự mình hướng về phía chính mình trên bồ đoàn đi đến. "Đứng lại, Cửu Thải tỷ tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao?" Còn chưa đi ra hai bước, hậu phương liền truyền đến một tiếng quen thuộc quát nhẹ, Nguyên Thần Vũ hơi nghi hoặc một chút xoay người lại, nhỏ giọng dò hỏi: "Tỷ tỷ đối với Vĩnh Hằng thần vực không có hứng thú gì, bình sinh duy có một cái tâm nguyện, đó chính là đi theo thiếu chủ Tả Hữu, này Vĩnh Hằng thần ngọc với ta vô dụng, đưa cho ngươi." Đang khi nói chuyện, Cửu Thải Long Vương không nói lời gì đem trong tay hai khối tạo hóa thần ngọc tất cả đều ném ra ngoài, hết sức chính xác rơi xuống Nguyên Thần Vũ trong ngực. Cái này sao có thể được? Bất kể theo thực lực phương diện hoặc là lý lịch phương diện, vãn bối đều không có tư cách đạt được ngài tạo hóa thần ngọc. Nguyên Thần Vũ vội vã hướng phía đối phương đi đến, muốn đem trong tay tạo hóa thần ngọc cho trả lại. Chương 2957, tận thế đại nạn chương 2957, tận thế đại nạn tỷ tỷ nói ngươi có tư cách, kia ngươi thì là có tư cách, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Cửu thải Long Vương nhất định không chịu nhận lấy, tận lực bày làm ra một bộ hung ba ba bộ dáng, ý đồ quát lui đối phương. Mọi người tại nhìn thấy Cửu thải Long Vương cùng Thiên Vũ Đại Đế qua lại xô đẩy thời khắc, nét mặt cũng là có chút phấn khích. Nay thành thần thế, nhưng thế gian toàn bộ sinh linh cuối cùng ngập tượng, vì thế đánh cho đầu rơi máu chảy mới là bình thường sự việc, thế nhưng hai người này lại là tại qua lại từ chối, giống như này vĩnh hằng thần ngọc là cái gì củ khoai nóng bỏng tay tựa như. Chẳng qua đại đa số người chỉ là nhìn thấu biểu tượng, Mặc Long Đế Quân cùng huyết tộc chân tổ lại là biết được hai người sẽ như vậy từ chối, toàn bộ là bởi vì Phong Diệp Tu nguyên nhân. Phong Diệp Tu, ngươi tiểu gia hỏa này rốt cuộc có gì ma lực, lại có người vì đi theo ngươi, tự nguyện bỏ cuộc dễ như trở bàn tay thần bị. Lucy nhíu mày hơi nhíu, nhỏ giọng thầm thì đạo tốt tốt. Hai người các ngươi đừng lại tranh giành. Phong Diệp Tu cười lấy khoát khoát tay, Phong Thần Đại Thượng tranh luận được mặt đỏ tới mang thai hai người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đã các ngươi hai người cũng không muốn bước vào vĩnh hằng thần vực, không bằng liền lấy bản tù tỷ quyết định, tất cả giao cho thiên ý, các ngươi ý như thế nào? Bản tù tỷ, đây có phải hay không là có chút quá loa? Nguyên Thần Vũ sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói: Đỗ Nhi Ngoan, hẳn là ngươi còn nghĩ đến ra càng thêm công bằng phương thức. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, hỏi ngược lại: Nghe vậy, Nguyên Thần Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, loại thời điểm này hắn cũng nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn. Cửu thải Long Vương đang nghe vì Hoàn Tù Tỷ quyết định vĩnh hằng thần ngọc quyển sở hữu lúc này cũng là đã hiểu Phong Diệp Tu dụng ý này. Hoàn Tù Tỷ nhìn như công bằng, kỳ thực là tự cấp nàng một quang minh chính đại cơ hội lựa chọn, vì nàng niệm lực xa trên Nguyên Thần Vũ, có thể tại ra quyển trong nháy mắt dự phán ra động tác của đối phương. Tất nhiên hai bên cũng không có ý kiến gì, kia liền có thể bắt đầu. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: Đúng. Cửu thải Long Vương cùng Thiên Vũ Đại Đế có hơi không người nhận mệnh lệnh, lập tức liền bắt đầu có chút trò đùa Hoàn Tù Tỷ trò chơi. Giáo Hoàng Miện Hạ toàn bộ hành trình cũng là giữ im lặng, chỉ là mặc cho hai người bọn họ tiến hành ẩn tù tỷ trò chơi, chỉ cần không cho vĩnh hằng thần ngọc giáng cấp, bất kể bọn hắn làm sao hồ đồ cũng không quan trọng. Ngươi thắng, đây chính là thiên ý, ngươi cũng không nên thoái thác nữa. Cửu thải Long Vương rõ ràng là thua, thế nhưng lại lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đây hết thảy tự nhiên là Cửu thải Long Vương cố ý gây nên, hắn có thể tùy tiện cùng phán xử đối phương ra quyền động tác, từ đó để cho mình 100% thua trận ẩn tù tỷ. Vậy được rồi. Nguyên Thần Vũ còn chưa có cơ hội tiếp xúc đạo niệm lực lĩnh vực, tự nhiên không biết được Cửu thải Long Vương tâm tư, chỉ là cho là mình là dựa vào nhìn vận khí thắng được ẩn tù tỷ. Thiên Vũ Thần Xã hai tên đại thần quan ngược lại là nhìn ra trong đó chuyện ẩn dấu, bất quá hai người bọn họ cũng là lựa chọn giữ im lặng, chỉ là ở trong lòng yên lặng cảm tạ Cửu thải Long Vương cùng Tu La Đại Đế ân đức. Cửu thải Long Vương, thủi thân ngươi. Phong Diệp Tu hướng phía trở về Cửu thải Long Vương gật đầu một cái, vì thần niệm cùng đối phương giao lưu. Không thủi thân, mặt tướng chỉ nghĩ muốn đi theo thiếu chủ, đối với vĩnh hằng thần vực làm chân không có hứng thú. Cửu thải Long Vương cười lấy lắc đầu, nói khẽ: Nay vòng thứ hai nghi thức phong thần toàn bộ hoàn thành, xin tất cả đạt được tự sắc tạo hóa thần ngọc người lên đài. Giáo Hoàng Miện Hạ còn chưa có nói xong, bất luận là ma thú trận doanh hay là nhân loại trận doanh cũng tranh nhau chen lấn bắt đầu xếp hàng. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ một sáng lạc đàn lời nói, vậy liền có khả năng hội bị giáng cấp, cho nên tự nhiên là biểu hiện cực kỳ tích cực. Nay đạt được tử sắc tạo hóa thần ngọc người quả thực không ít, Tu La Đế Quốc Tiên Minh Điện chủ cùng Bạo Tuyết Sư Hoàng, Trọng Vân cùng A Trước đám người, còn có Hoa Hạ vài vị nguyên soái cùng thành chủ, phần lớn đều là thu được bực này phẩm chất thần ngọc. Mà Thiên Hung chúng cùng Thất Tông tội bên ấy cũng không ít ma thú thu được tử sắc tạo hóa thần ngọc, thí dụ như Thất Tông tội thứ 2 sứ đồ cùng thứ 3 sứ đồ, Thiên Hung chúng dưới trướng thú vương tướng lĩnh đám người. Ngoài ra, còn có số ít nhàn tản thế lực nhân loại quân vương cùng thú vương thì thu được bực này cơ hội, hắn muốn trở thành trung lập thế lực, thế nhưng cũng tại nghi thức phong thần quy tắc hạ bị ép đứng đội. Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc người vẫn luôn nhớ kỹ Phong Diệp Tu dặn dò, cho nên tại lựa chọn thần bực thời điểm cũng là cực kỳ thận trọng, dường như bao trùm tất cả quan trọng thần bực. Tất cả mọi người cũng không hiểu biết Phong Diệp Tu cử động lần này mục đích, nhưng mà giữ vững đối với Phong Diệp Tu tuyệt đối tín nhiệm, hay là làm ra làm cho người không hiểu lựa chọn. May mà Tu La Đế quốc cùng Hoa Hạ đạt được tự sắc tạo hóa thần ngọc nhân số đủ nhiều, dường như mỗi một cái nổi tiếng khá cao thần bực cũng có không chỉ có một người lựa chọn. Màu tím nghi thức phong thần sau khi hoàn thành, tất cả nghi thức phong thần tiết tấu cũng biến thành cực kỳ nhanh chóng lên, chủ yếu là bọn hắn phần lớn không có lựa chọn không gian, có thần bực hẳn lựa chọn bọn hắn đã là có chút không dễ, nhưng không có chọn lựa tư cách. Hai canh giờ sau đó, tất cả thí luyện giả toàn bộ hoàn thành nghi thức phong thần, tất cả mọi người riêng phần mình hoàn thành tạo hóa thần ngọc chói chặt. Bản tọa tuyên bố, năm nay nghi thức phong thần kết thúc mỹ mãn, ngày mai bắt đầu tất cả di tích của thần đều sẽ một lần cuối cùng mở ra, trong lúc đó không cho phép thí luyện giả tiến hành tư đấu, mà vận mệnh của ngươi thần ngọc sẽ tiếp tục bảo hộ an toàn của các ngươi. 3 tháng sau đó, tất cả di tích của thần đều sẽ toàn bộ quan bế, sau đó tạo hóa thần ngọc bảo hộ kết giới đều sẽ biến mất, phong thần đại chiến cũng sẽ chính thức bắt đầu. Giáo Hoàng Miện Hạ chậm rãi mở miệng, giống như chống chiều hồng trung sóng âm, hòa với nhìn mạnh mẽ đanh thép linh áp bộ phát ra, nhường huyên náo hắc bạch thần cung nội bộ trở nên lặng ngắt như tờ. Cái gọi là phong thần đại chiến, có thể có thời gian hạn chế. Lucy truy vấn: Phong thần đại chiến trường kỳ nhất hạn là 3 năm, chẳng qua nếu là tất cả vĩnh hằng thần ngọc toàn bộ chắp vá hoàn thành, phong thần đại chiến đều sẽ kết thúc trước, sau đó liền sẽ cử hành phong thần đại điện, trong lúc đó vĩnh hằng thần ngọc đều sẽ hạ xuống thần chi tứ phúc, do các cái thần vực tiếp dẫn thần minh dẫn đạo người thắng đạp vào thần vực chi đường. Giáo Hoàng Miện Hạ cười lấy giải thích nói: Kia tại phong thần đại điện sau đó, địa tinh văn minh có thể sẽ bị thanh tẩy. Phong Diệp Tu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Giáo Hoàng Miện Hạ đồng tử bỗng nhiên co vào, trầm mặc hồi lâu sau mới mở miệng nói: nhìn tới Phong Quân chủ đã biết được Mạt Nhật Đại Thanh tẩy sự tình, đã như vậy, bản tọa cũng không có giấu giếm chư vị thiết yếu, đối đãi các ngươi phi thăng thần vực sau đó, địa tinh văn minh hội nên đón tận thế đại nạn. Có lẽ có ít mạo muội, chẳng qua bổn quân như trước vẫn là muốn hỏi một câu, vì sao không nên thanh tẩy địa tinh văn minh? Phong Diệp Tu cố nén tức giận trong lòng, lấy cực kỳ bình tĩnh giọng điệu dò hỏi. Cái này bản tọa cũng không biết nội tình, chỉ biết là đây là Vĩnh Hằng thần vực đã sớm quyết định quy củ. Bản tọa chính là thần chi sứ giả, nay thanh tẩy văn minh sự tình cũng không phải bản tọa chức trách, Phong Quân chủ thì không nên làm khó ta. Giáo Hoàng Miện Hạ nói út mở, dường như không nhiều vui lòng nói. Chương 2958, kết thúc mỹ mãn. Chương 2958, kết thúc mỹ mãn. Vậy được rồi. Phong Diệp Tu thấy Giáo Hoàng Miện Hạ sắc mặt dị thường, mười phần thức thời không tiếp tục đặt câu hỏi. Đa tạ Phong Quân chủ đã hiểu, bản tọa cũng hiểu biết tâm tư ngươi hệ thiên hạ mơn dần, chỉ là các ngươi tương lai cũng muốn đi trước Vĩnh Hằng thần vực, đời này tục phạm trần cùng các ngươi thì không có bao nhiêu quan hệ, còn xin đừng nên vì thế kéo dài để lỡ chính sự. Giáo Hoàng Miện Hạ ra ngoài hảo ý chỉ điểm một câu. Giáo Hoàng Miện Hạ yên tâm, bổn quân cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút thôi, sẽ không làm chuyện khác người gì. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là ung dung thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Vậy bản tọa an tâm. Giáo Hoàng Miện Hạ hết sức hài lòng gật đầu một cái, chợt xoay người sang chỗ khác, cười ha hả nói, đúng rồi, còn có một chuyện quên nhắc nhở các vị, nay tạo hóa thần ngọc cần thiết thân eo, một sáng cách mình quá xa lời nói, đều sẽ triệt để tiêu tán. Không biết tối cự ly xa là bao nhiêu. Lưu Sệ nhíu mày hơi nhíu, hỏi ý đạo cái này cụ thể bản tọa ngược lại là không có thí nghiệm qua, chẳng qua lường trước nhiều lắm là không thể vượt qua 100 mét, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ thiếp thân bảo quản là được. Giáo Hoàng Miện Hạ lắc đầu, chờ đợi sau một lát, nói khẽ, chư vị nếu là không có vấn đề khác lời nói, bản tọa liền đem bọn ngươi đưa trở về. Nghe vậy, mọi người cũng là các từ trở lại tạo hóa bồ đoàn phía trên, hết sức phối hợp nhắm lại hai con ngươi. Chỉ thấy giáo hoàng nhẹ nhàng phất tay, bọn hắn ngồi xuống bồ đoàn sôi nổi bộc phát ra hào quang chói sáng. Xoạt xoạt xoạt. Hắc Bạch Thần Cung trong thượng trăm người lục tục biến mất, các tử trở lại xuất phát mở đầu. Trong chốc lát, vừa mới còn phi thường náo nhiệt Hắc Bạch Thần Cung đống nhiên biến đến vô cùng lạnh canh, duy chỉ có còn lại Giáo Hoàng Miện Hạ một người mà thôi. Lần này nghi thức phong thần thật đúng là bất ngờ liên tục, chủ trì xong tục phong thần đại điện sau đó, bản tọa cuối cùng có thể kết thúc thần chi sứ giả sinh ai. Giáo Hoàng Miện Hạ dường như còn chưa theo cực độ tâm tình hưng phấn bên trong thoát ly, trên mặt vẫn như cũng là mang theo nồng nặc ý cười. Đất này tinh cũng không phải Giáo Hoàng Miện Hạ chủ trì trận đầu nghi thức phong thần, thế nhưng lại là đặc thù nhất một giới. Không chỉ xuất hiện 4 tối phẩm chất cao kim sắc tạo hóa thần ngọc, còn có không ít đạt được cam sắc tạo hóa thần ngọc thí luyện giả, về phần thí luyện giả hoàng cấp càng là hơn nhiều vô số kể. Khó có thể tưởng tượng lần này phong thần đại điện sau khi chấm dứt, Giáo Hoàng Miện Hạ đều sẽ đạt được bao nhiêu độ công hiến, chính thức biến thành Vĩnh Hằng thần vực thành viên từ không cần nhiều lời, thậm chí lại bởi vậy nhận coi trọng. Không biết qua thời gian bao nhiêu, Phong Diệp Tu thật dài lông mi nhảy động một cái, lập tức liền chậm rãi mở ra hai con ngươi. Quanh mình môi trường chính là quen thuộc quảng trường tự liệt số 0, đúng là bọn họ tập hợp tiến về Hắc Bạch Thần Cung xuất phát. Phong Diệp Tu là trong mọi người cái thứ nhất khôi phục ý thức, đúng lúc này còn lại mọi người thì lục tục mở ra hai con ngươi. Chúng ta thật sự trở về rồi sao? Cảm giác này dường như là làm một giấc mộng. Hàn Tiêu mở ra hai con ngươi trong nháy mắt, phản phất là vừa ra đời anh hải, vẻ mặt tò mò quan sát đến hết thảy xung quanh. Đông Phương Hạ Mạt liếc bên cạnh Hàn Tiêu một chút, chợt liền dùng lực bấm một cái gương mặt của hắn. A. Hàn Tiêu có chút bị đau, vẻ mặt đau khổ chất vấn, "Này em đẹp, Hạ Mạt ngươi bóp ta làm gì?" Ta thì cảm giác có chút như là nằm mơ, cho nên muốn thí nghiệm một chút, chẳng qua nhìn xem ngươi thống khổ như vậy, vậy khẳng định thực sự không phải mộng cảnh á. Đông Phương Hạ Mạt cười nói tự nhiên, cất cao giọng nói, "Vậy ngươi vì sao không bóp chính mình?" Hàn Tiêu sờ lấy chính mình sưng đỏ gò má, nhỏ giọng thầm thì, "Đạo ngươi đang nhỏ giọng thầm thì cái gì đâu?" Đông Phương Hạ Mạt nhíu mày hơi nhíu, tức giận nói, "Không có gì, ta nói là mặt của ngươi hư dễ như vậy, lỡ như bóp làm hư làm sao bây giờ? Loại chuyện này nên do ta kiểu này cậu thả hán tử từ đến." Hàn Tiêu lập tức đứng thẳng sống lưng, nghiêm trang nói, "Này con tạm được." Đông Phương Hạ Mạt thỏa mãn gật đầu một cái. Phong Diệp Tu không để ý tới hai người thường ngày cãi nhau, đợi cho tất cả mọi người trở về sau đó, nói khẽ, "Ngày mai Sơn Hải di tích lại muốn mở ra, đây là một lần cuối cùng mở ra. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải hào hào quy hoạch một phen, báo tin tất cả mọi người tiến về phòng họp số không tập hợp." "Tuân mệnh." Mọi người thì thu hồi cười đùa tí tưởng, nét mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, đi theo Phong Diệp Tu nhịp chân hướng phía phòng họp tiến đến. Sơn Hải di tích sẽ tại ngày mai mở ra, mà Giáo Hoàng Miện Hạ đã rõ ràng tỏ vẻ, lần này là một lần cuối cùng mở ra di tích của thần, bọn hắn nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội cuối cùng. Lần này hội nghị khẩn cấp không giới hạn tại tiến về Hắc Bạch Thần Cung người, mà là đem Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc tất cả hoạch tâm cốt cán tất cả đều gọi đến đúng chỗ. Phòng họp số 0. Phong Diệp Tu ngồi ngay ngắn thủ tọa, song trưởng mười phần tự nhiên giao nhau, trầm tư hồi lâu sau, ngưng tiếng nói, "Ngày mai thì muốn đi trước Sơn Hải di tích, lần này hội nghị khẩn cấp cần phải giải quyết hai phương diện vấn đề, một thì là như thế nào làm hết sức tại di tích của thần bên trong đạt được chất lượng cao nguyên liệu tiến hóa, thứ hai là như thế nào áp chế thiên hung chúng thế lực điên cuồng phóng đại. Cái này chỉ sợ rất khó song toàn, chúng ta nếu như muốn đạt được hàng loạt cao quy cách nguyên liệu tiến hóa lời nói, như vậy thì không thể tránh khỏi cần đại lượng nhân viên tiến về Sơn Hải di tích, kể từ đó liền không cách nào giành tay áp chế thiên hung chúng." Cổ Nguyên cau mày, mười phần bình tĩnh phân tích cục thế trước mặt. Cổ Nguyên xoáy nói có lý, hai chuyện này cũng trọng yếu giống vậy, chẳng qua chúng ta nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, hoặc nói có chỗ thiên về mới được. Bạch Y giáo chủ gật đầu một cái, phụ hòa nói. Đông Phương Hạ Mạt chậm rãi đứng dậy, nói khẽ, Vạn Bối có một cái nghi vấn, này Thiên Hung chúng phí hết tâm tư muốn đạt được Tứ Đại Thánh Phủ cùng Bạch Long Thánh Phủ mạnh mẽ, ý đồ nhanh chóng thoát khỏi phong ấn, có thể là vì sao không trực tiếp đem Thánh Phủ mang ở trên người đâu? Phốc phốc. Vừa dứt lời, không ít biết được trong đó nội tình người cũng nhịn không được sủi cười ra tiếng, chẳng qua lại là tràn ngập thiện ý tiếng cười. Cổ Nguyên Soái ngược lại là không có bật cười, mà là hết sức nghiêm túc giải thích nói, bất luận là Tứ Đại Thánh Phủ hay là Bạch Long Thánh Phủ, chúng nó là phong ấn thánh vật, thân mình thì ẩn chứa cực kỳ khổng lồ thần thánh khí tức, Tứ Đại Hung Thú cùng Mặc Long Đế Quân có thể tùy tiện cảm giác được bọn chúng tồn tại. Cho nên nhất định phải vì khác nhau trận pháp mới có thể đem hắn khí tức cẩn nấp, nếu là đem nó mang ở trên người, không khác nào mang theo một định vị thiết bị truy tìm phóng ở trên người, Thiên Hung chúng đều sẽ đối với chúng ta động tĩnh hiểu rõ như lòng bàn tay. Nguyên lai là như vậy, ngược lại là ta ý nghĩ hao huyền. Đông Phương Hạ Mạt có chút ngượng ngùng sờ lên cái cổ, ngượng ngùng ngồi xuống. Hạ Mạt cô nương, ngươi rất nhỏ liền rời đi Đông Phương gia tộc ra ngoài sông sáo, cho nên đối với thánh phủ sự tình không hiểu rõ lắm, cũng đúng thế thật mười phần bình thường sự việc, không có có ngượng ngùng gì. Lạc Nguyên xoáy nhẹ giọng trấn an nói. Chương 2959, Quang Minh Dương Nưu chương 2959, Quang Minh Dương Nưu chuyện này thật đúng là có chút ít khó làm, Phong Thiên Giác đã thu được Phong Ma Đồ, còn có Thanh Long Thánh phủ cùng Chu Tức Thánh phủ, hai đại hung thú hiện thế chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, nếu là lại tăng thêm Tam Đại Địa Ngục Ma Vương lời nói, lực chiến đấu của bọn hắn liền mười phần đáng sợ, chúng ta nghĩ phải bảo vệ ở cái khác thánh phủ, bên ấy muốn phái ra có thể chống lại chiến lực. Phong Diệp Tu sắc mặt tái xanh, vừa nghĩ tới Thiên Hung chúng tình huống liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Dù là không tính đến sắp giải trừ phong ấn hai đại hung thú, chỉ là Tam Đại Địa Ngục Ma Vương liền có được thực lực mang tính áp đảo, cho dù là đem tất cả thánh linh vương tất cả đều phái đi ra trấn thủ thánh phủ, chỉ sợ cũng là khó mà giữ vững. Đây là tại Thất Tông tội không định đúng tay tình huống dưới, Thiên Hung chúng bên ấy liền đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một sáng huyết tộc chân tổ thì hoành to một chân vào lời nói, chỉ sợ cũng quả nhiên là không thể cản trở. Tạo hóa thần ngọc trong vòng 3 tháng bảo hộ kết giới, chỉ có thể trong di tích của thần có hiệu quả, một sáng rời khỏi Sơn Hải di tích lời nói, bọn hắn lúc nào cũng có thể lọt vào Thiên Hung chúng cùng Thất Tông tội nhằm vào. Ta có một cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Hồ Cửu Nhi bất thình lình mở miệng nói. Nữ đế đại nhân cứ nói đừng ngại. Cổ Nguyên Soái có hơi chắc tay, ngưng tiếng nói. Tất nhiên không cách nào làm được vẹn toàn đôi bên, không bằng liền liều một phen, chúng ta dứt khoát bỏ cuộc hoa hạ trong tất cả thánh phủ, đem tất cả tinh thần và thể lực phóng tại tăng lên thực lực bản thân phía trên. Hồ Cửu Nhi vẻ mặt thành thật nói. Trong chốc lát, tất cả phòng họp số không toàn bộ cũng yên tĩnh trở lại, mọi người nét mặt đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó chính là dần dần thoải mái. Bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, tất nhiên dù thế nào đều không thể ngăn cản Thiên Hung chúng ma vật giải trừ phong ấn, không bằng liền từ bọn hắn đi tốt. Thời gian 3 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ cần có khởi nguyên thế giới thụ tốc độ tu hành trăm lần giá trị, bọn hắn muốn đột phá Thánh Linh Vương cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Kỳ thực trừ ra hiện thực này nguyên nhân bên ngoài, Hồ Cửu Nhi chủ động đưa ra đề nghị này cũng là vì Phong Diệp Tu suy nghĩ, nàng thế nhưng biết được Hắc Long chú ấn tồn tại. Nếu là muốn triệt để giải trừ Hắc Long chú ấn lời nói, vậy liền cần tiêu diệt Mặc Long Đế quân cùng tứ đại hung thú, mà đây hết thảy điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải giải trừ phong ấn, kích sát phân thân của bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì trên thực chất tác dụng. Nữ đế đại nhân thật đúng là một lời bừng tỉnh người trong ngộng, tất nhiên chúng ta dù thế nào cũng đỡ không nổi Thiên Hung chúng nhịp chân, vậy liền thiết yếu đang lãng phí khí lực đi ngăn trở, chỉ cần có thể tại Sơn Hải di tích bên trong đạt được đủ nhiều viễn cổ tài liệu, chúng ta liền có thể có nhiều người hơn đột phá Thánh Linh Vương cùng chuyển kỳ cảnh, đến lúc đó liền xem như Thiên Hung chúng toàn viên giải phong, chúng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cổ Nguyên xoáy ánh mắt sáng rực, hùng hậu hữu lực sóng âm tại phong bế trong đại sảnh không ngừng quanh quẩn. Cửu Nhi, ngươi đề nghị này phi thường tốt. Phong Diệp Tu vì mười phần ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Hồ Cửu Nhi, lập tức lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, chỉ là không biết Thiên Hung chúng bên ấy là như thế nào dự định, nếu là bọn họ thì phải người tiến về Sơn Hải di tích đảo loạn, chúng ta siêu tập viễn cổ tài liệu độ khó đem hội đề cao thật lớn. Như thế một vấn đề, chúng ta cũng không hiểu biết Thiên Hung chúng động tĩnh, chúng ta nếu là đem tất cả trấn thủ thánh phủ phòng tuyến tất cả đều rút lui, mà bọn hắn chỉ phái ra chút ít nhân mã cướp đoạt thánh phủ, còn lại số lớn nhân mã tiếp tục tiến về Sơn Hải di tích lời nói, vậy chúng ta nhưng chính là lợi bất cập hại. Bạch Y giáo chủ gật đầu một cái, phụ hòa nói, đây cũng là một tâm lý chiến đánh cờ, Phong Diệp Tu cùng Phong Thiên Giác đối với thánh phủ cùng Sơn Hải di tích lấy hay bỏ, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn bài binh bố trận tình huống. Tốt nhất tình huống là Thiên Hung chúng toàn viên chủ lực cũng trước đến cướp đoạt các phương thánh phủ, mà Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc toàn lực tìm di tích của thần. Buồn quân ngược lại là có một cái cách, có thể dẫn đạo Thiên Hung chúng toàn viên cướp đoạt thánh phủ, chủ động bỏ cuộc di tích của thần tranh đấu. Phong Diệp Tu nhẹ vỗ vô cảm, chỉ là biện pháp này cần chư vị phối hợp mới được. Phong Đại Nguyên Soái cứ việc phân phó, chúng ta tất nhiên toàn lực phối hợp. Cổ Nguyên Soái ánh mắt nghiêm nghị, dẫn đầu đứng dậy chủ động tỏ thái độ. Tất cả thánh linh vương cần giả ý bỏ cuộc bước vào di tích của thần, lựa chọn trấn thủ các phương thánh phủ, Thiên Hung chúng tất nhiên sẽ có hành động, đến lúc đó các ngươi liền tại Sơn Hải di tích mở ra trước đó hoàn thành truyền tống, kịp thời tiến về Sơn Hải di tích lối vào. Kể từ đó liền có thể bảo đảm Thiên Hung chúng không người bước vào Sơn Hải di tích quấy rối. Phong Diệp Tu kiên nhẫn giảng giải. Thế nhưng lỡ như Thiên Hung tông bên ấy không phối hợp làm sao xử lý? Hàn Tiêu nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì đạo sẽ không, đối với Thiên Hung chúng mà nói, thánh phủ ưu tiên cấp cao hơn nhiều di tích của thần. Rốt cuộc bọn hắn muốn là ma thú cấp truyền thuyết, những cái này thiên tài địa bảo đối với bọn hắn mà nói chẳng qua là rễ hoa trên gấm mà thôi. Vì bổn quân đối với Phong Thiên Giác hiểu rõ, cho dù là hắn đoán được kế hoạch của ta, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, giống như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay. Ta Tam đệ suy nghĩ từ trước đến giờ chu toàn, ngược lại là chúng ta quá lo lắng. Hàn Tiêu hơi cười một chút, thản nhiên nói, chẳng qua tuy nói vậy, nhưng mà này kịch vẫn là phải biểu diễn đúng chỗ. Sơn Hải di tích mở ra trước đó nhất định phải thể sống chết bảo vệ thánh phủ, tuyệt đối không nên bị nhìn ra sơ hở. Phong Diệp Tu vẫn là có chút không yên lòng, tận lực dặn dò vài câu. Phong Đại Nguyên Soái yên tâm, loại sự tình này chúng ta có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không nhường thiên hung chúng phát giác được dị thường. Cổ Nguyên Soái nặng nề gật gật đầu, phụ hòa nói, đã như vậy, kia chư vị liền lập tức đi chuẩn bị, cần phải bảo đảm mỗi một cái thánh phủ cũng có một tên thánh linh vương hoặc là ma thú cấp truyền thuyết thủ hộ, trong đó Hạch Tâm Bạch Long thánh phủ cần phải có hai vị thánh linh vương bảo hộ. Phong Diệp Tu khoát khoát tay, chính tiếng nói, tuân mệnh. Mọi người sôi nổi nhận mệnh lệnh, hội nghị khẩn cấp sau khi chấm dứt không có tiếp tục dừng lại, riêng phần mình dẫn đội tiến về thánh phủ thủ vệ điểm. Trong đó quan trọng nhất chính là có được thánh phủ cốt lõi căn cứ Hoa Bắc thủ vệ điểm, do Bạch Y giáo chủ liên thủ với Đoan Mục Trần thủ hộ. Tiếp theo chính là Bạch Hổ Thành cùng Huyền Vũ Thành hai cái thánh phủ, Cổ Nguyên Soái cùng Lạc Hành Vân chia ra trấn thủ cái này hai cái so sánh làm trọng yếu thủ hộ điểm. Hồ Cửu Nhi thì là đơn binh tác chiến, một thân một mình trấn thủ một chỗ thủ hộ điểm, lặng lặng chờ đợi nhìn tiên hung chúng đại bộ đội đến. Mà Phong Diệp Tu thì là mang theo Đông Phương Hạ Mạn, bí mật mang theo tiểu đội nhân mã tại Sơn Hải di tích lối và phụ cận bố trí pháp trận dịch chuyển. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thiên hung chúng tại thăm dò đến Hoa Hạ nội bộ tình huống sau đó, Tam Đại Địa Ngục Ma Vương trong đêm mang theo đại bộ đội tiến về mỗi cái thủ hộ điểm. Mạc Long Đế Quân cùng Mạc Ngọc Đế Hậu thì là tự mình tiến về căn cứ Hoa Bắc, ý đồ tại Sơn Hải di tích triệt để mở ra trước đó, lấy được cực kỳ trọng yếu mấy cái thánh phủ. Ngàn Giác, ngươi không cảm thấy sự việc có chút không đúng sao? Còn chưa đổi tới căn cứ Hoa Bắc, Mạc Ngọc liền đã nhận ra chuyện khác thường, nhỏ giọng nhắc nhở. Này có thể là Phong Diệp Tu tiểu quỷ kia cái bẫy. Phong Thiên Giác nhíu mày, lẩm bẩm nói, nếu là cái bẫy, chúng ta vì sao còn muốn đi? Không có cách nào, thánh phủ đối với chúng ta quá trọng yếu, cho dù là bỏ qua di tích của thần, chúng ta thì không thể từ bỏ. Mạc Long Đế Quân thở dài nói. Chương 2960, Hắc Vân Tồi Thành chương 2960, Hắc Vân Tồi Thành di tích của thần mở ra đêm trước, các phương thánh phủ thủ vệ điểm cũng bị thiên hung chúng công kích mãnh liệt. Chẳng qua bởi vì thời gian quá mức vội vàng, theo ngoại cảnh đổi tới Hoa Hạ cũng cần không ít thời gian, thiên hung quân đoàn tiền trạm bộ đội quy mô cũng không tính quá lớn, đã sớm chuẩn bị Hoa Hạ quân đoàn thì chỉ cần ngăn cản một đêm thời gian. Căn cứ Hoa Bắc vùng trời, Hắc Vân Tồi Thành, đen nhánh lôi đỉnh đang gầm thét, bá đạo long ngâm hỗn hợp có ngập trời thú vật hống càng lúc càng gần. Còn chưa chờ đến Hắc Vân tiếp cận, căn cứ Hoa Bắc vòng phòng hộ liền chủ động mở ra, tất cả vũ khí nóng cùng nhau ngẩng đầu, điên cuồng phun ra thật dài ngọn lửa. Căn cứ Hoa Bắc nội bộ, Bạch Y giáo chủ cùng đệ nhất tự liệt trưởng hai đại thánh linh vương cường cường liên thủ, bày làm ra một bộ liều chết chấn thủ thánh phủ cốt lõi tư thế. Đùng đùng, không dứt. Mạc Long Đế Quân cùng Mạc Ngọc Đế Hậu một cùng ra tay, chỉ thấy đầy trời đen nhánh lôi thú thủy triều trào lên mà xuống, chiến trận lớn giống như thiên lôi hàng thế. Phòng hộ lồng năng lượng tại bực này kinh khủng thế công phía dưới, chỉ chốc lát liền xuất hiện khẽ khẽ vết nứt, chỉ riêng mang thì dần dần trở nên ảm đạm. Vòng phòng hộ đoán chừng không chống được quá lâu, đợi chút nữa lao phu tới đối phó Mạc Ngọc Đế Hậu, Mạc Long Đế Quân thì giao cho người tới đối phó. Bạch Y giáo chủ ngẩng đầu nhìn đã phá thành mảnh nhỏ vòng phòng hộ, ngưng tiếng nói: "Không sao hết. Đoan Mục Trần đạo chú ý có chừng có mực, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn chặn bọn hắn, phải tất yếu trước khi trời sáng rút lui tiến về pháp trận dịch chuyển, tuyệt đối không nên ham chiến." Bạch Y giáo chủ dặn dò. "Giáo chủ đại nhân yên tâm, điểm ấy có chừng có mực ta vẫn phải có." Đoan Mục Trần thần tình nghiêm túc gật đầu một cái, vẫn như cũng là lời ít ý nhiều. Khoảng sau nửa canh giờ, lồng năng lượng xuất hiện lỗ hổng, giống như bầu trời bị đánh ra một cái lỗ thủng, đầy trời đen nhánh lôi thú giống như thủy triều tràn vào. "Đạo thủ!" Bạch Y giáo chủ một tiếng quát nhẹ, lập tức liền khí thế hung hăng khống chế nhìn tiên thủy kỳ lân hướng phía Mạc Ngọc Đế Hậu vào tới. "Hống!" Mạc Ngọc đột nhiên bạo phát ra chấn tiên nộ hống, lát mình biến hóa cho thấy ma thú chân thân hình thái, một đầu to lớn đen nhánh kỳ lân liền xuất hiện tại giữa không trung. Mạc Ngọc kỳ lân hình thể muốn so tiên thủy kỳ lân khổng lồ gần 1/3, toàn thân màu mực lân phiến còn giống như là ngọc thạch trong suốt long lanh, mơ hồ tỏa ra vương giả uy áp. Vừa mới hiện ra kỳ lân chân thân trong nháy mắt, Thiên Thủy Kỳ Lân đồng tử liền hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, tựa hồ có chút e ngại trước mắt cái này đầu khí thế dọa người đen nhánh kỳ lân. "Oanh!" Thiên Thủy Kỳ Lân còn chưa kịp theo e ngại tâm trạng bên trong bước ra, một đạo chói mắt sơn năng lượng đen chùm sáng đột nhiên đánh tới, đem nó trong nháy mắt cho đánh bay ra ngoài mấy cây số xa. "Ngàn Giác, lão đầu kia thì giao cho ta." Mạc Ngọc Kỳ Lân miệng nói tiếng người, có hơi nghiêng đầu bàn giao một câu sau đó liền lập tức đuổi tới. Mạc Long Đế Quân nhìn thấy Mạc Ngọc Đế Hậu nhanh phải rời khỏi tầm mắt của mình, Abi, nét mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên, do dự sau một lát liền dự định theo sau. "Vậy." Đột nhiên, một đạo thanh sắc lôi đỉnh kiếm khí từ phía dưới đánh tới, Phong Thiên Giác theo bản năng giơ lên trong tay Hắc Long Ma kiếm ngăn cản. Kinh khủng lực đạo nhường hắn hướng về sau rút lui nửa bước, mũi kiếm hơi nghiêng liền đem kiếm khí cho chấn động ra đến, ánh mắt tàn nhẫn dần dần ném hướng phía dưới người. "Đối thủ của ngươi là ta." Đoan Mục Trần giơ lên cao cao trong tay quấn quanh lấy lôi đỉnh trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, "Không biết tự lượng sức mình." Phong Thiên Giác nhíu mày, chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, một tòa loại cực lớn vạn ngục kiếm trận liền trong nháy mắt thành hình. Từng chuôi ma kiếm đen kịt từ trong kiếm trận chậm rãi trôi nổi mà ra, số lượng nhiều lại đạt đến kinh người hơn bao chuôi, ẩn chứa vô tận sát ý kiếm khí giống như cựu thiên cương phong, làm cho người không tự chủ cảm thấy hãi hùng kết vía. Giả sử Phong Diệp Tu tại chỗ, tất nhiên sẽ kinh ngạc tại Mạc Long Đế Quân kiếm đạo tạo nghệ, hắn cần đi qua đến ngày chuẩn bị vạn ngục kiếm trận, đối phương chỉ cần trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ thành hình, đồng thời uy thế còn muốn càng thêm khủng bố. Lộc cộc. Đoan Mục Trần nhìn qua che ngập bầu trời ma kiếm, theo bản năng đứng thẳng giật mình cổ họng, nét mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Vốn cho rằng sẽ là một hồi cực kỳ nhẹ nhõm chiến đấu, rốt cuộc Mặc Long Đế Quân chẳng qua là chỉ là một bộ phân thân, cảnh giới của hắn chẳng qua là đỉnh phong cấp chúa tể. Mà Đoan Mục Trần thế nhưng hàng thật giá thật Thánh Linh Vương, dù là Phong Thiên Giác mạnh hơn cũng không có khả năng là đối thủ của mình mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn tới lại không phải chuyện như thế. Đoan Mục Trần chủ động giao ra thánh phù cốt lõi lời nói, bổn quân cố gắng còn có thể thả ngươi một con đường sống. Mặc Long Đế Quân ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Đừng hòng, trừ phi ngươi theo thi thể của ta thượng bước qua đi." Đoan Mục Trần nắm chặt trong tay lôi nhận, cùng bạo lôi đỉnh chi quang bộc phát ra chói tai tiếng nổ. "Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy bản đế quân liền thành phần ngươi." Phong Thiên Giác lông mày hơi khẽ nâng lên, chậm rãi giơ lên trong tay Hắc Long Ma kiếm, đến hàng vạn mà tính vẩn quanh tại quanh mình ma kiếm đen kịt dần dần bắt đầu tụ hợp, lập tức lại tạo thành một cái sinh động như thật đen nhanh kiếm long. Xoạt xoạt xoạt. Đối mặt cường địch như thế, Đoan Mục Trần không dám có chút giữ lại, tất cả thẻ bài ma linh theo ma linh bảo điện trong điên cuồng tuôn ra, hóa thành từng đạo dị sắc linh quang chui vào Thái Sơ Lôi Ưng thể nội. "Anh!" Thái Sơ Lôi Ưng ngửa mặt rít gào, nâng phía sau Đoan Mục Trần liền hướng phía đen nhánh kiếm long phi tốc vào tới. Đoan Mục Trần điên cuồng huy động trong tay lôi nhận, từng đạo mực màu tím lôi đỉnh lưỡi kiếm giống như sóng to gió lớn trào lên về phía trước. "Oanh!" Hai cỗ thế lực ngang nhau năng lượng ở giữa không trung bộc phát ra kịch liệt va chạm, mực màu tím lôi đỉnh cùng đen nhánh lôi quang tại qua lại căn xé, cùng bạo gợn sóng năng lượng quét sạch lên ngập trời gió lốc, đem xung quanh hơn 10 dặm mọi thứ đều cho san thành bình địa. Ngược lại là có chút thực lực, chẳng qua thế nào đâu. Phong Tiên Giác trong con ngươi lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, lại nhẹ nhàng dậm chân một cái. Chỉ thấy bầu trời phía trên chậm rãi phát họa ra rậm rạp kiếm trận phù văn, hắn lại nhanh chóng ngưng tụ ra một tòa khác vạn ngục kiếm trận. Mặc dù cái này tòa vạn ngục kiếm trận cũng không phải trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, nhưng mà ngưng tụ tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, chỉ sợ chỉ cần mấy phút thời gian liền có thể hoàn thành. Gia hỏa này quả thực mạnh ngoại hạng. Đoan Mục Trần ngực kịch liệt cuộn, khoe miệng tràn ra một vòng đen nhánh vết máu, thế nhưng hắn vẫn như cũ còn đang ở cắn răng gượng chống. Cái này tọa vạn ngục kiếm trận liền áp chế Đoan Mục Trần có chút không thở nổi, khó có thể tưởng tượng hai đầu kiếm long vây công chẳng cảnh, cho dù là hắn thì không kiên trì được thời gian quá dài. Không được, không thể cứng đối cứng. Đoan Mục Trần thừa dịp tòa thứ hai vạn ngục kiếm trận còn chưa ngưng tụ thành hình, lúc này thì không còn khai thác cứng đối cứng phương thức chiến đấu, mà là bắt đầu trì hoãn thời gian du kích chiến. Thái Sơ Lôi Ưng dù sao cũng là chí cao thánh linh, mặc dù chính diện giao phong không phải là đối thủ của Mặc Long Đế Quân, nhưng vẫn là có nhất định ưu thế tốc độ. Chương 2961, che giấu hai mắt người. Chương 2961, che giấu hai mắt người. Phong Tiên Giác thấy Đoan Mục Trần không lại tiếp tục chính diện tác chiến, mà là không ngừng còn quân chính mình phi hành, không khỏi có chút căm tức nói: "Đoan Mục Trần, ngươi tốt xấu là đệ nhất tự liệt trưởng, chẳng lẽ lại liền chỉ biết chạy trốn sao?" "Hừ, các loại ngươi đuổi kịp ta rồi nói sau." Đoan Mục Trần cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Bổn quân nhưng không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian." Phong Tiên Giác giận bung ống tay áo, lúc này liền chuẩn bị hướng phía căn cứ Hoa Bắc chỗ sâu bay đi. Còn chưa bay ra ngoài quá xa, từng đạo cùng bạo lôi đỉnh phong bạo theo bốn phương tám hướng đánh tới, hắn cũng chỉ có thể là bị ép ra tay ngăn cản. Làm như thế không cách nào ngăn cản Phong Thiên Giác đi tới nhịp trần, chẳng qua lại là có thể đại đại địa chậm lại hắn tốc độ di động, nhường hắn làm hết sức chế một chút tìm thấy thánh phủ cốt lõi. Mặt khác, cựu trọng trên biển mây, Mặc Ngọc Đế hậu cùng Bạch Di giáo chủ ở giữa chiến đấu thì tiến nhập gây cấn giai đoạn. Trùng hợp là Đạm Đài Bạc Vân Thánh Linh cũng là kỳ lân nhất tộc, một đen một trắng hai đầu kỳ lân tại căn cứ Hoa Bắc vùng trời bộc phát kịch liệt xung đột. Chẳng qua Bạch Di giáo chủ lại là rất nhanh ý thức được, mình vô luận như thế nào bộc phát thực lực, đối phương vẫn như cũ có thể ổn ép chính mình một đầu, phảng phất là cố tình làm tựa như. Vâng. Lại là hai đạo thế lực ngang nhau nguyên tố chi quang va chạm, Thiên Thủy Kỳ Lân bị tất cả đánh bay ra ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Lúc này Mặc Ngọc Kỳ Lân rõ ràng có thể thừa thắng xông lên, thế nhưng nàng lại là tại thời khắc mấu chốt kịp thời thu tay lại, dường như cũng không có thương tổn Bạch Di giáo chủ ý nghĩa. Hô hô hô. Bạch Di giáo chủ thở hổn hển, chất vấn: "Mặc Ngọc Đế hậu, ngươi chẳng lẽ đang đùa bỡn lão phu?" "Đạm Đài giáo chủ, ta vô ý trêu đùa ngươi, vừa mới làm như thế bất quá là vì che giấu hai mắt người, xin hãy tha lỗi." Đang khi nói chuyện, Mặc Ngọc Kỳ Lân lại lần nữa nguyên hóa thành hình người, có hơi chắp tay tỏ vẻ ấy nấy, nét mặt thì có vẻ cực kỳ chân thành. "Mặc Ngọc Đế hậu, ngươi đến tụt cùng là có ý gì?" Bạch Di giáo chủ nhẹ bước bước trong râu, vẻ mặt cảnh giác nhìn người trước mắt. "Không có ý gì, chẳng qua là muốn mời ngươi giúp một vấn đề nhỏ." Mặc Ngọc mở ra bàn tay, một phong chưa khai phong thần niệm chi tín xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng trong. "Ngươi đây là?" Bạch Di giáo chủ biểu hiện được cực kỳ cẩn thận, cũng không có dễ dàng đáp ứng đối phương đề xuất. Rốt cuộc Mặc Ngọc Kỳ Lân chính là Thiên Hung Chúng Đế hậu, có thể nói là Thiên Hung Chúng phía sau màn người sáng lập một trong, địa vị gần với Mặc Long Đế quân, bất luận nhìn thế nào thì không có lý do gì đứng tại bọn họ bên này. "Ta không có ác ý, chỉ là muốn để ngươi đem phần này thần niệm chi tín đưa đến cơn gió trong tay." Mặc Ngọc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Chỉ đơn giản như vậy?" Bạch Di giáo chủ chau mày, vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào trong tay đối phương bị thư, ngưng tiếng nói: "Ở trong đó sẽ không phải có âm mưu quỷ cái gì?" Đạm Đài giáo chủ quá lo lắng, chỉ là một phong thần niệm chi tín mà thôi, còn có thể có cái gì lừa dối. Mặc Ngọc cười lấy lắc đầu, tiếp tục nói: "Ngươi chỉ cần đem phong thư này đưa đến cơn gió trong tay, về phần hắn có hay không nhận toàn bằng lựa chọn của hắn." Cái này, Đạm Đài Bạc Vân cũng là rơi vào trong trầm tư, hắn đã sớm biết Mặc Ngọc Kỳ Lân chính là Phong Diệp Tu dưỡng mẫu. Bọn hắn quan hệ của hai người cũng không có như là Mặc Long Đế quân như vậy sơ cứng, còn là có mẹ con thân tình. Mặc Ngọc ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, một sợi mặt trời mới mọc xuyên tấu qua tầng mây vẩy vào khuôn mặt, không khỏi cau mày nói: "Này trời đã nhanh sáng rồi, Sơn Hải di tích thì sắp mở ra, không có có bao nhiêu thời gian, còn xin ngươi mau sớm làm ra lựa chọn. Ngươi đã sớm biết đó là một cái bẫy. Bạch Y giáo chủ đồng tử bỗng nhiên co vào, kinh ngạc nói. Đương nhiên, không chỉ ta biết, ngàn giác cũng là biết được. Chẳng qua thánh phủ đối với thiên hung chúng quá mức quan trọng, cho dù là biết được đây là cái bẫy, vậy cũng nhất định phải tới nhảy vào. Mạc Ngọc gật đầu một cái, trầm giọng nói. Một vấn đề cuối cùng, Tu La đại đế cùng Mạc Long đế quân, ngươi đến tuột cùng là đứng ở phương nào? Bạch Y giáo chủ ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Ta không biết. Mạc Ngọc trầm mặc hồi lâu, sau đó nét mặt đau khổ lắc đầu, ngưng tiếng nói, bất quá ta có thể bảo đảm, dù thế nào ta cũng sẽ không ra hại cơn gió. Có ngươi những lời này là đủ rồi, phong thư này lão phu sẽ đích thân đưa đến phong quân chủ trong tay. Bạch Y giáo chủ một tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, đem mực ngọc trong tay thần đọc thư phong cho mang tới. Nay một lần cuối cùng di tích của thần cùng ngày xưa có thể không cùng một dạng, còn làm phiền đạm đại giáo chủ nhắc nhở một chút cơn gió, phải tất yếu hành sự cẩn thận. Mạc Ngọc vui mừng cười cười, ôn nhu nói, đa tạ nhắc nhở, chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Y giáo chủ có hơi chắc tay, cất cao giọng nói. Nói xong, Thiên Thủy Kỳ Lân liền đột nhiên vung vẫy hai cánh, vì tốc độ nhanh nhất hướng phía dự đoán kế hoạch tốt pháp trận dịch chuyển tiến đến. Bạch Y giáo chủ đổi tới bí mật pháp trận dịch chuyển lúc, Đoan Mục Trần cùng mấy trăm tên tinh nhuệ đã chờ đợi một đoạn thời gian ngắn. Giáo chủ đại nhân, ngài cuối cùng là đến, ta còn tưởng rằng ngài xảy ra chuyện, đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Đoan Mục Trần tại nhìn thấy Bạch Y giáo chủ đổi tới sau đó, nhíu chặt lông mày cuối cùng giãn ra. Ngại quá, vừa mới gặp được điểm đột phát tình huống, vội vàng lên đường đi. Bạch Y giáo chủ lập tức thúc đẩy pháp trận dịch chuyển, thân ảnh thì dần dần trở nên hư ảo. Căn cứ Hoa Trung, một đạo cự đại không gian vết nứt quỷ dị treo ở giữa không trung, đây chính là Sơn Hải di tích cửa lớn tức sẽ xuất hiện điểm báo. Nơi này vốn nên hoàn toàn yên tĩnh hoang vu chi địa, bây giờ lại có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Hoa Hạ cùng Tu La đế quốc và cốt cán tướng lĩnh đều đã toàn bộ đổi tới, chung quanh tìm hiểu tình báo chút ít thiên hung chúng dương nhiệt đã từ lâu bị quét sạch. Này Sơn Hải di tích lập tức liền muốn mở ra, Đoan Mục tự liệt trưởng cùng Bạch Y giáo chủ vì sao còn chưa trở về, sẽ không phải. Diệp Minh Nguyên xoáy lo lắng đi qua đi lại, nhỏ giọng thầm thì đạo ngươi thiếu miệng quá đen, Bạch Y giáo chủ cùng Đoan Mục Trần đều là chí cao thánh linh vương, Mạc Long đế quân mạnh hơn cũng bất quá là một bộ phân thân, cho dù là có chút không địch lại, vậy cũng tuyệt đối không thể năng lực mất mạng. Nhậm Thiên Trạch viện trưởng Trường Diệp Minh một chút, phản bác. Đúng đúng đúng. Khẳng định là ta buồn lo vô cớ. Diệp Minh liên tục gật đầu, phụ hòa nói. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, cuối cùng một tòa tạm thời pháp trận dịch chuyển buộc phát ra một đạo chói ánh mắt trụ, mấy trăm đạo bóng người thì lần lượt bị chuyển đưa tới. Chính là vị Bạch Y giáo chủ cùng đệ nhất tự liệt trưởng cầm đầu cân bằng quân đoàn tinh nhuệ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu chút ít vết thương nhẹ, chẳng qua cũng không có trở ngại. Cách. Phong Diệp Tu nhìn thấy Bạch Y giáo chủ đám người toàn bộ chuyển đưa tới sau đó, không nói hai lời liền đem tòa kia tạm thời dựng pháp trận dịch chuyển phá hủy. Kể từ đó lời nói, cho dù là thiên hung chúng kịp phản ứng, bọn hắn cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới Sơn Hải di tích lôi bảo. Mỏng Vân Minh, các ngươi bên ấy chẳng lẽ gặp phải phiền phức gì, vì sao chậm trễ lâu như vậy? Cổ Nguyên bước nhanh tới, có chút hiếu kỳ đạo Mạc Ngọc Kỳ Lân thực lực vượt xa tưởng tượng, đây cũng chính là nàng vô ý sát lão phu, bằng không có thể hay không còn sống trở về, vẫn đúng là khó mà nói. Bạch Y giáo chủ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chợt lấy ra kia phong thư tín, trầm giọng nói, "Phong quân chủ, đây là Mạc Ngọc đế hậu nắm lão phu mang cho ngươi một phần thần niệm chi tín, nàng nói tiếp nhận hay không toàn bộ nhìn xem ý nguyện của ngươi." Chương 2962, không cần nghĩ ngợi chương 2962, không cần nghĩ ngợi mọi người suy tư trong lúc đó, không gian xé rách cường đại ba động ở sau lưng ầm vang oanh tạc, Sơn Hải di tích cửa lớn cuối cùng hiện thân. Phong Diệp Tu theo bản năng quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn khí thế hùng vĩ thanh đồng của môn, cao mày nói, chẳng lẽ lại là ảo giác, vì sao bổn quân cảm thấy lần này Sơn Hải chi môn tựa hồ có chút không cùng ở dạng. Ta cũng cảm thấy muốn so trước đó hai lần muốn lớn hơn rất nhiều, đồng thời theo trong khe cửa tuân ra cổ lão khí tức thì càng khủng bố hơn. Lạc Hành Vân nhẹ vỗ cằm, lẩm bẩm nói, đúng rồi, Mạc Ngọc Đế hậu còn nói qua, lần này Sơn Hải bí cảnh cùng hai lần trước đều không quá đồng dạng, nhường lão phu nhắc nhở một chút chư vị, nhất định phải chú ý tự thân an nguy. Bạch Y giáo chủ dường như nhớ ra cái gì đó, chính âm thanh nhắc nhở, không cùng một dạng. Phong Diệp Tu nét mặt ngưng trọng sờ lên cái mũi, lập tức ra lệnh, tất cả Thánh Linh Vương cùng chuyển kỳ cảnh trở xuống người toàn bộ tiến về Tu La Đế quốc, thời gian 3 tháng đấu tranh nội bộ lấy đột phá Thánh Linh Vương cảnh. Mạc Ngọc Kỳ Lân đối với Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc thực lực thế nhưng mười phần hiểu rõ, khẳng định không phải tại bắn tên không đích. Nàng phí hết tâm tư thông qua Bạch Y giáo chủ nhắc nhở chính mình, ít nhất nói rõ Sơn Hải di tích mức độ nguy hiểm đủ để uy hiếp được Thánh Linh Vương cấp bậc cường giả. Kể từ đó lời nói, Thánh Linh Vương phía dưới chiến linh hoàng tiến về Sơn Hải bí cảnh ý nghĩa liền không lớn, thậm chí còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Và trong Sơn Hải bí cảnh lãng phí thời gian, chẳng bằng toàn bộ tiến về Tu La Thông Phong Tháp tu hành, gấp trăm lần tu hành tốc độ đủ để cho mọi người thực lực lại cái trước cầu thang. Tuân mệnh. Diệp Minh Nguyên Soái cùng Mộ Dung Nguyên Soái đám người có hơi chắc tay, cùng kêu lên phụ hòa nói. Hàn Tiêu tựa hồ có chút không tình nguyện, chậm rãi tiến tới Phong Diệp Tu bên cạnh, áp hai nhỏ giọng nói, "Tam đệ, ngươi nói Thánh Linh Vương phía dưới cũng không bao gồm chúng ta à? Ngươi cứ nói đi." Phong Diệp Tu lườm hắn một cái, hỏi ngược lại, "Này không phải đã nói muốn một thằng kể vai chiến đấu sao? Ngươi lại muốn bức bỏ huynh đệ, không khỏi thì thái không có suy nghĩ đi." Hàn Tiêu nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì đạo hiện tại còn không phải thế sao hành động theo cảm tính lúc, hiện nay chúng ta từ bỏ tất cả thánh phủ, tứ đại hung thú cùng Mặc Long Đế quân rất nhanh liền sẽ giải trừ phong ấn. Giả sử 3 tháng sau đó ngươi còn không cách nào đột phá Thánh Linh Vương lời nói, ngươi cảm thấy phong thần chi chiến ngươi có mấy phần thắng? Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc, chất vấn. Cái này, Hàn Tiêu dường như ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dần dần trầm xuống đầu đi không phản bác nữa. Như là lúc này Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt tất cả đều bước vào Sơn Hải di tích lời nói, có thể thu thập nhiều đến một ít nguyên liệu tiến hóa, thế nhưng thì không thể tránh khỏi hội chậm trễ tu hành tiến độ. Khác đến lúc đó tinh hoạch ma thú cùng thiên tài địa bảo tất cả đều chuẩn bị xong, bọn hắn tất cả cũng không có đột phá đến cảnh giới Thánh Linh Vương, vậy liền là thật lợi bất cập hại. Khởi nguyên thế giới quả thành thục chu kỳ thực sự là quá dài một ít, hiện nay chỗ có thành thục quả thực thì miễn cưỡng đủ 5 người sử dụng. Nếu là đem nó tất cả đều cho Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người lời nói, kia Cổ Nguyên Soái cùng Lạc Nguyên Soái đám người chỉ sợ cũng không được chia. Có thể Cổ Nguyên Soái cùng Lạc Nguyên Soái cũng sẽ không so đo việc này, có thể là như thế này đối với tương lai Phong Thần đại chiến mà nói thế nhưng cực kỳ bất lợi tình huống. Hiện nay Cổ Nguyên Soái cùng Lạc Nguyên Soái bọn người vừa mới đột phá Thánh Linh Vương không lâu, bọn hắn thì tất cả đều là nhất tinh Thánh Linh Vương mà thôi, cảnh giới phương diện vẫn như cũ còn có tăng lên rất nhiều không gian. Phong Diệp Tu giọng nói cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng vô Hàn Tiêu bà bay, ngưng tiếng nói, nếu là quả thế giới tụ đủ lời nói, chúng ta cùng nhau bước vào Sơn Hải di tích thì chưa chắc không thể, đáng tiếc tình huống hiện thật cũng không cho phép, chúng ta nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ mới được, huống hồ trấn thủ Tu La Đế quốc cũng là một cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, tuyệt đối không cho sơ thất. Phong ca ca nói đúng, hiện tại tất cả muốn vì đại cục làm trọng. Thẩm Như Ngọc lập tức đứng ra, chợt vẻ mặt thành thật nói, này thu thập nguyên liệu tiến hóa sự việc thì giao cho các ngươi, chúng ta sẽ thay ngươi bảo vệ cẩn thận Tu La Đế quốc, còn có Hoa Hạ đếm bằng ước vạn con dân. Ngọc Nhi, ngươi mãi mãi là như thế khéo hiểu lòng người, này Tu La Đế quốc có các ngươi trấn thủ, ta cũng liền triệt để yên tâm. Phong Diệp Tu lộ ra vui mừng ý cười, lẩm bẩm nói: "Các ngươi nhất định phải bình an trở về." Thẩm Như Ngọc cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt, khỏe miệng miễn cưỡng gạt ra một vòng ý cười. Phong Diệp Tu gật đầu cười, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Bạch Y giáo chủ, ngưng tiếng nói: "Giáo chủ đại nhân, mặc dù Tu La Đế quốc có Tu La kết giới thủ hộ, nhưng mà không có một tên tin cậy Thánh Linh Vương trấn thủ lời nói, bổn quân trong lòng vẫn còn có chút không nhiều yên tâm, cho nên..." Đạm Đài Bạc Vân lập tức ngầm hiểu, gật đầu nói: "Đã hiểu, các ngươi không tại trong khoảng thời gian này, lão phu hội thay ngươi trông coi tốt Tu La Đế quốc." Bất kể thiên hung chúng cùng thất tông tội làm sao khiêu khích, còn xin các ngươi nhất định đừng ra Tu La Đế quốc, mọi thứ đều đợi đến chúng ta trở về sau đó lại đi bàn bạc. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là có chút không yên lòng, lại bổ sung một câu: "Phong quân chủ yên tâm, lão phu qua lâu rồi xúc động niên kỷ, tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự việc." Bạch Y giáo chủ gật đầu phụ hòa nói. Phong Diệp Tu giao phó xong tất cả chuyện quan trọng nghi, này mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Cùng nhau xoay người sang chỗ khác còn có cựu vị nữ đế Hồ Cửu Nhi, Hoa Hạ quân đoàn Cổ Nguyên cùng Lạc Hành Vân, Cân Bằng giáo đỉnh Đoàn Mục Trần. Trừ ra Phong Diệp Tu là chiến linh hoàng bên ngoài, còn lại 4 người cũng bước vào Thánh Linh Vương hoặc là chuyển kỳ cảnh, bực này đội hình không thể bảo là không hào hoa. Phong Diệp Tu nhìn qua đã triệt để mở ra Sơn Hải chi môn, cất cao giọng nói: "Theo bổn quân xuất phát." Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu đột nhiên huy động cùng Thiệt Chi Dực, trực tiếp hướng phía Sơn Hải cửa lớn mà vào. Đúng lúc này Hồ Cửu Nhi thì đi theo, Cổ Nguyên Soái cùng Lạc Nguyên Soái mấy người cũng là lục tục tiến nhập cửa đồng lớn trong. Sơn Hải di tích lối vào sẽ kéo dài khoảng 15 phút thời gian, vì phòng ngừa có thiên hung chúng người thừa lúc vắng mà vào, Bạch Y giáo chủ đám người cũng không kịp thời rời khỏi, mà là chờ đợi Sơn Hải chi môn hoàn toàn biến mất sau đó mới hỏa tốc rời đi. May mà thiên hung chúng đem tất cả chú ý đều đặt ở tìm kiếm các phương thánh phù phía trên, ngược lại cũng không có công phu theo đuổi kích bỏ chạy chiến hạm Cân Bằng. Đương theo lấy chiến hạm Cân Bằng triệt để rời khỏi Hoa Hạ cảnh nội, tất cả Hoa Hạ chiến sĩ cũng cùng nhau hoàn thành rút lui, bất kể thiên hung quân đoàn làm sao thi ngược cũng dâu dịa. Chương 2963, Ứng Long hiện thế chương 2963, Ứng Long hiện thế Sơn Hải di tích, 5 người thân ảnh đột ngột xuất hiện tại một mảnh nguyên thủy trong rừng. Nơi này mọi thứ đều to lớn có chút quá đáng, bất luận là quanh mình che trời cự mục, hoặc là ngẫu nhiên bay qua một con phi trùng đều là như thế. Trong không khí ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí, cùng dám mà khí tức cổ xưa tràn ngập mỗi một cái góc, nhìn như yên tĩnh môi trường hạ sát cơ tứ phía, để người không tự chủ dựng tóc gáy. Nơi này tựa hồ có chút không cùng một dạng, thế nhưng lại nói không nên lời ở đầu không giống nhau. Lạc Nguyên Soái mũi có hơi ngửi động, vẻ mặt cảnh giác quan sát đến hết thảy xung quanh, nhỏ giọng nỉ nó nói: "Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi cũng là lần đầu tiên tiến vào Sơn Hải di tích trong, tự nhiên là không biết được trước đó Sơn Hải di tích nên là cái dạng gì. Mặc dù Phong Diệp Tu có tiến về di tích Hải Thần thăm dò kinh nghiệm, nhưng mà tựa hồ đối với Sơn Hải di tích mà nói cũng không có quá lớn giúp đỡ. Di tích Hải Thần chẳng qua chỉ là một vị thần minh đơn độc mở cỡ nhỏ di tích không gian, hắn phạm vi có thể nói vô cùng có hạn, quả quyết không cách nào cùng Sơn Hải di tích bực này loại cực lớn di tích đánh đồng. Đại Nguyên Soái, ta trước đi dò kiểm tra một chút tình huống, các ngươi trước tiên ở này chờ một chút." Cổ Nguyên Soái cũng cảm giác được chỗ không đúng, chủ động xin đi đi xác minh hoàn cảnh xung quanh. "Tốt, nhất định phải chú ý an toàn." Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc gật đầu một cái, dặn dò: "Hiện tại còn không phải thế sao cậy mạnh lúc, Cổ Nguyên có 2 lần tiến về Sơn Hải di tích kinh nghiệm, mà thực lực bản thân lại cực kỳ cường hãn, do hắn làm tiền phong xác minh tình huống tự nhiên không có gì thích hợp bằng. Vì không dẫn nhân chú mục, Cổ Nguyên không có triệu hồi ra chói mắt thánh linh đi đường, mà là tận lực ẩn tàng tự thân tản ra khí tức, không ngừng xuyên thẳng qua tại tùm trong rừng rậm. Sâm La lĩnh vực, Phong Diệp Tu triệu hoán ra kinh cực nữ hoàng, cường đại tại tự nhiên chi lực trong nháy mắt chế tạo ra một mảnh rậm rạp Sâm La rừng cây. Nồng đậm tự nhiên khí tức có thể rất tốt che giấu trên người bọn họ mùi, không đến mức lập tức dẫn tới chúng quanh ma thú chú ý. Khoảng qua sau nửa canh giờ, Cổ Nguyên Soái mới thở hồng hộc chạy về, theo hắn vẻ mặt ngưng trọng đến nhìn, tình huống chỉ sợ không quá lạc quan. "Cổ Nguyên Soái, ngươi có từng dò tra được cái gì?" Đoan Mục Trần có chút hiếu kỳ đạo: "2 lần trước đến Sơn Hải di tích lúc, bốn phía đều có một cỗ thần bí hắc vụ vây quanh, nó thì giống như một không có thể đột phá kết giới, chúng ta có thể thăm dò phạm vi cực kỳ có hạn. Thế nhưng lần này lại là không tiếp tục gặp được, cho nên ta mới vội vã như thế muốn đi dò xét một phen. Cổ Nguyên Soái điều chỉnh một chút hô hấp, tiếp tục nói, hiện tại xem ra, tất cả thần bí sương mù toàn bộ đều biến mất, tất cả sơn hải di tích rộng lớn đến không thể nhìn thấy phần cuối. Nói như vậy lời nói, chúng ta hiện tại vị trí mới là bản đầy đủ sơn hải di tích, mà chúng ta có thể đã xâm nhập lúc trước sương mù trong kết giới. Phong Diệp Tu đại nào đang nhanh chóng vận chuyển, cẩn thận suy đoán nói, thế nhưng hai lần trước bước vào sơn hải di tích vì sao lại có sương mù kết giới tồn tại đâu? Đoan Mục Trần hơi nghi hoặc một chút đạo, nếu đoán không sai lời nói, có phải là vì bảo hộ bước vào sơn hải di tích người, sơn hải di tích chi bên trong khẳng định có tồn tại cực kỳ khủng bố. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, lẩm bẩm nói, Cổ Nguyên Soái, ngươi có từng nhìn thấy chung quanh đây viễn cổ ma thú? Hồ Cửu Nhi lập tức truy vấn, ngược lại là nhìn thấy qua không ít, trong đó tuyệt đại đa số đều là ma thú viễn cổ cấp chúa thể, còn có không ít cấp truyền thuyết viễn cổ ma thú, thậm chí còn gặp được không ít tại cổ tịch sơn hải kinh bên trong mới có thể nhìn thấy dị thú. Cổ Nguyên Soái không có bất kỳ cái gì giấu giếm, vừa mới còn có một con viễn cổ dị thú truy sát ta, ta cũng vậy phí hết không nhỏ khí lực mới thoát khỏi truy kích. Nói như vậy lời nói, chúng ta lúc nào cũng có thể đụng phải sơn hải kinh bên trong ghi lại dị thú, kia có thể thật là có chút phiền toái. Phong Diệp Tu nhẹ vô cảm, gật gù đắc ý đạo rầm rầm rầm. Chính khi mọi người trầm tư thời khắc, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu run rẩy bắt đầu chuyển động, loạn thạch đang không ngừng nhảy lên, độ cao đạt đến mấy mét chi cao. Vừa mới còn tinh không vạn lý thiên khung trong nháy mắt mây đen tới nhật, một cỗ kinh khủng uy áp ẩm vàng giáng lâm, nhường Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi bọn người cảm nhận được to lớn cảm giác các bách. Ẩn nấp. Phong Diệp Tu không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lập tức tìm kiếm vật cản ẩn tàng tung tích của mình. Còn lại mọi người cũng là đi theo Phong Diệp Tu nhịp chân trốn đến một mảnh lũng tùm trong rừng rậm, lặng lặng quan sát nhìn thiên khung phía trên. Hống. Đột nhiên, một hồi vang vọng đất trời tiếng long ngâm truyền đến, thiên khung phía trên bắt đầu rơi ra mưa rào tầm tã, cỡ thùng nước lôi đỉnh tại trong mây đen nhấp nhô. Lôi quang xen lẫn trong lúc đó, mơ hồ có thể chiếu rọi ra dấu ở nặng nề trong mây quái vật khổng lồ, đó là một đầu sinh trưởng hai cánh cự long. Cái này đầu cự long hình thể lớn có thể nói là che khuất bầu trời, dường như đem xung quanh đến 10 cây số cũng cho bao phủ trong đó, kinh khủng cảm giác áp bách lệnh phạm vi bên trong tất cả sinh linh cũng nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Này có hai cánh cự long, sẽ không phải là trong truyền thuyết ứng long a? Lạc Hành Vân cau mày, nhỏ giọng thầm thì đạo nghe vậy, mọi người cũng là không khỏi trừng lớn hai mắt, vừa mới còn không có hướng phía phương diện này liên tưởng, thế nhưng trải qua nhắc nhở sau đó mới ý thức được, đỉnh đầu bọn họ phía trên cự long chính là trong truyền thuyết ứng long. Dù là ứng long còn chưa chân chính hiện thân, chỉ dựa vào này tản ra kinh người uy áp, Phong Diệp Tu cũng có thể tùy tiện đánh giá ra đây là một đầu đỉnh phong truyền kỳ cảnh viễn cổ cự long. Chương 2964, Chiến Thần Hình Thiên chương 2964, Chiến Thần Hình Thiên rầm rầm rầm. Xa xa truyền đến nặng nề tiếng bước chân còn tại ở gần, một tòa mấy ngàn trượng cao thông thiên sơn phong đột nhiên từ ở giữa bị đánh mở, loạn thạch cự nham hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng tản mát. Một tên vì nhũ là mắt, vì rốn là miệng thông thiên cự nhân xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, chỉ thấy hắn tay trái nắm một mặt tấm chắn, tay phải giơ một cây búa to, cùng bạo ý chí chiến đấu hóa thành ngập trời đấu khí. Kia, cái kia sẽ không phải là Chiến Thần Hình Thiên a? Cổ Nguyên Soái chấn định như thế tính cách, hiện ở loại tình huống này cũng vô pháp lại gìn giữ ngày xưa chấn định, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua kia tản ra khí tức khủng bố thông thiên cự nhân. Xuyệt. Chú ý ẩn nấp, tuyệt đối không nên bại lộ hành tung. Phong Diệp Tu nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Sơn Hải di tích bên trong lần lượt xuất hiện thời đại thượng cổ bên trong xuất hiện thần thoại nhân vật, này vô cùng có khả năng mang ý nghĩa trừ ra ứng long cùng hình thiên bên ngoài, nên còn có cái khác thời đại thượng cổ nhân vật. Nếu quả như thật là như vậy, Sơn Hải di tích chỉ sợ cũng muốn so với trong tưởng tượng nguy hiểm gấp mấy trăm lần, còn chưa làm rõ ràng tình huống nơi này trước đó, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hai người bọn họ tựa hồ là đối địch quan hệ. Hồ Cửu Nhi quan sát một hồi, nhỏ giọng thầm thì đạo nếu truyền thuyết không sai, ứng long hẳn là hoàng đế bản thân, mà hình thiên cùng hoàng đế là tử địch, bọn hắn tự nhiên là quan hệ thù địch. Phong Diệp Tu nhẹ giải thích rõ đạo đang lúc hai người giao lưu thời khắc, hình thiên cơ trong tay can thích chạy nhanh lên, trên đường đi che trời cự một cùng thông thiên sơn nhạc đều không thể ngăn cản hắn dũng mãnh không sợ công kích, hung mãnh khí thế làm cho người cảm thấy e ngại. Và anh, chỉ thấy hình thiên thân thể đột nhiên chìm xuống, cả người giống như đạn pháo hướng phía thiên khung phía trên phóng đi, cao cao giơ lên trong tay chiến phủ, nặng nề hướng phía ứng long hai cánh bổ tới. Tất cả quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, Chiến Thần Hình Thiên hình thể tất nhiên 10 phần khổng lồ, thế nhưng tốc độ cùng lực lượng đều là cực kỳ kinh người. Ken, ứng long cũng là không có chút nào lùi bước, kiên cố long chảo gắt gao giữ lại chạm mặt tới cự phủ, thế lực ngang nhau và chạm buộc phát ra dọa người sóng xung kích, đem vạn dặm biển mây cũng cho chấn động ra tới. May mà lần đụng chạm này là xảy ra trên bầu trời, một sáng tại mặt đất buộc phát ra bực này kinh khủng chiến đấu, trong vòng phương viên mấy trăm dặm chỉ sợ đều sẽ bị san thành bình địa. Ken, Chiến Thần Hình Thiên một kích không thành lại lần nữa lui về mặt đất, rơi xuống đất trong nháy mắt lại buộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Can thích phía trên màu máu ma văn dần dần tỏa ra chói mắt huyết quang, hình thiên hai con ngươi thì bắt đầu trở nên đỏ ngầu, vốn là vô cùng khí thế kinh khủng trong nháy mắt càng biến đổi thêm dọa người. Hống, ứng long cũng là không chịu thua kém, ngửa mặt rít gào thời khắc, bộc phát ra kinh thiên tiếng long ngâm, chỉ thấy bốn phương tám hướng bắt đầu truyền đến quần quần thủy triều thanh âm, từng tòa thông thiên vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt hội tụ thành vạn trượng sóng lớn hướng phía bên này chạy nhanh mà đến. Bực này thiên địa treo ngược cảnh tượng giống như tận thế giáng lâm, đầy trời cuộn trào mãnh liệt thủy triều quay chung quanh tại ứng long quanh thân không ngừng trào lên, mặt trời chói chang bầu trời cũng biến thành vô cùng ảm đạm. Ngàn vạn sông núi chi lưu hội tụ một chỗ, thượng cổ ứng long thủ đoạn thông thiên làm thật là khiến người ta e ngại, không hổ là hoa hạ văn hóa trong mạnh nhất thần long một trong. Rào rào. Đầy trời màn nước tại thượng cổ ứng long điều khiển phía dưới, bắt đầu một đợt lại một đợt hướng phía dưới hình thiên phóng đi. Trang diện này sự hùng vĩ giống như thiên khung bị xuyên phá một cái lỗ thủng, ngập trời hồng thủy cọ rửa cũng là cho xa xa Phong Diệp Tu và người tạo thành phiền toái cực lớn. May mà bọn hắn khoảng cách vòng chiến vị trí đủ xa, chiến đấu sinh ra hồng thủy cùng ảnh hưởng còn lại truyền đến bọn hắn bên này lúc, uy lực đã bị cắt giảm được 7-8 phần. Dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũng là cảm nhận được trận này sự thi đại chiến chỗ kinh khủng, cuồn cuộn dòng lũ phía dưới bọn hắn dường như là một bụi cỏ nhỏ, chỉ có thể gắt gao địa ôm lấy một khỏa che trời cự một mới có thể miễn cưỡng không bị hồng thủy cuốn đi. Đợi cho dòng lũ hơi hòa hoãn một ít sau đó, Phong Diệp Tu dẫn theo mọi người bỏ tới một gốc tương đối rậm rạp che trời cự một phía trên, phương mới tránh thoát kịch liệt hồng thủy tẩy lễ. Chiến thần hình thiên đối mặt ngập trời hồng thủy xung kích cũng là liên tục bại lui, thế nhưng hắn lại là giống như con lật đật bình thường, một lần lại lần nữa đứng dậy, gào thét hướng phía thiên khung phía trên ứng long sông tới giết. Lộc cộc. Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi bọn người ở tại nhìn thấy này có thể xưng cấp sự thi chiến đấu thời điểm, theo bản năng đứng thẳng giật mình cổ họng, đại khí cũng không dám có thêm. Chưa từng nghĩ bọn hắn mới vừa vặn đi vào Sơn Hải di tích trong, thì may mắn nhìn thấy đẳng cấp này cái khác đại chiến, cũng không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh. Ứng long cùng hình thiên thực lực tại sàn sàn với nhau, trận chiến đấu này nhất định sẽ không có kết quả gì. Phong Diệp Tu nhẹ vỗ vỗ cảm, tự lẩm bẩm: "A Phong, không biết giết bọn người kia, có thể hay không đạt được thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú cái gì?" Hồ Cửu Nhi hai mắt sáng lên, dường như có lẽ đã có chút ngò ngoe muốn động. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là bị giật mình, trên trán không tự chủ bốc lên toát mồ hôi lạnh, theo bản năng liền gắt gao bắt lấy Hồ Cửu Nhi cổ tay, sợ nàng một xúc động liền đối với hai tôn đại thần ra tay. Tình huống bây giờ không rõ lãng, chúng ta đối với Sơn Hải di tích hiểu rõ hay là quá ít, ngươi có thể nghìn vạn lần không thể xúc động a. Phong Diệp Tu tận tình khuyên nhủ đạo phốc phốc. Hồ Cửu Nhi che mặt cười khẽ một hồi, nhỏ giọng nói: "Thiếp thân chẳng qua chỉ đùa với ngươi, phu quân lại còn tưởng thật, ta còn không có lô mãng đến trình độ này." Hô. Phong Diệp Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói khẽ: "Cửu Nhi, về sau kiểu này trò đùa hay là không muốn mở, phu quân đều nhanh muốn bị ngươi dọa ra bệnh tìm đến rồi." "A Phong, ngươi ngày bình thường luôn luôn lôi lệ phong hành, hôm nay vì sao như vậy do dự?" Này chiến thần hình thiên cùng thượng cổ ứng long cố nhiên là trong thần thoại tồn tại, chẳng qua nhưng cũng là cảnh giới đỉnh phong cấp truyền thuyết, dù là chúng ta không phải là đối thủ, chí ít cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hồ Cửu Nhi hơi nghi hoặc một chút đạo nói thì nói như thế không sai, có thể là tiềm thức nhận lấy hoa hạ thần thoại truyền thuyết ảnh hưởng, đối với những thứ này trong thần thoại tồn tại bản có thể có chút e ngại. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì đạo kỳ thực thì không cần phải. Như thế e ngại, bọn hắn chẳng qua là đây chúng ta ra đời sớm một ít thôi, không chuẩn tướng đến chúng ta thì có thể trở thành hắn nhân khẩu bên trong thần thoại truyền thuyết đâu. Hồ Cửu Nhi hơi cười một chút, kiên nhẫn khuyên bảo đạo: "Cửu Nhi, ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý, chẳng qua là đây chúng ta ra đời sớm một ít thôi, dường như đích thật là không có gì phải sợ." Phong Diệp Tu nhíu chặt lông mày thì dần dần giãn ra, cười tủm tỉm nói: "Không thể không nói, phu nhân ngươi này khuyên bảo ngược lại là có chút tác dụng, ta này tâm tình bất an thì tốt hơn nhiều." Chương 2965, Thượng Cổ Ứng Long. Chương 2965, Thượng Cổ Ứng Long vốn chính là mà. Ai nói thời đại thượng cổ thì nhất định đây hiện đại phải cường đại hơn, bọn hắn nếu là thật sự cường đại như vậy lời nói, kia liền có thể thống trị vạn cổ, lại tại sao lại biến mất tại lịch sử sân khấu? Hồ Cửu Nhi hơi nhíu mày, một bên vai hàm cũng có chút phình lên. Về tâm tính phương diện, phu quân quả nhiên là muốn theo người học tập. Phong Diệp Tu mười phần nhận đồng gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Chẳng qua bất kể mạnh yếu hay không, những thứ này dù sao cũng là tiền bối, chúng ta vẫn là phải hơi xem trọng một ít." "Đã hiểu đã hiểu." Thiếp thân cũng liền ngoài miệng nói một chút, kỳ thực đối với ứng long cùng hình thiên bực này trong thần thoại tồn tại, hay là có một chút sợ sệt. Hồ Cửu Nhi xinh xắn địa thẻ lưỡi, cười ha hà nói: "Chư vị, này chiến thần hình thiên cùng thượng cổ ứng long đại chiến, các ngươi có thể có ý nghĩ gì?" Phong Diệp Tu cũng không có lập tức hành động, mà là chuẩn bị nghe một chút ý của mọi người đấy. "Này hình thiên cùng ứng long đại chiến có lẽ là một cơ hội, chúng ta muốn đừng xuất thủ giúp đỡ trong đó một phương, không chừng hội có thu hoạch gì." Lạc Nguyên Soái trầm tư hồi lâu sau, đề nghị: "Chỉ sợ không ổn, chúng ta đột nhiên nhúng tay hai bên chiến đấu, đối phương không hẳn hội cảm kích, thậm chí có thể biết liên thủ đối phó chúng ta, nếu quả thật như vậy lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm." Cổ Nguyên Soái lắc đầu, thở dài nói: "Cổ Nguyên Soái lo lắng không phải không có lý, hiện trong Sơn Hải di tích đến tuột cùng là tình huống thế nào, chúng ta đều vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện ra tay thì không có đường sống an toàn." Phong Diệp Tu hơi dừng lại một hồi, tiếp tục nói: "Huống hồ liền xem như chính như chúng ta trong dự liệu như thế, trong đó một phương tiếp nhận rồi chúng ta thiện ý, một phương khác cũng sẽ đem chúng ta coi là tử địch, giả sử ép sai bảo lời nói, vậy liền không tốt lắm người lại." Nghe vậy, Cổ Nguyên Soái cùng Lạc Nguyên Soái bọn người là yên lặng gật gật đầu, lúc này tùy tiện ra tay mạo hiểm thật sự là quá lớn. Ứng Long cùng Hình Thiên hẳn không phải là đơn binh tác chiến, sau lưng của bọn hắn khẳng định có nhìn thế lực khổng lồ, tình huống không rõ lúc, bất kể trêu chọc phương nào đều không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên bảo đảm nhất cách chính là trước bắt được một ít thực lực không mạnh dị thú, theo trong miệng của bọn hắn dò xét đến một ít tình báo, sau đó lại chế định kế hoạch cũng không muộn. Hồ Cửu Nhi bất thình lình nói: "Như thế một đáng tin nhất biện pháp, chiến thần hình tiên cùng thượng cổ ứng long bực này cấp bậc tồn tại, chúng ta tự nhiên là trêu chọc không nổi, thế nhưng Sơn Hải di tích trong còn có không trẻ mang đối với yếu nhỏ một chút dị thú, chúng nó tất nhiên biết được không ít tình báo." Cổ Nguyên Soái nhãn tình sáng lên, phụ hòa nói: "Như thế một ý định không tồi, chẳng qua có lẽ có càng thêm đơn giản cách." Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, chân thành nói: "Biện pháp gì?" Hồ Cửu Nhi cùng Cổ Nguyên Soái đám người trăm miệng một lời dò hỏi. Mạc Ngọc Đế hậu tựa hồ đối với Sơn Hải di tích tình huống 10 phần hiểu rõ, nàng cho thần niệm chi tín của ta có thể đối với chúng ta không nhỏ giúp đỡ. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, từng chữ từng câu nói: "Vậy còn chờ gì, còn không mở ra thần niệm chi tín tìm tòi hư thực?" Hồ Cửu Nhi nhẹ giọng thúc giục nói: "Nơi này còn là quá nguy hiểm, chiến thần hình tiên cùng thượng cổ ứng long ở giữa chiến đấu không thông báo kéo dài tới khi nào, lỡ như bị phát hiện thì tiêu rồi, chúng ta hay là trước tìm một địa phương an toàn lại nói." Phong Diệp Tu phối hợp lắc đầu, lập tức đem trong ngực ngũ hành tầm kim thử cho ôm ra đây. Thời khắc này Tiểu Bố Đinh dùng phấn nộn tay nhỏ che mắt, bụi bấm cơ thể cũng là tại nhẫn run rẩy không ngừng, tựa hồ có chút e ngại Sơn Hải di tích trong ở khắp mọi nơi cùng ra khí tức. Phong Diệp Tu nhìn qua bị thai mà đi trộm chung Tiểu Bố Đinh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức cưỡng ép đẩy ra hắn ngăn trở con mắt tay nhỏ, nói khẽ: "Tiểu Bố Đinh, ngươi đi theo ta cũng có một hồi, vì sao còn là nhát gan như vậy như chuột?" Tiểu Bố Đinh tức giận trợn nhìn Phong Diệp Tu một chút, nói: "Người ta vốn chính là chuột, nhát gan không phải chuyện rất bình thường mà." "Thật có lỗi, ngược lại là quên cái này gốc dạng." Phong Diệp Tu cũng là phản ứng lại, cười híp mắt sờ lên cái mũi, nhỏ giọng nói: "Tiểu Bố Đinh, cái mũi của ngươi linh mẫn, còn xin ở phía trước dẫn đường, giúp chúng ta tìm một an toàn chỗ tránh nạn, tốt nhất có thể tránh đi tất cả dị thú." "Không được, cùng địa phương khác còn chưa tính, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, một không chú ý thì khó giữ được cái mạng nhỏ này, bản tiểu gia mới không có ngốc như vậy đâu." Tiểu Bố Đinh nhanh như chớp lại giấu đến Phong Diệp Tu trong ngực, chỉ lộ ra đen bóng đôi mắt nhỏ. "Vậy được rồi, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần, chỉ là này chiến thần hình thiên cùng thượng cổ ứng long, đến tột cùng giúp ai cho phải đâu? Hay là nói hai cái cùng nhau đánh?" Phong Diệp Tu nhẹ vỗ vỗ cằm, tự lẩm bẩm: "Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không, lại đi chủ động trêu chọc loại cấp bậc này quái vật." Tiểu Bố Đinh sợ sệt đạo lời nói đều có chút nói không rõ ràng, kích động nói: "Ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng không có cách nào a. Ai bảo có chút tiểu gia hỏa không đồng ý giúp đỡ, chỉ có thể là cứng ngắc lấy ra đầu đánh cược một lần đi." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: Tốt, ngươi đừng diễn, ta giúp ngươi vẫn không được mà." Tiểu Bố Đinh cuối cùng từ Phong Diệp Tu trong ngực chui ra, tức giận nói: "Ta liền biết Tiểu Bố Đinh ngươi đáng tin nhất, trước ban thưởng ngươi một viên phản huyết ma quả." Phong Diệp Tu lật bàn tay một cái, đem một viên đỏ trái cây màu đỏ nhét vào Tiểu Bố Đinh trong tay. "Hừ, chủ nhân ngươi chỉ biết khi dễ ta." Tiểu Bố Đinh đầu tiên là nhận viên kia phản huyết ma quả, sau đó vẫn không quên nổ nước bọt nói: "Chẳng qua này phàn nàn thì phàn nàn, Tiểu Bố Đinh nghiêm túc lúc thức dậy vẫn là vô cùng đáng tin cậy." Chỉ thấy hắn đột nhiên theo Phong Diệp Tu đầu vai nhảy xuống tới, phấn nộn cái mũi bốn phía tìm đòi, chỉ chốc lát liền xác định hành động phương hướng. "Toàn bộ đuổi theo, chú ý ẩn nấp, không nên để lại hạ bất luận cái gì hành động dấu vết." Chính thức trước khi lên đường, Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc cùng người sau lưng bàn giao một phen, sau đó mới đi theo Tiểu Bố Đinh nhịp chân. Này Sơn Hải di tích trong có quá nhiều kỳ chân dị thú, một sáng bại lộ hành tung của mình lời nói, sợ rằng sẽ lại nhận dị thú vây công. Giả sử chỉ là cấp chúa tể dị thú thì cũng thôi đi, có thể là đụng phải như là chiến thần hình thiên, hay là thượng cổ ứng long bực này tồn ở đây, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Sau nửa canh giờ, Tiểu Bố Đinh tại một cỏ dại rậm rạp trước sơn động ngăn lại bước chân, nâng lên phấn nộn ngón tay nhỏ hướng đen ngòm hang động, nói: "Nơi này là một chỗ vứt bỏ hang động, lâu rồi không có dị thú đặt chân, nên vô cùng an toàn, có thể coi như tạm thời chỗ tránh nạn." Tiểu Bố Đinh đều nói không sao hết, vậy liền nhất định không sao hết, tất cả mọi người cũng đi vào đi. Phong Diệp Tu chậm rãi khom người xuống đến, đem Tiểu Bố Đinh cho nâng ở lòng bàn tay, cất đặt tại đầu vai của mình, sau đó liền hướng phía đen như mực sơn động nội bộ đi đến. Hồ Cửu Nhi cùng Cổ Nguyên Soái mấy người cũng cùng nhau đi theo, năm người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở bóng tối mênh mang trong. Chương 2966, có khắc càn khôn. Chương 2966, có khắc càn khôn. Chỗ này cửa hang nhìn qua chật hẹp, kỳ thực bên trong lại là có khắc càn khôn, càng là đi vào trong lời nói, không gian ngược lại sẽ càng phát ra khoáng đạt. Không chỉ như vậy, trong huyệt động ngoài dự đoán sạch sẽ gọn gàng, này cùng ngoài cửa hang cỏ dại rậm rạp tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Bốn phía đều có tản ra trong suốt bảo quang chân quý ngọc thạch, nhường vốn nên đen ngòm hang động có vẻ sáng như ban ngày. "Tiểu Bố Đinh, ngươi xác định đây là một chỗ vứt bỏ hang động sao?" Hồ Cửu Nhi vẻ mặt nghi ngờ đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nhíu mày dò hỏi. "Có lẽ vậy đi." Vũ Hành Tầm Kim Thử có chút không có sức lẩm bẩm một câu. Trong huyệt động ngọc thạch cũng rơi xuống dày một tầng dày cho, chắc hẳn chủ nhân nơi này nên thật lâu chưa có trở về, chắc chắn sẽ không trùng hợp như thế. Phong Diệp Tu cười lấy an ủi mọi người. Đang khi nói chuyện, năm người đi tới hang động cuối cùng, để người cảm thấy ngoài ý muốn nơi này trừ ra chất đống hàng loạt kỳ chân dị bảo bên ngoài, còn có không ít hi hữu thiên tài địa bảo. "Tiểu Bố Đinh, ta chỉ là để ngươi tìm một vứt bỏ hang động, không có nhường ngươi dẫn chúng ta đến trộm đồ a." Phong Diệp Tu nhìn qua rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. "Cái này, này đơn thuần bất ngờ, tiểu gia thì không có nghĩ đến đây có nhiều như vậy bảo vật, chẳng qua cũng tính là thu hoạch ngoài ý muốn." Tiểu Bố Đinh khá đắc ý đạo huyệt động này chủ nhân có thể tại nguy cơ tứ phía Sơn Hải di tích đạt được như vậy nhiều thiên tài địa bảo, tự nhiên không phải cái gì hời hợt hạng người, chúng ta muốn không phải là đổi một cái huyệt động a. Lạc Hành Vân nét mặt nghiêm trọng, tựa hồ có chút lo lắng. "Sợ cái gì, gia hỏa này cũng thời gian dài như vậy chưa có trở về, chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy liền trở lại." Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, tiếp tục nói: "Dù là liền xem như hắn thật sự trùng hợp trở lại, chúng ta nhiều người như vậy thì không có gì phải sợ, trực tiếp đưa nó cho ép đến chính là." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu tiện tay triệu hoán ra côn bằng bảo vũ, nhẹ nhàng trong lúc huy động đem chất như núi thiên tài địa bảo cũng cho thu vào trong túi. Lạc Hành Vân cùng Cổ Nguyên Soái đám người thấy thế cũng là không khỏi nhìn nhau sững sờ, ngơ ngác đứng tại chỗ có vẻ hơi không biết làm sao bộ dáng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đừng quên chúng ta tiến về Sơn Hải di tích mục đích không phải là vì những bảo bối này sao? Phong Diệp Tu quét mấy người một chút, thúc giục nói. Hồ Cửu Nhi cũng là gia nhập cướp sạch bảo vật trong đội ngũ, cười ha hả nói, A Phong nói có lý, quản hắn là ai bảo bối, dù sao chúng ta nhìn thấy chính là chúng ta. Nghe vậy, còn lại ba người thì riêng phần mình lấy ra chính mình chuẩn bị càn khôn đại, vì cường đại niệm lực bắt đầu vận chuyển lượng lớn thiên tài địa bảo. Không thể không nói cái huyệt động này bên trong bảo bối là thật không ít, mặc dù tuyệt đại đa số đều là một ít thiên tài địa bảo, không có quá nhiều tinh hạch ma thú loại hình bảo vật, nhưng mà thắng tại chủng loại phong phú, đồng thời số lượng cũng là cực kỳ khoa trương. Hô, cuối cùng chuyển xong rồi. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Phong Diệp Tu mới đưa tất cả bảo vật cướp sạch không còn, mệt chết hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất, cười ha hả nói, không biết huyệt động này chủ nhân đến tuột cùng là ai, lại có thể thu tập được nhiều như vậy bảo bối. A Phong, ngươi không phải muốn mở ra thần niệm chi tín sao? Hồ Cửu Nhi ngồi xếp bằng tại Phong Diệp Tu bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng nga. Phong Diệp Tu đột nhiên vỗ trán một cái, hoảng sợ nói, vừa tiến đến nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật quá mức kích động, kém chút đem chính sự đem quên đi. Chỉ thấy Phong Diệp Tu thì ngồi xếp bằng ngồi dậy, đem Mặc Ngọc Đế hậu cho thần niệm chi tín lấy ra, hít sâu một hơi sau đó liền bắt đầu bóc thư ra phong. Thần niệm trong phong thư có một viên thật mỏng đen nhánh lân phiến, ẩn chứa trong đó Mặc Ngọc Đế hậu một sợi thần niệm. Phong Diệp Tu thận trọng đem ngọc lân lấy ra trong mấy mắt, một sợi màu đen lưu quang thì thuận thế chui vào mi tâm của hắn trong. Đại Nguyên Soái, Cổ Nguyên cùng Lạc Hành Vân đám người theo bản năng đứng dậy, dường như bị biến cố bất thình lình dọa sợ. Chư vị không cần khẩn trương, bản cung có thể cảm thấy được cái này loạn thần niệm cũng không ác ý. Hồ Cửu Nhi chậm rãi đưa tay, nói khẽ. Nghe vậy, Lạc Hành Vân cùng Cổ Nguyên bọn người mới hơi an tâm một ít, chẳng qua vẫn như cũng là vẻ mặt ngưng trọng chằm chằm vào Phong Diệp Tu. Mặc Ngọc Kỳ Lân thân phận quá mức thần bí, bất kể nàng đối đại Phong Diệp Tu thái độ làm sao, chung quy là thiên hung chúng người sáng lập một trong, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đen nhánh thần niệm ngập vào Phong Diệp Tu ấn đường trong nháy mắt, hắn cũng là lập tức tiến vào thần thức thế giới bên trong. Cơn gió, ngươi đã đến. Còn không đợi Phong Diệp Tu ý thức khôi phục thanh minh, một hồi quen thuộc mà ấm áp âm thanh truyền đến. Chẳng biết tại sao, mỗi khi hắn nghe được âm thanh này lúc, nội tâm chắc chắn sẽ trở nên vô cùng bình thản. Ngọc Bụ Mụ. Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai con ngươi, chỉ thấy thân mang một bộ hắc bào Mặc Ngọc đã đứng ở trước mắt hắn. Hai tử, ngươi qua đây, nhường Mụ Mụ xem thật kỹ một chút. Mặc Ngọc khẽ miệng lộ ra một vòng nhu hòa ý cười, nhẹ nhàng hướng phía Phong Diệp Tu vẫy vẫy tay. Phong Diệp Tu không có quá nhiều do dự, bước nhanh hướng phía đối phương đi tới, khoảng cách gần nhìn qua Mặc Ngọc, tuổi thơ ký ức không tự chủ xông lên đầu, nước mắt cũng nhịn không được sắp tràn mi mà ra. Bất kể chính mình cùng Mặc Long Đế Quân trong lúc đó có cỡ nào ân oán, Mặc Ngọc là phụ dưỡng chính mình vài chục năm dưỡng mẫu, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đối phương dưỡng dục tri ân. Mặc Ngọc chầm chậm vào Phong Diệp Tu gương mặt hồi lâu, sau đó liền theo bản năng đưa tay muốn đi đụng vào, thế nhưng nàng chỉ là một sợi thần niệm, tự nhiên không cách nào chạm đến Phong Diệp Tu, ngón tay thon dài xuyên thấu qua Phong Diệp Tu gương mặt. Cơn gió, ngươi còn nguyện ý gọi mẹ ta, ta thật sự rất vui vẻ. Mặc Ngọc chậm rãi để tay xuống cánh tay, ôn nhu nói, ngài phụ dưỡng Hải Nhi vài chục năm, bất kể chúng ta là có phải có quan hệ máu mủ, ngài trong lòng ta mãi mãi là mẫu thân của ta. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, vẻ mặt chân thành tha thiết nói, hai tử, lẽ nào ngươi từ trước đến giờ đều không có trách mụ mụ sao? Mặc Ngọc hai mắt đẫm lệ, nhỏ giọng nỉ non nói, ngài một nhất định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ là hiện tại còn không thể nói cho Hải Nhi, về sau nếu là có cơ hội, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ cùng Hải Nhi nói. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, ngưng tiếng nói, ngươi năng lực nghĩ như vậy, mụ mụ thật sự rất vui vẻ, đợi đến thời cơ chín muồi sau đó, ta sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi. Mặc Ngọc khỏe miệng lộ ra vui mừng ý cười, ôn nhu nói, Ngọc mụ mụ, ngài thông qua Bạch Y giáo chủ đem thần niệm chi tín đưa tới, khẳng định là có chuyện quan trọng gì muốn bàn giao Hải Nhi à? Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ đạo ngược lại cũng không có cái gì thái chuyện trọng yếu, chỉ là lo lắng ngươi hội tại Sơn Hải di tích bên trong có cái gì bất ngờ, cho nên mới thông qua Đạm Đài giáo chủ đem thần niệm chi tín giao cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Mặc Ngọc lắc đầu, nói khẽ. Chương 2967, Thủy Kỳ Lân chương 2967, Thủy Kỳ Lân này Sơn Hải di tích đích thật là có đủ dọa người, ngươi đoán vừa mới ta nhìn thấy cái gì? Phong Diệp Tu nhíu mày, ngưng tiếng nói, không cần đoán, kia một viên ngọc lân ẩn chứa của ta một tia thần niệm, chuyện mới vừa phát sinh, ta đã tất cả đều cảm giác được. Mặc Ngọc Đế hậu hơi cười một chút, thản nhiên nói, tất nhiên đều thấy được, vì sao còn có thể như vậy bình tĩnh? Phong Diệp Tu nhẹ vỗ vỗ cằm, tựa hồ có chút cũng không thể hiểu Mặc Ngọc phản ứng, truy vấn, đây chính là thượng cổ thần thoại bên trong chiến thần hình tiên cùng ứng long, lẽ nào ngài một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc sao? Không có là tốt kinh ngạc, những thứ này chẳng qua là Hồng Mông thần bực phái tới truyền bá văn minh chi hỏa truyền đạo người, bọn hắn cũng bất quá là một đám người đáng thương thôi. Mặc Ngọc nét mặt đống nhiên trở nên ngưng trọng lên, ai thán nói, người đáng thương? Ngọc mụ mụ vì sao nói như vậy? Phong Diệp Tu cũng là đầu góc mù mịt, tò mò truy vấn. Vĩnh Hằng Thần Vực chư thần sớm đã lập xuống quy củ, bất đắc dĩ chân thân giáng lâm tinh không vũ trụ, thế nhưng lại có thể thông qua luân hồi chuyển sinh phương thức đến tiến về tinh không vũ trụ truyền đạo, mà bây giờ bị cầm tù tại Sơn Hải di tích trong rất nhiều nguyên thần liền là lúc trước theo Hồng Mông Thần Vực đến chỗ này tinh truyền đạo người. Mặc Ngọc Đế hậu tiên nhẫn giải thích nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, một đoạn này lời nói lượng tin tức thật sự là quá mức một ít. Vĩnh Hằng Thần Vực hội tiến về tinh không thần vực truyền đạo, Phong Diệp Tu thật là hiểu rõ một hai, thế nhưng lại đối với trong đó chi tiết lại là không hiểu nhiều lắm. Nếu Mặc Ngọc Kỳ Lân nói không qua lời nói, Như vậy ba hoàng năm đế thời kỳ sau đó thượng cổ thần thoại sát suất lớn chính là phát sinh ở địa tinh phía trên, mà những kia nghe nhiều nên thuộc thượng cổ thần thoại nhân vật thì có thể là theo Hồng Mông thần vực chuyển sinh mà đến. Mạc Ngọc Đế hậu tiếp tục nói, ta sở dĩ nói những thứ này truyền đạo người đáng thương, là bởi vì bọn họ cũng là nhận Hồng Mông thần vực lừa bịp, trước đây bọn hắn cho rằng chỉ cần kinh nghiệm một lần truyền đạo liền có thể nặng về thần vực, chưa từng nghĩ lại là vĩnh viễn biến thành truyền đạo công cụ, mà lần này đã là không biết địa tinh bao nhiêu lần luân hồi. Ngọc Bụ Mụ, ý của ngài là địa tinh đã không chỉ một lần trải nghiệm mạt nhật đại thánh thầy. Phong Diệp Tu cho mày, chính tiếng nói. Không sai, mặc dù ta cũng không biết cuối cùng là bao nhiêu lần, nhưng là tuyệt đối không phải lần đầu tiên, mỗi một lần mạt nhật đại thanh tẩy sau khi chấm dứt, tất cả sơn hải di tích bên trong bị cầm tù nguyên thần bị thả ra ngoài, bất quá bọn hắn lại bởi vì luân hồi pháp tắc bị thanh tẩy trí nhớ của kiếp trước, từ đó bắt đầu vòng đi vòng lại tuần hoàn. Mạc Ngọc Đế hậu mi mi hơi nhíu, thở dài nói, vĩnh hằng thần vực truyền đạo là vì ngưng tụ tín ngưỡng, vì không ngừng tăng cường thần vực thực lực, này ta ngược lại thật ra có thể lý giải, thế nhưng bọn hắn vì sao không phải muốn tiến hành mạt nhật đại thanh tẩy đâu? Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đạo bởi vì bọn họ phát hiện tinh không vũ trụ sinh linh ngộ tính cực cao, không cần thời gian quá dài liền sẽ tự động phát triển đến khá cao văn minh trình độ, mà nương theo lấy hiện đại văn minh cùng khoa học kỹ thuật phát triển, tín ngưỡng của bọn họ cũng sẽ dần dần chết đi, không tín ngưỡng người cùng vô thần luận liền sẽ dần dần thành là chủ lưu, thậm chí đột phá khóa gen gông cùng xiềng xích, từ đó thoát ly bọn họ khống chế, cho nên bọn hắn nhất định phải định kỳ tiến hành kiểm tra, từ đó giữ gìn vĩnh hằng thần vực tuyệt đối bá quyền. Mạc Ngọc vẻ mặt thành thật giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Phong Diệp Tu song quyền không khỏi nắm chặt lên, hắn đối với chư thiên thần Phật cuối cùng một tia kính sợ thì triệt để tiêu tán, cắn răng nói, vì bọn hắn thống trị địa vị, vậy liền muốn lạm sát kẻ vô tội sao? Cái gọi là thần minh xưa nay đã như vậy, chúng sinh trong mắt bọn hắn cùng đùi bằng không khác, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của bọn hắn, tất cả đều là có thể hy sinh. Mạc Ngọc Đế hậu bất đắc dĩ lắc đầu, ai thắn nói, Ngọc Bụ Mụ, ngài tại sao lại đối với di tích của thần sự việc hiểu rõ như vậy đâu? Phong Diệp Tu tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Mạc Ngọc Đế hậu. Nghe vậy, Mạc Ngọc Đế hậu cũng là trầm mặc hồi lâu. Tựa hồ là trải qua thời gian dài tâm lý đấu tranh sau đó, chậm rãi mở miệng nói, thứ không dám giấu giếm, kỳ thực thật lâu trước đó, ta cũng vậy Hồng Mông thần vực một thành viên. A, Phong Diệp Tu cũng là bị này ngoài ý muốn trả lời dọa sợ, hai con ngươi trở nên giống như trung đồng đồng dạng. Chẳng qua cũng chỉ là một lát kinh ngạc, bình tĩnh đến sau đó, Phong Diệp Tu thì dần dần tiếp nhận rồi sự thật này. Chẳng trách làm sơ Mạc Ngọc Đế hậu có thể tùy tiện đạt được tạo hóa thần ngọc, như thế nhìn tới ngược lại là không có gì tốt kinh ngạc. Trầm mặc sau một lát, Phong Diệp Tu truy vấn, Ngọc Bụ Mụ, ngươi nói thật lâu trước đó là Hồng Mông thần vực thành viên. Đây chẳng phải là nói ngài hiện tại đã không phải là Hồng Mông thần vực thần minh rồi? Mạc Ngọc Đế hậu nhẹ nhàng gật gật đầu, ngưng tiếng nói, không sai, ta đã sớm thoát ly Hồng Mông thần vực, chẳng qua cũng không phải thông qua chuyển kiếp cách thức, cho nên cũng không bị thanh tẩy trí nhớ của mình. Ngài cũng là tội thần sao? Phong Diệp Tu truy vấn, ngươi vì sao sẽ biết tội thần? Mạc Ngọc Kỳ Lân trong con ngươi lấp lóe một vòng kinh ngạc, chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt, không bao lâu liền phản ứng lại, hẳn là cựu tội hồ tôn tên kia nói cho ngươi à? Phong Diệp Tu nặng nề gật gật đầu, cất cao giọng nói, không sai, chính là cựu tội tên kia nói cho. Nàng còn nói mình bị cổ thần lừa gạt, cho nên rất thống hận vĩnh hằng thần vực những kia ra vẻ đạo mạo cổ thần. Nàng cũng đúng một kẻ đáng thương, từ đầu đến cuối cũng chỉ là vĩnh hằng thần vực trong tay một viên con rơi. Mạc Ngọc Đế hậu lắc đầu hai tháng một phen, tiếp tục nói, bất quá ta cũng không phải tội gì thần, trên người của ta không có gì nguyền rủa. Không phải tội thần, vậy ngài cũng là truyền đạo người một trong đi. Phong Diệp Tu lại suy đoán nói, cũng không phải cái gì truyền đạo người, ta chỉ là sinh ra ở Hồng Mông thần vực mà thôi, chỉ là chán ghét nơi đó ngươi lừa ta gạt, còn có vô cùng vô tận âm mưu tính toán, cho nên mới chui ra khỏi Hồng Mông thần vực, đi tới càng rộng lớn hơn tinh không vũ trụ. Mạc Ngọc Kỳ Lân kiên nhẫn giải thích nói, Ngọc Bụ Mụ, không biết ngài là thời kỳ nào thoát ly Hồng Mông thần vực? Phong Diệp Tu thận trọng do hỏi, kể ngươi nghe cũng không sao, kỳ thực ta chính là Long Hán sơ kiếp thời kỳ chạy ra Thủy Kỳ Lân, trận chiến kia bản cùng chúng ta Kỳ Lân nhất tộc không hề quan hệ, thế nhưng lại vì thánh nhân âm mưu đem chúng ta cho cuốn vào trong đó, kém chút dẫn đến diệt tộc. May mà ta cuối cùng phát hiện đây là các thánh nhân âm mưu, dường như phí sức tất cả tu vi mới miễn cưỡng trốn ra Hồng Mông thần vực, đi tới này tinh không vũ trụ trong. Mạc Ngọc Đế hậu tại đề cập đoạn chuyện cũ này lúc, nét mặt vẫn như cũ là có chút đau khổ, khó có thể tưởng tượng hắn ban đầu là gặp phải cỡ nào chuyện kinh khủng. Thủy Kỳ Lân. Phong Diệp Tu đang nghe tin tức này lúc, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp mấy lần, hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn có nghĩ qua Mạc Ngọc Kỳ Lân địa vị tất nhiên không nhỏ, nhưng lại không nghĩ tới lại có thể lớn đến trình độ như vậy.